Chương 126, quét ngang. Gió ngừng, mưa tạnh, Cơ Hạo cưỡi trên lưng một con hỏa kỳ lân, lạnh lùng nhìn Lãnh Khê Cốc ngoài mấy chục dặm. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, chiến cuộc Lãnh Khê Cốc cũng chưa xảy ra biến hóa lớn. Kẻ địch rất cường hãn, nhưng lực lượng phòng ngự của Lãnh Khê Cốc cũng thật sự không kém. Đám sơn tinh thủy quái Cơ Hạo triệu hồi chiến lược mạnh mẽ, thật sự là ra ngoài kẻ địch dự kiến. Từ xa nhìn lại, mười mấy đại vu hắc thủy huyền xà bộ đang dựng tế đàn, không biết từ nơi nào bắt tới một đám tù binh, đang dùng huyết tế thuật thu hoạch vu lực khổng lồ, rót toàn bộ vào trong cơ thể một con độc giác huyền xà, dùng con huyền xà này làm chủ lực công thành. Được vu lực thêm vào, con độc giác huyền xà này đã tạm thời hóa giao. Trên đầu nó sinh ra hai sừng, bụng mọc ra bốn nhũ thịt, đầu rắn cũng dần dần hướng đầu rồng chuyển hóa. Lúc nó hành tẩu có phong vân làm bạn, thân thể bốn éo sẽ là mảng lớn hàn băng mang theo tiếng rít bay xuống. Cơ Báo đứng ở trên lưng cự nha mình khế ước, cầm thanh tang trường mâu, không ngừng điểm ra mảng lớn ánh lửa, đối chọi với hàn băng độc giác huyền xà phun ra. Băng và hỏa ở không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng nổ đình thai nhức óc. Hồng quang, lam khí không ngừng lóe lên, dòng khí tỏa ra chấn động khiến thân hình độc giác huyền xà và Cơ Báo không ngừng loạn choạng. Đột nhiên, trong lòng đất một vu tế hắc thủy huyền xà bộ đang chủ trì hiến tế thét dài một tiếng, hắn dùng một đao chặt tay trái mình, toàn bộ bàn tay hóa thành một đạo huyết quang nhập vào thân thể độc giác huyền xà. Thân thể độc giác huyền xà chợt rụt lại đến hai mươi mấy trượng, bốn cái béo thịt dưới bụng chợt vỡ ra. Thò ra bốn cái long chảo ba ngón sắc bén. Một tiếng long ngâm truyền đến, độc giác huyền xà há mồm phun ra một đạo sóng nước gâm hàn thấu xương, hung hăng hướng Cơ Báo phóng đi. Cơ Báo thét dài, trường mâu trong tay hung hăng đâm vào trên gợn nước vốn một đòn có thể đánh nát lại triển triển miên miên, không ngừng theo thanh tang trường mâu hương Cơ Báo đè ép tới. Chỉ thời gian ngắn ngủn mấy nhịp thở, Cơ Báo đã bị gợn nước màu lam đen hắt lên người. Giật mình, Cơ Báo và cả hỏa nha đang ngồi cắm đầu về phía mặt đất, cả người hắn che phiến băng thật dày, thân thể kịch liệt run run, từng mảng lớn da bị nhiệt độ thấp đáng sợ đông nước, bong ra, lộ ra cơ thịt máu chảy đầm đìa phía dưới. Độc giác huyền xà đắc ý giống dài một tiếng, từ trên cao lao xuống, một trào hung hăng chụp vào thân thể Cơ Báo. Vang thùng thùng hai tiếng, hai thạch quái to lớn từ trong lòng đất lao lên. Vung nắm tay thật lớn đập về phía thân thể độc giác huyền xà, lại bị cái đuôi độc giác huyền xà hung hăng kéo, hai thạch quái toàn thân dày đặc vết nứt nhất thời nện nặng nề xuống đất. Hai thạch quái này đều là bằng hữu lao thạch triệu đến, trên người bọn họ dày đặc vết nứt, hiển nhiên mấy ngày nay bọn họ cũng đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Cơ Hạo nhìn con độc giác huyền xà kia đắc ý tàn sát bừa bãi, chậm rãi giơ tay phải. Sau đó hướng đại xà đó hung hăng chỉ, lạnh lùng phun ra hai chữ, tiến công. Đứng ở phía sau Cơ Hạo, một dung nham cự nhân cao 10 trượng, toàn thân vờn quanh liệt hỏa, nham thạch nóng chảy kéo trường cung. Trường cung dài khoảng 5 trượng, thuần kim loại rèn thành phát ra tiếng gầm rú ong ong, sau đó một mũi tên to bằng hông người bình thường kéo theo một ánh lửa chói mắt bắn nhanh ra. Dung nham cự nhân này là phó thống lĩnh đệ nhất quân Trúc Dung thần quân dưới trướng Trúc Dung đồng cung, tồn tại cấp Vu Vương đỉnh phong. Cơ Hạo cũng không biết Vu Vương đỉnh phong ở Nam Hoang rốt cuộc ý nghĩa thế nào. Dù sao mũi tên cây cung khổng lồ bắn ra chỉ là chợt lóe đã tới trước thân con độc giác huyền xà nọ đánh bại Cơ Báo, trong nháy mắt tiếp theo cả con độc giác huyền xà đã không thấy tăm hơi. Triệt để bốc hơi, một chút thịt vụn cũng không lưu lại. Mũi tên khổng lồ thế đi không giảm chút nào vô thanh vô tức lướt qua hư không, bắn ra 3.000 dặm, sau đó một ngọn núi lớn cao ngất trong mây cũng vô thanh vô tức hóa thành hư ảo. Mũi tên khổng lồ đó lúc này mới nặng nề rơi xuống đất, ở trong núi rừng mênh mông bắn ra một cái hố to sâu trăm dặm. Thiên công. Dung nham cự nhân đem trường cung đeo ở trên lưng, rút ra một cây dung nham cự phủ lớn đến dọa người, ồm ồm rít gào lên. Thiên công. Cả thể 5 vạn chiến sĩ Trúc Dung thần quân từ trong núi rừng chạy ra, bọn họ hoặc là cưỡi rồng lửa, hoặc là đứng ở trên chiến xa 4 bánh do độc giác hỏa mã kéo, đại quân hóa thành một dòng lũ thiêu đốt, mang theo ánh lửa ngập trời hướng kẻ địch ngoài lãnh khê cốc lao tới. Dung nham cự nhân xài bước dài, lao vào trong đại quân hắc thủy huyền xà bộ đầu tiên. Hắn chỉ vung dịu một lần, quân đội hắc thủy huyền xà bộ liền biến mất. Từ các độc giác huyền xà cấp đại vu, lại đến các vu tế cùng chiến sĩ cấp đại vu, cùng với toàn bộ chiến sĩ bình thường của hắc thủy huyền xà bộ, toàn bộ đều hoàn toàn biến mất ở trong một mảng lửa. Mấy con ban văn thủy mãng trầm thấp kêu to, thất kinh vặn vẹo thân hình cực lớn hướng núi rừng xa xa chạy trốn, nhưng chúng nó vừa mới nâng lên nửa người trên, mấy cái đầu rồng cực lớn đã từ không trung buông xuống, hướng về phía chúng nó nhẹ nhàng phun một ngụm lửa. Lửa nóng cuồn cuộn thổi quét núi rừng, mấy con ban văn thủy mãng dài mười mấy dặm từ đầu đến đuôi bốc cháy, vậy cùng da rắn thật dày bị nháy mắt đốt thành tro tàn. Thủy mãng to như vậy rất nhanh đã bị nướng thành sâu thịt thật lớn thơm nồng sộc và muối. Chạy! Các đại vu thủy quy, thủy mãng hai bộ tộc còn lại tuyệt vọng chu lên. Bộ tộc lăn lộn ở Nam Hoang, không có khả năng không biết Trúc Dung thần quân khủng bố, đó là kẻ thống trị bao trùm phía trên tất cả lực lượng của Nam Hoang, là nắm giữ lực lượng tuyệt đối của Nam Hoang. Nhưng Trúc Dung thần quân, loại tồn tại cấp độ này, dựa theo minh ước cổ xưa, bọn họ không nên nhúng tay tranh chấp của bộ tộc bình thường. Hắc Thủy Thu chết tiệt, đây là ngươi nói, bọn hắn tuyệt đối không có viện binh sao. Mấy trưởng lão Thủy Quy bộ tuyệt vọng gào thét, thế này là bọn hắn tuyệt đối không có viện binh. Trúc Dung thần quân, chúng ta rốt cuộc đã trêu chọc tồn tại thế nào? Còn chưa dứt lời, mấy chục chiếc chiến xa bốn bánh bay vút trên không gào thét lao tới. Thần quân chiến sĩ đứng ở trên chiến xa dơ giáo, thoải mái quét ngang một cái, mấy cái đầu tóc trắng xóa liền bay lên cao cao, sau đó thân thể cùng đầu bọn họ liền ở trong một mảng ánh lửa hóa thành khói mỏng tiêu tán. Sau đó nữa, thì không còn gì. Ba bộ tộc liên hợp tạo thành đại quân đánh lén, hoàn toàn không còn nữa. Đối mặt năm vạn Trúc Dung thần quân tinh nhuệ, quân đội ba bộ tộc giống như một đông tuyết nhỏ dưới mặt trời chói chang. Ở sau ngắn ngủn một hơi thở đã tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thi thể cũng không lưu lại một cái. Trúc Dung thần quân mỗi một đòn đều chất chứa hỏa diễm công kích đáng sợ, từ thi thể đến áo giáp, thậm chí toàn bộ binh khí, đều bị nhiệt độ cao đáng sợ hóa khí, không có bất cứ thứ gì có thể tồn lưu lại. Nhưng các chiến sĩ Trúc Dung thần quân này khống chế đối với lực lượng gần như hoàn mỹ, công kích cùng dã tiêu diệt hết kẻ địch. Nhưng hoa cỏ ngoài lãnh khê cốc chưa bị lan đến quá nhiều. Cưỡi hỏa kỳ lân, rất nhanh đi tới cửa lãnh khê cốc, Cơ Hạo lớn tiếng hô lên. A ba, A công, mọi người còn có thể động đậy không? Chúng ta cần đi phá hủy tổ miếu của Hắc Thủy Huyền Sa Bộ. Chúng ta cần đi đánh xà tổ tông kia của Hắc Thủy Huyền Sa Bộ, mọi người muốn đi cùng không? Chương 127, Trừ Hải. Hạo, làm tốt lắm. Cùng cười ở trên lưng một con rồng lửa, Cơ Hạ dùng sức cho Cơ Hạo một quyền. Cơ Hạo cười ha ha, giơ nắm tay, cùng nắm tay của Cơ Hạ dùng sức va chạm hai cái. Hắn cũng cảm thấy quả thật là làm rất đẹp, liên quân tinh nhuệ của ba bộ tộc tan thành mây khói, nhất là Hắc Thủy Thu loại lao quái vật đó đều bị chém giết, đây là một hồi đại thắng. Càng quan trọng hơn là, Trúc Dung thần quân đang quần quận đi hang ổ của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Đây mới là quan trọng nhất. Cơ Báo so với Cơ Hạ ổn trọng hơn nhiều, hắn nuốt mấy viên vu dược chữa thương, cẩn thận hướng Cơ Hạo hỏi thăm gặp gỡ của gã lần này. Cơ Hạo đem chuyến đi này của mình lần lượt nói rõ, trừ ba thanh niên áo trắng nửa đường chặn giết mình, chuyện khác hắn đều không hề giữ lại nói ra. Về phần ba thanh niên áo trắng, trong lòng Cơ Hạo còn rất nghi ngờ, bọn họ tựa như không phải tộc nhân Nam Hoang. Cho nên, Cơ Hạo giấu chuyện này. Trúc Dung thần quân tốc độ hành quân cực nhanh, có thống lĩnh cấp vu vương thúc dục vu pháp, tốc độ của bọn họ gấp chục lần nha công bay lượn trên không. Ngắn ngủ non nửa ngày sau, quân đội khổng lồ vắt ngang qua lãnh địa hỏa nha bộ, xâm nhập địa bàn Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Từ trên cao nhìn xuống, trong địa bàn Hắc Thủy Huyền Xà Bộ khống chế nhiều hồ nước, sông, càng có vô số thác nước, hồ sâu. Diện tích thủy vực chiếm trên 3 phần tổng diện tích. Hơn nữa nơi này hung thú chủng loại khác ít, đập vào mắt có thể đạt tới, tất cả đều là các loại rắn to nhỏ. Trong rừng rậm, đại mãng đi qua, thân rắn dài vung vẩy, vô số loại rắn độc màu sắc rực rỡ quay quanh ở trên cành cây, thẻ lưỡi rắn phát ra tiếng tê tê. Hơi nước nồng đậm xen lẫn trường khí tràn ngập chung quanh, so sánh với lãnh địa hỏa nha bộ non xanh nước biếc, địa bàn hắc thủy huyền xa bộ nháo nhoét hỗn độn, giống như một nồi cháo loang đục ngầu, khắp nơi đều tràn ngập sự ẩm ướt làm người ta hít thở không thoải mái. Tiếng trống trận trầm thấp từ xa xa truyền đến, một mũi quân đội hắc thủy huyền xa bộ quy mô rất lớn đang hướng về biên cảnh hai tộc lên đường. Ba con rồng lửa có mấy chục chiến sĩ trúc dung thần quân lao vút đi. Rồng lửa cảnh giới đại vu đỉnh phong há mồm, từ trên cao phun ra viêm long thổ tức, hơi thở rồng lửa, hủy diệt tất cả. Ngọn lửa màu đỏ quay cuồng bao trùm mặt đất phạm vi vài dặm, gần vạn tinh nhuệ hắc thủy huyền xa bộ đồng thời táng thân biển lửa. Trong hơn một vạn đại quân, hai vị đại vu cứng rắn chống đỡ lửa ngập trời do rồng lửa phun ra nhảy lên. Vung trường kiếm hướng chiến sĩ trúc dung thần quân phát động tiến công. Nhưng kiếm khí của bọn họ còn chưa bắn ra, chiến sĩ trúc dung thần quân đứng ở trên lưng rồng lửa đã kéo trường cung. Mũi tên phá giáp rèn luyện kỹ càng, mang theo phủ văn cường đại gào thét mà tới, đem hai vị đại vu bắn hóa thành cho bụi. Đại quân quần quận xâm nhập lãnh địa hắc thủy huyền xa bộ, nơi đi qua mấy trăm thôn xóm to nhỏ của hắc thủy huyền xa bộ đều bị đốt cháy không còn gì. Nhìn các thôn xóm bị khói lửa bao phủ, Cơ Hạo không khỏi hỏi, Nam Hoang là lãnh địa của hỏa thần, vì sao còn có thể có các bộ tộc thân cận với nước xuất hiện? Hắc thủy huyền xa bộ, bọn họ sao có thể xuất hiện ở Nam Hoang? Vô số năm qua, Hắc thủy huyền xa bộ và hỏa nha bộ dây dưa không ngớt, hai bên nhiều thế hệ ác chiến, hy sinh vô số chiến sĩ tinh anh. Rất nhiều trưởng bối của Cơ Hạo đều bỏ mình ở trong chiến tranh cùng hắc thủy huyền xa bộ. Nhưng Nam Hoang là lãnh địa của Trúc Dung Thần Quốc, là địa bàn của hỏa thần. Trúc Dung Thần Quân chỉ cần phái ra một mũi quân đội, liền đủ để diệt hắc thủy huyền xa bộ. Bộ tộc như vậy sao có thể ở Nam Hoang sinh tồn nhiều năm như vậy? Dung Nham cự nhân cấp vu vương đỉnh phong kia ho khan một tiếng, ôm ôm mở miệng, bọn hắn ở nơi này, có đạo lý bọn họ ở nơi này. Đó là ước định thái cổ đặt ra, tuy bọn hắn đều là con dân của thủy thần cộng công thị, nhưng bọn hắn cũng có quyền lực ở nơi này sinh sản sinh lợi. Thái cổ ước định, con dân thủy thần cộng công thị, sinh sống ở trên lãnh địa của hỏa thần Trúc Dung Thị. Cơ Hạo đem lời nói của Dung Nham cự nhân ghi tạc trong lòng, sau đó hắn lại hỏi, như vậy, lãnh địa thủy thần cộng công thị ở nơi nào? Dung Nham cự nhân quay đầu nhìn về phía bắc. Giọng gù gù nói, chỗ cực sâu của Bắc Hoang, Bắc Minh Đại Dương chính là hang ổ của Cộng Công Thị. Thủy quân Cộng Công Thị, những kẻ làm người ta chán ghét đó, sớm hay muộn có một ngày, ta phải đem đầu mấy tên khốn kiếp đó chặt xuống. Tựa như là vấn đề của Cơ Hạo đã dẫn lên hứng thú nói chuyện phiếm của Dung Nham cự nhân, hắn lại chỉ phía đông nói, Đông Hoang, là địa bàn của Mộc Thần Thanh Đế, nhưng Thanh Đế một thế hệ trước chết trận. Thái tử của Thanh Đế phần nhiều ngã xuống, hiện nay Đông Hoang rất loạn. Mẫu thân của Man Man tiểu chủ nhân, chính là A tỷ của Thanh Đế một thế hệ trước. Sau đó Dung Nham cự nhân chỉ về phía Tây, lớn tiếng nói, Tây Phương cằn cỗi, rất khốn cùng, Kim Thần Bạch Đế nhất mạch cũng nhiều năm không có tin tức, không biết hiện tại bộ dáng thế nào. Cây dịu lớn này của ta, chính là thần phủ năm đó tông sư của Bạch Đế nhất mạch tự tay rèn. Lắc đầu, Dung Nham cự nhân làm tổng kết cuối cùng cho lời nói của mình, Thanh Đế, Bạch Đế đều là người tốt, chỉ Cộng Công Thị nhất mạch, đều là một đám khốn kiếp. Cơ Hạo tiểu huynh đệ, về sau đụng tới bọn nanh vuốt của Cộng Công Thị, nhất định phải cẩn thận, gặp mặt tốt nhất một đao đánh chết bọn hắn, đừng cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Cơ Hạo ngạc nhiên nhìn Dung Nham cự nhân, lời này nói thật sự đủ thẳng thắn. Xem ra giữa Trúc Dung Thị và Cộng Công Thị quả thực có mâu thuẫn lớn, nhưng Trúc Dung Thần Quốc còn có thể dễ dàng tha thứ bọn hắc thủy huyền xa bộ tụ cư Nam Hoang, cái gọi là thượng cổ ước định này, rốt cuộc là cái quái gì? Đại quân quần quận lao về phía trước, qua hơn một canh giờ nữa, phía trước đột nhiên một mảng đại thủy chiếu vào mi mắt. Một mảng đại thủy trắng xóa, dính giống như cháo gạo, vô biên vô hạn không nhìn thấy bến bờ. Cơ Hạo đứng trên lưng rồng lửa, cách mặt đất trên trăm dặm, kim ô thần mâu càng khiến thị lực của hắn trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy giới hạn của một mảng đại thủy này. Nơi này chính là hang ổ Hắc Long Đàm của Hắc Thủy Huyền Sa Bộ. Vô số năm qua, các tổ tông Hỏa Nha Bộ từng mấy chục lần dẫn đại quân tấn công đến cạnh Hắc Long Đàm, nhưng cuối cùng đều không thể công phá Hắc Long Đàm nơi hiểm yếu, đại quân chỉ có thể suy sụp bại lui. Nhưng hôm nay, Hắc Long Đàm lại gặp phải tai ương ngập đầu. Trúc Dung Đồng Cung ngồi xổm lẻ loi một mình bên Hắc Long Đàm, một cái đỉnh nhỏ toàn thân đỏ đậm lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, trong cái đỉnh nhỏ một đỉnh nước trắng xóa bị thiêu đốt sôi trào nổi bọt. Toàn bộ nước của Hắc Long Đàm cũng giống như nước trong đỉnh nhỏ, ào ào sóng nhiệt, phun bọt nước. Toàn bộ Hắc Long Đàm đều đang sôi trào, vô số thể cá chết nổi ở trên mặt nước, cách Hắc Long Đàm còn mấy trăm dặm, cũng đã có thể ngửi được một mùi cá tanh nồng. Trên mấy trăm hòn đảo lớn nhỏ trong Hắc Long Đàm, vô số tộc nhân Hắc Thủy Huyền Sa Bộ khàn giọng hò hét, bị hơi nước sôi trào thiếu chút nữa đem bọn hắn chưng chín. Một con vượn khổng lồ cao trăm trượng, toàn thân lông bạc, xung quanh thân hình không ngừng có mây nước quay cuồng đứng ở trên mặt nước Hắc Long Đàm, khàn giọng hướng tới Trúc Dung Đồng Cung rít gào, Trúc Dung Thái Tử, ngươi muốn trái với minh ước tổ tiên các ngươi ký kết với chúng ta sao? Ở phía sau con thủy viên, vượn nước, một con cự dao màu đen dài nghìn trượng phẫn nộ phun ra mảng lớn hàn khí, dốc hết toàn lực muốn đem nhiệt độ của Hắc Long Đàm hạ xuống. Nhưng đối mặt thủ đoạn khó lường của Trúc Dung Đồng Cung, toàn bộ cố gắng của hắn đều thất bại hết. Cơ Hạo sau khi chạy tới, Trúc Dung Đồng Cung rốt cuộc mở miệng. Minh ước loại vật này, năm đó có thể ký kết, hiện tại cũng có thể xé bỏ. Các ngươi nói, có phải đạo lý này hay không? Chương 128, đánh cuộc. Thủy viên trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn trong mấy trăm hòn đảo trên Hắc Long Đàm. Các tộc nhân Hắc Thủy Huyền Sa Bộ kia khóc lóc dãy rủa, đột nhiên há mồm, phun ra một lá cờ lớn đen xì. Trên lá cờ lớn phun ra hắc quang có 9 ngôi sao lớn tỏa sáng rạng rỡ, mỗi một ngôi sao lớn đều bị một mảng mây nước mờ mịt bao lấy. Thủy viên hét to một tiếng, hai tay nắm chặt cột cờ cao trăm trượng dùng sức vung lên, nhất thời trên bầu trời một đám mây đen bay tới, từng mảng lớn huyền băng màu đen giống như thiên hà cuốn ngược. Rầm rầm từ bầu trời rơi vào Hắc Long Đàm. Nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống, gió lạnh bỗng nổi lên, sương mù màu đen thổi quét bốn phía, nơi đi qua nham thạch núi rừng đều bị huyền băng đóng băng. Hắc Long Đàm sôi trào lăn lộn đột nhiên bình tĩnh trở lại, hàn khí nồng đậm lan tràn ở trong Hắc Long Đàm, nhiều chỗ đầm nước cũng kết phiến băng mỏng manh. Các tộc nhân Hắc Thủy Huyền Sa Bộ bị nước sôi thiếu chút nữa hấp chín hồi phục tinh thần. Một đám vung binh khí, đứng ở trên bờ cắt ven đảo lại càn rỡ kêu gào lên. Huyền Minh Khống Thủy Kỳ. Trúc Dung Đồng Cung đứng dậy, khiếp mắt cười nhìn lá cờ lớn màu đen trong tay thủy viên, xem ra, khôi phục không tệ. Thủy viên thận trọng nhìn Trúc Dung Đồng Cung, đúng, Huyền Minh Khống Thủy Kỳ. Năm đó chủ ta cộng công thị cùng hỏa thần Trúc Dung thị đời trước bàn bạc. Cho mượn huyền minh thủy nhãn của Nam Hoang ngươi để một tộc thủy viên ta ở lại, muốn mượn tiên thiên huyền minh khí trong huyền minh thủy nhãn chữa trị huyền minh không thủy kỳ. Dừng một chút, thủy viên chỉ vào lá cờ lớn trong tay nói, đây chỉ là một trong 49 lá cờ phụ thuộc, lá cờ chính nọ vẫn còn khiếm khuyết một ít công phu, còn bị ngâm ở chỗ cực sâu của thủy nhãn. Nhưng chỉ một lá cờ phụ này, cũng có thể hiệu lệnh vô tận huyền minh khí trong trời đất. Có vô tận diệu dụng. Cơ Hạo ngồi trên lưng rồng lửa, ngơ ngác nhìn lá huyền minh không thủy kỳ hơi nước quanh quẩn, uy năng vô cùng kia, lẳng lặng cảm thụ được vô thượng huyền cơ chất chứa trong đó. Hắn ở trong đầu thi triển khai thiên nhất kích hư ảnh truyền thụ từng lần một, trong tầm nhìn của hắn, có thể nhìn thấy trong huyền minh không thủy kỳ trồng chất thiên địa đạo tắc gần như vô cùng vô tận. Huyền minh khí đại đạo pháp tắc thuộc loại thủy. Thuộc loại trí âm trí nhu trong thủy. Từng luồng, từng giải, như tơ như luồng, quấn quanh xoay quanh, như thái cực tương sinh tương diệt, như thủy triều sông lớn kéo dài không dứt. Loại lực lượng này mềm dẻo đến cực điểm, âm hàn đến cực hạn, đả thương người trong vô hình, giống như người yêu hôn nồng nhiệt, trong lơ đãng đau thấu linh hồn người ta, đem trái tim thương tổn đến tuyệt đỉnh. Tử phủ kim đan cấp tốc xoay tròn, hào quang của kim đan càng thêm sáng ngời, Cơ Hạo rõ ràng phát hiện, độ phù hợp của mình và thủy thuộc nguyên lực lại tăng lên một mảng lớn. Hiện tại nếu hắn thi triển tiên thiên linh thủy độn, tốc độ ít nhất sẽ là gấp trước kia hơn 3 lần. Tìm hiểu huyền minh không thủy kỳ một phen, sau khi Cơ Hạo phát hiện mình đã không thể nhìn thấu pháp tắc cấp cao trong đó, hắn liền đảo mắt nhìn về phía cái đỉnh nhỏ ba chân lơ lửng ở đỉnh đầu trúc dung đồng cung. Cái đỉnh này đạo tắc tràn đầy tương tự, hơn nữa là hỏa chi đạo tắc thuần túy nhất. Thoáng tìm hiểu một phen, Cơ Hạo lý giải đối với hỏa diễm, nắm giữ đối với hỏa nguyên lực lượng cũng tăng lên một đoạn. Thậm chí một bộ phận mạch lạc thuộc về kim ô lực kia trong cơ thể hắn cũng sáng ngời hơn rất nhiều. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng hướng thân thể Cơ Hạo rót vào, trong tiếng vù vù, trên người Cơ Hạo có mảng lớn ánh lửa sáng ngời phun trào ra. Vu lực của hắn cũng đang tăng lên, hơn nữa là đang lấy một loại tốc độ làm người ta kinh hãi tăng lên. Trúc Dung Đồng Cung vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn Cơ Hạo một cái, sau đó vui vẻ gật đầu. Quay đầu đi, Trúc Dung Đồng Cung hướng về Thủy Viên cười nói, ngươi có thể nắm giữ một lá cờ phụ, thân phận của ngươi ở Thủy Viên bộ cũng không đơn giản. Năm đó cộng công thị cầu tới Trúc Dung thần quốc ta, có 50 con thái cổ Thủy Viên cầm cờ mà đến, ngươi chính là một trong 50 con thái cổ Thủy Viên đó nhỉ. Thủy Viên ngạo nghễ gật đầu, Trúc Dung thái tử, ta đã sống. Trúc Dung Đồng Cung ngắt lời Thủy Viên, ngươi sống bao lâu? Đối với ta mà nói, vô dụng. Người ta thân phận chênh lệch quá lớn, cho dù ngươi sống được lâu như lão rùa đen kia ở đáy Bắc Minh Thâm Nguyên trong truyền thuyết, ta là Trúc Dung thái tử, ngươi cũng chỉ là một con chó săn của cộng công thị. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Thủy Viên tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng quát, Trúc Dung thái tử, ta kính ngươi là. Trúc Dung Đồng Cung một lần nữa ngắt lời Thủy Viên. Ngươi nếu không kính ta, ta đã hạ lệnh chém giết ngươi. Bớt sàng luôn đi, vẫn phải đánh một trận. Ngươi có huyền minh không thủy kỳ, vậy lại như thế nào? Tiên thiên nam linh đỉnh này của ta, so với huyền minh không thủy kỳ của ngươi chỉ mạnh hơn chứ không kém. Chỉ tay một cái, một đốm lửa rơi ở trên tiên thiên nam linh đỉnh, ngoài cái đỉnh nhỏ ánh lửa bốc lên, bạch thủy đã nguội đi trong đỉnh lại một lần nữa sôi trào lên. Theo bạch thủy trong đỉnh sôi trào, nước đầm trong hắc long đàm cũng theo đó quay cuồng lên, hơi nóng bay lên, hỏa lực bắn ra bốn phía, hương vị canh cá nồng đậm bay xa ngàn dặm, không bao lâu liền có rất nhiều rùa ngàn vạn, lươn vạn năm các loại thủy tộc mạnh mẽ thể tích cực lớn bị nấu như nổi lên, trong không khí mùi tanh của canh cá lại càng thêm nồng đậm. Dung nham cự nhân đứng ở bên người Cơ Hạo rất nhiệt tình, hắn lại nhải. Tiên thiên nam linh đỉnh, đó chính là tiên thiên linh vật, bản mạng trọng bảo của đại thái tử. Vốn đỉnh này là khóa ở trong phòng kho của thần cung, ngày đại thái tử chào đời, cái đỉnh này tự dãy thoát phong ấn bay ra, nhận chủ đại thái tử. Tiên thiên nam linh đỉnh, là tất cả chân hỏa khí phía nam ngưng kết một chút chân khí, tinh thuần cường đại, uy lực vô cùng, có thể đốt biển nấu trời. Lấy tu vi của đại thái tử, nếu những lao hầu tử này vận dụng toàn bộ 50 lá huyền minh không thủy kỳ, còn có thể ngăn cản uy lực của tiên thiên nam linh đỉnh, nhưng chỉ một con khỉ già, hắn đây là tự tìm khổ. Như Dung Nham cự nhân nói, Trúc Dung Đồng Cung toàn lực phát động, Thủy Viên cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến công nữa. Hắc Long Đàm sôi trào như canh, nước đầm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng hạ xuống từng tấc một. Tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà bộ trên đảo trong đầm một người tiếp một người bị hơi nóng hấp cho ngã ngất xuống đất. Hắc Long Đàm là thánh địa tổ tông tương tự Kim Ô Lĩnh, tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà bộ có tư cách ở trong Hắc Long Đàm, đó đều là tinh anh tuyệt đối của Hắc Thủy Huyền Xà bộ. Những tinh anh này tổn thất một người, đối với Hắc Thủy Huyền Xà bộ cũng là một phần tổn thương, càng không cần nói hiện tại không ngừng có người ngã xuống như đồ mì nổ. Thủy Viên và con dao long màu đen kia đều đã xuất ruột. Trúc Dung thái tử, năm đó chúng ta ước định, huyền minh thủy nhãn cùng với trăm vạn dặm chung quanh cho Thủy Viên bộ chúng ta mượn ở lại. Thủy Viên lớn tiếng quát, về sau bọn nhỏ dưới quyền Thủy Viên bộ tự mình mở lãnh địa, xảy ra xung đột với bộ tộc Nam Hoang các ngươi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có thần tộc nhúng tay trong đó. Ngươi làm như vậy, là phá quy củ, cũng tổn hại mặt mũi của Trúc Dung thần tộc các ngươi. Không đợi Trúc Dung đồng cung mở miệng, trong con ngươi thủy viên ánh sáng biến hóa kỳ lạ lóe lên, lớn tiếng quát, ta cũng biết, bọn nhỏ có mắt không tròng kia lần này đã mạo phạm ngươi, nếu không ngươi đường đường Trúc Dung thái tử, không có khả năng tự mình chạy tới nơi này, nhưng ngươi tự mình ra tay, chung quy là không giảng đạo lý. Không bằng như vậy Trúc Dung đồng cung cười nói, ngươi nói như thế nào? Thủy viên cười nói, không bằng như vậy, chúng ta lập vụ cá cược như thế nào? Người ta đều không ra tay, để bọn nhỏ này tự mình định thắng bại. Chương 129, Di vật. Thủy viên thu hồi huyền minh không thủy kỳ. Trúc Dung đồng cung cũng tạm dừng uy năng của tiên thiên nam linh đỉnh, chắp tay sau lưng ngạo nghễ nhìn thủy viên. Như thủy viên nói, hắn là thái tử Trúc Dung thần tộc, có một số việc có thể làm, nhưng không thể làm quá mức. Dù sao thủy viên bộ mang theo một đám bộ tộc phụ thuộc xuất hiện ở Nam Hoang, đó là ước định rất lâu trước kia Trúc Dung thị đời trước cùng thủy thần cộng công thị đặt ra, lấy thân phận Trúc Dung đồng cung, hắn không tiện thực sự xé bỏ minh ước này. Lao đầu khỉ, ngươi nói việc hôm nay, kết thúc thế nào? Trúc Dung đồng cung nhìn thủy viên, cười tủm tỉm nói, ta đã tự mình đến đây, ngươi cũng phải cho ta một câu giải thích mới được. Ta không hài lòng mà nói, ngươi đưa ra minh ước gì cũng vô dụng. Để thái tử hài lòng, đơn giản. Mong thái tử báo cho biết, vì sao thái tử lại đích thân ra tay với Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Thủy viên thoải mái nhìn Trúc Dung đồng cung, lấy thân phận thái tử, sẽ không chú ý đến Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chứ. Dưới trướng thái tử Vu Vương vô số, tùy ý một Vu Vương, cũng có thể diệt sát Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Cần gì nhọc thái tử tự mình tới đây? Trúc Dung đồng cung trầm ngâm một lát, hướng Cơ Hạo nhìn nhìn, chỉ hắn, Cơ Hạo, đã cứu muội muội Trúc Dung Man Man cùng một mẹ với ta. Hắn hướng ta cầu cứu, xem ở trên mặt mũi Man Man, ta diệt Hắc Thủy Huyền Xà Bộ cũng là thiên kinh địa nghĩa nhỉ. Thủy viên sắc mặt cổ quái nhìn Cơ Hạo một cái, chậm rãi gật gật đầu, đứa nhỏ này, là tộc nhân Hỏa Nha Bộ à? Thái tử đã là vì giúp hắn chút giận, để thái tử hài lòng rất đơn giản. Xoay người sang chỗ khác, thủy viên dùng thú ngữ cực kỳ bén nhọn, khàn khàn hướng con hắc dao lơ lửng ở trên sóng nước kia rít gào vài tiếng. Hắc dao bất mãn ngẩng đầu lên, cũng dùng thú ngữ phản bác vài câu. Sắc mặt thủy viên trầm xuống, một bạt thai hung hăng tắt tới, đánh cho hắc dao gãy mất một cái sừng rồng, răng rồng ít nhất rụng mất một nửa. Ăn một cái tát hắc dao nhất thời trở nên thành thành thật thật, ngoan ngoãn lặn vào hắc long đàm. Cơ Hạo nhất thời cười lên, đây là lao tổ tông rắn ra thối cung phụ. Hắc! Quả nhiên cùng một cái đức hạnh với bọn rắn ra thối, hung hăng đánh bọn hắn một trận, sẽ nhu thuận thành thật hơn bất cứ ai khác. Trúc Dung đồng cung ở một bên cười nói, Cơ Hạo, đây cũng không phải là đức hạnh của một nhà Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Toàn bộ chó săn của cộng công thị đều là bộ dáng như vậy. Mặt thủy viên giật giật, coi như chưa nghe thấy Cơ Hạo cùng Trúc Dung đồng cung trêu chọc. Không bao lâu sóng nước khẽ lật, hắc dao từ sâu trong hắc long đàm lao ra, phía sau có một quả cầu nước đường kính vài dặm gắt gao theo hắn. Trong quả cầu nước ánh lửa mãnh liệt, nhiệt lực cuồn cuộn. Hắc dao ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhất thời quả cầu nước nổ tung. Ba bộ xương tam túc kim ố từ trong quả cầu nước bay ra. Cánh giang ra hơn một dặm, toàn thân ánh vàng, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ khôn cùng. Ba bộ xương tam túc kim ố vừa mới được từ trong quả cầu nước thả ra, liền cảm nhận được khí tức trên thân đám người Cơ Hạo, Cơ Hạ, Cơ Báo, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu bọn họ, phóng ra vô lượng ánh lửa chiếu rọi hư không. Cơ Hạ, Cơ Báo còn có một đám tộc nhân Hỏa Nha Bộ đi theo ùn ùn quỳ rạp xuống đất, hướng những đồ đằng Hỏa Nha Bộ này quỳ bái. Cơ Hạo thì kinh hãi nhìn ba bộ xương kim ô này. Hắn từng nghe Hỏa Nha Bộ đại vu tế Cơ Khuê nói, một mảng bí cảnh rừng dâu nọ dưới kim ô lĩnh, hoàn toàn là dựa vào một bộ xương kim ô còn sót lại chống đỡ. Là bộ xương kim ô đó tản mát ra kim ô lực, mới chống đỡ được một tiểu thế giới bí cảnh diện tích rộng lớn kia, mới khiến trong tiểu thế giới đó tràn ngập hỏa nguyên lực nồng đậm, khiến tộc nhân hỏa nha bộ có một thánh địa tiềm tu. Nếu đem ba bộ xương kim ô này đưa vào trong bí cảnh rừng dâu, như vậy tiềm lực hỏa nha bộ có thể tăng thêm bao nhiêu? Trên Hắc Long Đàm, mấy chục lão vu tế Hắc Thủy Huyền Xà bộ đã khóc lóc ngã vật xuống đất, khóc ròng ròng khàn giọng gào thét. Lão tổ, không được, tổ tiên chúng ta hy sinh mấy trăm vạn tộc nhân, mới từ trong tổ địa đám tạp mao điểu kia cướp được ba bộ xương kim ô này. Tuyệt đối không thể đem những cái này trả cho bọn hắn. Lão tổ ơi, lão tổ, nếu có ba bộ xương kim ô này, tiềm lực bộ tộc tạp mao điểu tăng mạnh, bọn chúng rất có thể lại có vu vương sinh ra, Hắc Thủy Huyền Xà bộ ta sẽ có nguy hiểm bị diệt. Lão tổ, tuyệt đối không thể đem những bộ xương kim ô này trả cho bọn hắn. Chúng ta cho dù liệu mình chiến một trận. Trúc Dung Đồng Cung chỉ tay một cái, tiên thiên nam linh đỉnh mang theo một ánh lửa đánh ra. Nổ vang một tiếng, cái đỉnh nhỏ nện ở giữa đám lao vu tế kia, một mảng ánh lửa phun ra, mấy chục lao vu tế lẫn mấy trăm tộc nhân tinh nhuệ bên người bị ánh lửa xé nát, trong chớp mắt đã cháy thành tro tàn. Liều mình chiến một trận. Ở trước mặt Trúc Dung Đồng Cung ta, các ngươi có tư cách liều mình chiến một trận sao? Cười lạnh một tiếng, Trúc Dung Đồng Cung nhìn ba bộ xương kim ô, lạnh nhạt nói, là kim ô chi cốt sao? Hỏa nha bộ các ngươi cần những cái này. Ồ, trong phòng kho của thần cung, kim ô thượng cổ ra roi cho Trúc Dung thần tộc ta để lại thân thể đã có mấy trăm bộ, qua hôm nay, các ngươi vận chuyển hết về bộ tộc là được. Dừng một chút, Trúc Dung Đồng Cung cười nói với cơ báo, về sau, hỏa nha bộ các ngươi. Không, về sau các ngươi cứ thay tên kim ô bộ đi, tính là bộ tộc lệ thuộc trực tiếp ta. Tấn thăng ra thêm một ít vu vương, ta cho các ngươi làm thần vệ thống lĩnh lệ thuộc trực tiếp ta. Cơ hạ, cơ báo mừng như điên, cả một đám tộc nhân liên tục hướng Trúc Dung Đồng Cung hành lễ không ngừng. Đối với người bộ tộc ở Nam Hoang mà nói, một cái hỏa nha bộ nho nhỏ, có thể trở thành bộ lạc lệ thuộc trực tiếp thái tử Trúc Dung thần tộc. Điều này tương đương một gã khất cái đột nhiên được vương tử thu làm đồng cung cận thần, là chuyện một bước lên trời. Nhưng càng quan trọng hơn là, hỏa nha bộ rốt cuộc có thể khôi phục tên tộc ban đầu. Kim ô bộ, tên này rất hay, được Trúc Dung đồng cung hứa hẹn, các tộc nhân hỏa nha bộ rốt cuộc có thể ngẩng đầu giữa ngực báo gia tộc danh tổ tiên bọn họ từng có được. Tốt lắm, tâm ý của các ngươi, ta nhận. Trúc Dung Đồng Cung lạnh nhạt nói, có ba bộ kim ô chi cốt này, ta hôm nay, không ra tay. Nhưng mâu thuẫn của hỏa nha bộ cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ, hôm nay phải có một cái giải quyết. Thủy Viên cười khẽ, nhìn thoáng qua cơ hạo, ôn hòa nói, thái tử cũng đã nói như vậy, mâu thuẫn giữa bọn họ, hôm nay nhất định có thể có một sự giải quyết. Tất cả đều đã là vì đứa nhỏ này, như vậy để đứa nhỏ này dẫn người thực hiện đánh cuộc đi. Thủy Viên vỗ hai tay, Hắc Dao ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhất thời từ trong đảo nhỏ các nơi của Hắc Long Đàm, có đám đông thiếu niên mặc áo da rắn màu đen bó sát người, cầm kiếm sắc bén bước nhanh đi ra, thoạt nhìn, thiếu niên như vậy ít nhất ở khoảng 3000. Bọn họ là một đám tộc nhân tinh anh nhất của Hắc Thủy Huyền Xà bộ. Là chỗ tinh hoa tương lai của Hắc Thủy Huyền Xà bộ. Thiếu niên hỏa nha bộ nếu có gan, cũng chọn lựa ra 3000 người tuổi tương đương, quyết đấu không chết không thôi với bọn họ đi, một phe chết hết, mới có thể dừng đánh cược. Hắc Thủy Huyền Xà bộ thắng, hai bộ lạc sẽ bảo trì cục diện hiện tại, Trúc Dung Thái Tử không thể nhúng tay. Đương nhiên, Trúc Dung Thái Tử đã tự mình ra mặt, Hắc Thủy Huyền Xà bộ phải biểu hiện ra một chút thành ý. Nếu là hỏa nha bộ thắng, Hắc Thủy Huyền Xà bộ sẽ nhường ra toàn bộ lãnh địa hiện tại, mặt khác tổ tiên hỏa nha bộ chết trận, toàn bộ truyền thừa vu bảo bọn họ để lại ở Hắc Thủy Huyền Xà bộ, đều trả lại cho hỏa nha bộ. Hắc Dao thét dài một tiếng, há mồm phun ra một luồng hàn khí mờ mịt. Trong hàn khí màu đen, gần trăm món truyền thừa vu bảo bước lên ánh lửa bay ra. Chương 130, một người. Dâm một tiếng. Cơ hạ lại quỳ gối xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ngay ngắn, một mạc. Tiếng phốc phốc vang lên, Cơ Hạ quỳ dưới đất dập đầu như mưa, hướng tới gần trăm món vu bảo ánh lửa phun trào kia không ngừng hành lễ, trong miệng lẩm bẩm gọi từng cái tên, A ba, A huynh, A đệ, các vị A công, lao tổ. Hu hu, Cơ Hạ vô năng, Cơ Hạ vô năng. Cơ Hạo nhìn những vu bảo đó, trên vu bảo có khí tức huyết mạch cực kỳ thân thiết, thân cận không ngừng khuyết tán ra, kích thích máu toàn thân Cơ Hạo chảy như nước, trái tim kịch liệt nhảy lên. Trong cơ thể từng đợt nhiệt lưu dâng trào, Cơ Hạo theo bản năng há mồm, phát ra một tiếng hú kéo dài thật dài. Tu luyện cửu tự chân ngôn đăng kinh, Cơ Hạo nguyên khí dư thừa, ngân nga, khác hẳn các đại vu, vu lực cực kỳ bùng nổ. Một tiếng thét dài giống như long ngâm lên tận 9 tầng trời, một đợt tiếp nối một đợt, một chuyển tiếp nối một chuyển. Mỗi lần lúc mọi người cảm thấy một tiếng thét dài này của Cơ Hạo đã sắp đoạn tuyệt, thanh âm hắn lại đột nhiên cất cao một khoảng, kích động hắc long đàm nhấc lên mảng lớn gợn sóng. Thủy viên, hắc giao, còn có vô số tộc nhân hắc thủy huyền xà bộ trên đảo giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo, người thường nào có khí tức ngân nga như hắn. Một tiếng chu hướng về bầu trời, thế mà kiên trì non nửa khắc đồng hồ còn chưa ngừng lại. Trúc Dung Đồng Cung vui vẻ nhìn Cơ Hạo không ngừng gật đầu, hắn đối với Cơ Hạo là càng thêm vui vẻ, càng thêm kiên định muốn bồi dưỡng Hỏa Nha Bộ. Mấy ngàn năm trước, Kim Ô Bộ còn là đại bộ lạc tiếng tăm lừng lây trong rừng rậm Nam Hoang, chỉ là mấy năm nay mới dần dần suy bại xuống. Tiếng thét dài của Cơ Hạo im bặt mà dừng, hắn nhìn những vu bảo đó. Một tay đem Cơ Hạ kéo dậy, A ba, những vu bảo này, đều là của tộc nhân chúng ta. Cơ Hạ liên tục gật đầu, hắn cũng đột nhiên hít một hơi, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Giống như tinh tinh phát cuồng, đấm thật mạnh vào ngực mình. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng, tiếng Cơ Hạ đấm ngực giống như trống trận, chuyển từng đợt ra thật xa. Trong tiếng ù ù. Trên tứ chi Cơ Hạ từng điểm ánh lửa phun ra, sau đó mấy chục chô vu huyệt sáng hết lên. Ngay sau đó, các vu huyệt từng bị hủy giữa ngực bụng Cơ Hạ cũng không ngừng sáng lên, một cái tiếp một cái phun ra ánh lửa chói mắt. Trong tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, có mấy nam tử thân hình cao gầy gầy yếu khàn giọng kinh hô lên, thằng ngãi này khôi phục rồi. Sao có thể? Vu huyệt của hắn rõ ràng là bị chúng ta phá rồi. Chúng ta còn dùng nọc độc của lão tổ, hắn sao có thể khôi phục chứ? Giống to cắp một tiếng, Cơ Hạ giơ hai tay, hơn 100 chỗ vu huyệt toàn thân dạng rỡ tỏa sáng, từng đợt hỏa kình hùng hồn hóa thành cơn lốc hướng bốn phương tám hướng thổi ra, Cơ Hạo chỉ có thể khom lưng, hai chân dùng sức chống đỡ mặt đất, mới chưa dễ dàng bị cuồng phong Cơ Hạ nhấc lên thổi bay. Lao hầu tử, chiến! Cơ Hạ lớn tiếng quát. Những cái này đều là truyền thừa vu bảo của tộc ta, vô số tộc nhân chết trận, các trọng bảo này đều lưu lạc ở trong tay các ngươi. Hôm nay, Hỏa Nha ta. Không, Kim Ô Bộ ta nhất định phải đem toàn bộ truyền thừa vu bảo của tổ tiên thu hồi. Cơ Hạo chậm rãi thẳng lưng lên, cũng giơ lên hai tay, trên người cũng phun ra mảng lớn ánh lửa. Tuy không bá đạo cương mãnh như hỏa kình bằng trên người Cơ Hạo phun ra, nhưng hỏa lực trên người Cơ Hạo càng thêm phóng đãng, càng thêm tinh thuần, như ánh sáng mặt trời mới mọc, mang theo một sức mạnh tươi mới không thể ngăn cản. Khí tức trên thân các vu bảo này, khí tức có thể kích thích máu tăng tốc chảy trong thân thể này của Cơ Hạo, những cái này là truyền thừa vu bảo của Cơ Hạo tộc nhân nhất mạch này, là truyền thừa vu bảo các tổ tiên nhất mạch này của Cơ Hạo, từng thế hệ vu đế, từng thế hệ vu vương. Từng thế hệ đại vu dùng bản mạng tinh huyết ôn dưỡng vô số năm. Các vu bảo này huyết mạch tương thông với Cơ Hạo, chỉ cần trở lại trong tay Cơ Hạo, liền có thể lập tức phát huy ra lực sát thương cường đại. Ở Nam Hoang, mỗi một món truyền thừa vu bảo đều không dễ có được, gần trăm món truyền thừa vu bảo, là các đời tổ tiên của Hỏa Nha Bộ vất vả khai thác tài liệu quý hiếm, vất vả tế luyện mài giũa. Hao phí vô số tâm huyết cuối cùng rèn luyện mà thành trọng khí huyết mạch tương thông. Ở trong chiến tranh với Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, một lại một tổ tiên cường đại của Hỏa Nha Bộ ngã xuống, truyền thừa vu bảo của bọn họ liền rơi vào trong tay Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Mất đi mỗi một món truyền thừa vu bảo, thực lực Hỏa Nha Bộ liền suy yếu một bộ phận, cuối cùng Nam Đinh một mũi tộc nhân này của Cơ Hạo chỉ còn lại Cơ Hạ cùng Cơ Hạo hai người, mà truyền thừa Vu Bảo trong tay bọn họ, càng là một món cũng không có. Nhìn thấy bộ dáng Cơ Hạo cùng Cơ Hạ như vậy, Thủy Viên, Hắc Giao không khỏi nết miệng cười dữ tợn. Thủy Viên quay đầu nhìn Trúc Dung Đồng Cung, rất đắc ý cười nói, Trúc Dung Thái Tử, dựa theo lời ta lập ra ván cược chứ. Hắc Thủy Huyền Sa bộ thắng, chúng ta cũng không yêu cầu nhiều, Thái Tử lui binh, lãnh địa hai tộc bảo trì nguyên dạng bất động. Trúc Dung Đồng Cung gật gật đầu, thản nhiên nói, nếu là Hỏa Nha bộ thắng, Hắc Thủy Huyền Sa bộ giao ra toàn bộ lãnh địa, chạy trở về trong lãnh địa lệ thuộc trực tiếp Thủy Viên bộ các ngươi, trong trăm năm không được bước ra một bước. Bọn hắn còn phải giao ra 10 vạn tộc nhân tinh nhuệ, làm thế phẩm. Thân thể Thủy Viên giật giật, cả giận nói, Trúc Dung Thái Tử còn muốn tăng giá. 10 vạn tộc nhân làm thế phẩm, Thái Tử không khỏi quá đáng rồi đó. Trúc Dung Đồng Cung vung tay, lạnh nhạt nói, nhìn xem các truyền thừa Vu Bảo này, các ngươi đã giết bao nhiêu tộc nhân của Kim Ô Bộ. Ngươi nếu không đồng ý, chuyện lần này, sẽ không phải vẹn vẹn 10 vạn người có thể giải quyết. Vu. Dung Nham cự nhân đứng ở bên người Cơ Hạo giơ lên chiến phủ thật lớn trong tay. Hô cáp. 5 vạn chiến sĩ Trúc Dung thần quân đồng thời rút binh khí, 1000 chiến xa hạng nặng vốn hạ xuống mặt đất phun ra mây lửa, ở dưới độc giác hỏa mã kéo cấp tốc xông lên bầu trời, bày ra trận hình mũi tên lợi nhất cho đánh bất ngờ. Được. Thủy Viên lập tức gật gật đầu, nếu Hắc Thủy Huyền Sa bộ thua, bọn họ lui về lãnh địa Thủy Viên bộ. Trong trăm năm không được có một tộc nhân bước ra một bước, hơn nữa lưu lại 10 vạn tộc nhân tinh anh cho Kim Ô bộ huyết tế. Ta dùng danh nghĩa các đời tổ tiên Thủy Viên bộ ta thể, chuyện này cứ quyết định như vậy. Dùng sức chà chà bàn tay, Thủy Viên cười nói, như vậy, tộc nhân Kim Ô bộ tham gia tử chiến thì sao? Bọn nhỏ Hắc Thủy Huyền Sa bộ lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng 15, bọn họ tổng cộng có 3.000 người. 3000 thiếu niên Kim Ô bộ ở đâu? Cơ Hạ và Cơ Báo nhìn nhau một cái, Cơ Báo ồm ồm nói, chờ, chúng ta lập tức triệu tập trẻ con trong tộc. 3000 người, từ chiến đến cùng, binh sĩ Kim Ô bộ chúng ta, từng khi nào sợ các ngươi bọn rắn da thối này? Cơ Hạ càng hào khí ngút trời cười nói, chính diện đánh trận, Hắc Thủy Huyền Sa bộ rắn da thối các ngươi từng thắng khi nào? Thủy Viên cười hắc hắc không ngừng. Hắc Giao ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhưng Cơ Hạo lại đột nhiên xông ra ngoài, hắn cất tiếng cười nói, tử chiến mà thôi, nào cần 3000 người. Lao đầu khỉ, lao hắc xà, một mình Cơ Hạo ta tử chiến với bọn hắn. Người Hắc Thủy Huyền Sa bộ các ngươi có dám không? Thanh âm Cơ Hạo giống như lôi đình cuồn cuộn truyền ra thật xa, Cơ Hạ, Cơ Báo tất cả đều ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười trầm mặc không nói. Trúc Dung Đồng Cung thì vỗ tay lớn một cái, lớn tiếng cười lên, tốt. Cơ Hạo, ngươi nếu thắng, ta tặng 2 con thần hỏa xà cho ngươi làm cước lực. Hô cát. 5 vạn chiến sĩ Trúc Dung thần quân đồng thời đánh trống reo hò hoan hô, đều dùng binh khí gõ giáp ngực mình, phát ra tiếng vang rung trời. Chương 131, sông trận. Trong Hắc Thủy Đàm. Trên một hòn đảo nhỏ phạm vi mấy chục dặm tất cả đều là bờ cát mềm mại nhắn nhùi. 3000 thiếu niên mặc giáp mềm da rắn màu đen bó sát người, ngay cả lỗ mặt mũi cũng bị giáp ngoài da rắn nhắn nhùi che lấp, chỉ chừa ra 2 cái hốc mắt tối như mực chậm rãi đi. Bọn họ mỗi người đều dáng người cao gầy gầy yếu, lúc hành tẩu như rắn độc trườn lặng yên không tiếng động, thậm chí ở trên cát trắng cũng chưa lưu lại bất cứ dấu vết nào. Từ trên cao quan sát xuống, các thiếu niên Hắc Thủy Huyền Sa bộ này tạo thành quân trận, giống như một con rắn dài có vài cái đầu rắn, đang thong thả giãn ra thân thể, chậm rãi hướng Cơ Hạo đứng ở ngoài vài dặm thắt tới. Các vũ tế, trưởng lao Hắc Thủy Huyền Sa bộ mặt mang sắc mặt vui mừng, một đám chê cười liên tục hướng về Cơ Hạo chỉ trỏ. Đây là huyền minh Hắc xà vệ chúng ta hao phí sức cả tộc. Lãng phí toàn bộ linh dược quý hiếm nghìn năm qua trong tộc cất trữ, tỉ mỉ tạo ra. 3000 đứa nhỏ, tuy tuổi còn ít, nhưng bọn nó đều là Hắc xà vệ tinh anh tiểu vũ cảnh, toàn bộ Nam Hoang chỉ có 1. Giáp trụ trên người bọn họ, đều là da rồng do lão tổ tông mỗi 10 năm lột da chế thành, tuy toàn bộ tinh khí trong da rồng đều bị lão tổ thu hồi, nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng, chỉ có đại vu mới có thể phá vỡ, chỉ có đại vu mới có thể phá vỡ đó. Thằng nhãi cuồng vọng này, tên là Cơ Hạo Nhỉ. Nó chết chắc rồi, vu đế nhất mạch Cơ Hạ truyền thừa sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Đáng tiếc, thật hy vọng Hỏa Nha Bộ có thể phái ra 3.000 thiếu niên tinh anh, như vậy bọn nhỏ cũng có thể giết một cái thông khoái. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, hôm nay chỉ có thể giết một tên. Các vu tế, trưởng lão kia cố ý vận dụng vũ lực, đem thanh âm mình đưa đi bốn phương tám hướng. Vô số tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà Bộ liền cùng kêu lên hoan hô, đều đối với huyền minh Hắc Xà vệ của bộ lạc nhà mình khen không dứt miệng. Hơn nữa có người thần của các thiếu niên này lớn tiếng khoe đứa nhỏ của mình lợi hại. Thủy viên, Hắc Giao Dương Dương đắc ý nhìn Trúc Dung Đồng Cung, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thủy viên càng cười nói, huyền minh Hắc Xà Vệ, đây là một mũi tinh binh mô phỏng cộng công thần quân tạo ra. Vì để bọn nhỏ này có đủ thực lực, bọn nó chính là từ nhỏ đã ở bên huyền minh thủy nhãn rèn luyện thân thể. Uy lực của huyền minh khí, Trúc Dung Thái Tử chắc là biết. Trúc Dung Đồng Cung, Cơ Hạ, Cơ Báo chỉ mỉm cười, bọn họ tràn ngập tin tưởng đối với Cơ Hạo. Có thể từ dưới huyết nha đoàn đuổi giết Bình Yên chạy thoát, có thể liên tục chém giết chiến sĩ gia tộc cấp đại vu, có thể thừa nhận mấy trăm đòn nặng của chiến sĩ gia tộc mà không chết. Cơ Hạo tuy chỉ là tu vi tiểu vũ cảnh, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là cấp đại vu. Ở trước mặt loại yêu nghiệt vạn năm khó gặp này của Nam Hoang, vẹn vẹn huyền minh Hắc Xà Vệ còn chưa thành hình tính là gì. Cơ Báo cười vang nói, Hạo, thằng ngai con, không cần xuống tay lưu tình, xử lý bọn tiểu tạp toái này. Hắc, bọn trẻ danh này của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, mỗi đứa bộ dạng âm khí dày đặc, chỉ có đánh vỡ đầu bọn nó thoạt nhìn mới khiến người ta thích hơn một chút. Cơ Hạo cười to. Hắn hung hăng dậm chân một cái, bên người nhất thời gió nổi mây phun, một trận gió xoáy dựng lên từ đất bằng, nhấc lên mảng lớn cát trắng bao phủ phạm vi cả dặm. Thân hình Cơ Hạo nhanh chóng nhập vào trong cát trắng, thân thể và cát bụi tựa như hòa hợp một thể, mắt thường cũng không cách nào tìm được dấu vết của hắn nữa. Đối với chiến sĩ Nam Hoang mà nói, bọn họ không tu nguyên thần, không có thần niệm lực, hoàn toàn dựa vào ngũ cảm của mình tác chiến. Cơ Hạo nhấc lên báo cát, thị giác của 3.000 thiếu niên nhất thời bị phá hư. Quân trận hình rắn vốn vận hành mượt mà nhất thời hỗn loạn một trận. Nhất là thiếu niên chiếm cứ tiên phong quân trận, thanh kiếm sắc bén trong tay rạng rỡ tỏa sáng, hiển nhiên là vũ khí phụ gia phù văn, bọn hắn càng không biết làm sao dừng bước. Bọn hắn là đầu lĩnh quân trận, cái gọi là rắn không đầu không được, bọn hắn những thủ lĩnh đảm đương đầu rắn dừng bước. Toàn bộ quân trận cũng ngừng lại. Trúc Dung Đồng Cung vỗ tay cười to, làm tốt lắm. Thủy viên tức giận quát, vô sỉ đến cực điểm. Thằng ngãi Hỏa Nha Bộ, tác chiến giống dũng sĩ thật sự đi, đừng có mà trốn trốn tránh tránh, đánh mất mặt mũi tổ tiên Hỏa Nha Bộ các ngươi. Thanh âm thủy viên quần quận như sấm, dẫn tới vô số tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà Bộ đồng thời lớn tiếng ồn ào, giống như dũng sĩ. Chính diện tác chiến. Giống như dũng sĩ, chính diện tác chiến. Trong tiếng gầm gừ khôn cùng, lưu quang hỏa rực sau lưng Cơ Hạo lóe lên, giống như một tia chớp tử trong báo cắt lao ra. Hắn lớn tiếng thét dài, trong đôi mắt phun lửa nóng, trên tay phải bạch quang nhàn nhạt lóe lên, một quyền thế như vạn quân hung hăng đánh ở trên người một thiếu niên. Một đòn này, Cơ Hạo đã dùng hết toàn lực, ở Man Man cung ăn hết một con dao long cấp vũ vương. Thân thể hắn đã có thể so với đại vu vừa mới đột phá. Trừ lực lượng thân thể cấp đại vu, một quyền này của Cơ Hạo càng hội tụ vu lực, kim đan pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể, đồng thời còn điều động lực lượng hạt bảo châu màu trắng hòa hợp một thể nọ với nắm tay phải. Nhất là hạt bảo châu màu trắng đó, phẩm giai bản thân tuyệt đối vượt qua cấp đại vu, Cơ Hạo hiện tại không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó. Nhưng Bảo Châu sau khi dung hợp với nắm tay phải của hắn, vẫn khiến nắm tay của hắn trở nên cứng rắn vô cùng, đồng thời trầm trọng như núi. Vài loại lực lượng hòa hợp một thể, Cơ Hạo có một loại ảo giác một quyền này của mình có thể đem bầu trời cũng xé toạc ra. Nắm tay kích động không khí, ma sát ra mảng lớn ánh lửa, thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ đứng núi chịu sào không kịp trốn tránh, bị một quyền đánh thật chuẩn ở trên ngực. Mọi người đều nghe được một tiếng nổ, sau đó thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ này đã không thấy tăm hơi. Uy lực một quyền này của Cơ Hạo quá mạnh, quyền kinh khủng bố đánh vào thân thể đối phương, cả người thiếu niên này cứ như vậy nổ thành một đám xương mù máu, mỗi một sợi lông tóc đều mãnh liệt nổ tung, từ nay về sau hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ngay cả nhuyễn giáp trên thân hắn cái gọi là chỉ có đại vu mới có thể phá vỡ, cũng ở trong một quyền này nổ tung, chỉ có thanh kiếm sắc bén trên tay hắn bắn nhanh bay ra, nhưng vừa mới bay lên, đã bị Cơ Hạo cầm ở trong tay, lật tay một kiếm điểm ra vô số kiếm quang hoa mỹ dạng đóa hoa. Kiếm kỹ của chiến sĩ Nam Hoang hoặc cương mãnh, hoặc âm tà, nhưng thường thường chính là mấy chiêu trực tiếp thẳng tắp, mọi người theo đuổi là lực sát thương cường đại nhất, trực tiếp nhất, chưa từng có ai sẽ bỏ công phu ở trên mỹ quan kiếm thuật. Nhưng một kiếm này của Cơ Hạo giống như vạn dặm gió đông thổi tan hoa lê khắp cây, vô số đóa hoa ùn ùn rơi xuống, kiếm quang lấp lánh phản xạ ánh mặt trời trên bầu trời, huyễn lệ lóa mắt đến cực hạn, trước mắt toàn bộ thiếu niên Huyền Minh Hắc Xà vệ đều cay sốt một phen, theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó trong đó có ba mươi mấy thiếu niên, đời này cũng không mở mắt được nữa. Kiếm quang sắc bén xuyên thấu qua hai cái lỗ mắt trên giáp mặt bọn hắn, chui thật sâu vào mắt bọn hắn, kiếm khí gào thét, đâm vào đầu góc bọn hắn, cướp đi sinh mệnh của bọn hắn. Cơ Hạo quyền thứ nhất cương mãnh bá đạo, dựa vào thuần túy lực lượng chính diện phá hủy kẻ địch. Kiếm thứ hai của hắn lại là hoa mỹ tuyệt luân, dùng mỹ diệu nhất, tàn khốc khiến người ta thích nhất, đem kẻ địch đánh chết ngay tại chỗ. Trúc Dung Đồng cung xem mà vui vẻ thoải mái, không khỏi liên tục thét dài tán thưởng, các chiến sĩ Trúc Dung thần quân càng đồng thanh hoan hô. Thủy Viên tức giận, lập tức giống to lên, đều ngốc hết rồi sao? Huyền Minh Hắc Xà trận, toàn lực rào sát. Chương 132, phá trận. Xà trận đã động. Các thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ đồng thời phun ra một ngụm hắc khí dinh dính, nhắn nhủi dung hợp lẫn nhau, đem thân thể bọn hắn bao vây. Khí tức màu đen bao trùm cả tòa xà trận to như vậy nhất thời liền thành một thể. Cơ Hạo đột nhiên phát hiện áp lực xung quanh tăng lên mấy chục lần, vốn hắn hành động tự nhiên, như con cá bơi ở trong nước, một quyền một kiếm có thể thoải mái giết địch. Nhưng hắc khí vừa hiện, không khí cũng trở nên dinh dính, có lực lượng vô hình giam cầm thân thể hắn, khiến tốc độ nhanh như tia chớp của hắn chợt giảm đi rất nhiều. Vốn các thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ thậm chí không thấy rõ động tác của Cơ Hạo, chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh lóe loạn, một cái không chú ý đã có mấy chục đồng bạn đứng ở phía trước xà trận bị Cơ Hạo đánh chết. Nhưng hiện tại, động tác của Cơ Hạo chợt chậm lại, mọi người đều thấy được rõ ràng thân hình của Cơ Hạo. Giết hắn! Một thiếu niên lớn tiếng gào giống, trường kiếm trong tay kéo theo một đạo hàn quang cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm hướng thân thể Cơ Hạo. Xà trận to như vậy giống như gió xoáy bắt đầu hành động, các thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ đạp bộ pháp kỳ dị, theo quy tích quái dị, giống như gió xoáy lướt qua Cơ Hạo. Mỗi người ở lúc lướt qua Cơ Hạo, đều dùng hết toàn lực cho hắn một kiếm. Cơ Hạo cười lạnh, toàn lực thúc giục giáp mềm bó sát người, một tầng thanh quang ngông lung lưu chuyển toàn thân, mấy ngàn kiếm quang đâm nhanh đến, đánh vào trên thanh quang tạo nên vô số gợn sóng, nhưng không có một kiếm có thể đụng tới thân thể Cơ Hạo. Đều khẽ một tiếng, mảng lớn ánh lửa trên người Cơ Hạo ngưng tụ thành từng cái phù văn dạng lông chim quạ đen. Thiên phú thần thông Kim Ô Thiên Y Lìa phát động, lực đánh mạnh mẽ mang theo trên kiếm quang bị phù văn dạng lông vũ phân giải, tiêu tán, Cơ Hạo đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, tựa như những kiếm quang kia đều mềm nhũn không mang theo bất cứ lực đạo gì. Các thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ dùng hết toàn lực theo trận pháp biến hóa chạy gấp, bọn họ điên cùng chạy. Thân thể ở trong không khí kéo ra từng cái tàn ảnh. Dần dần, động tác của bọn hắn đã trở nên thân bất do kỷ, bọn hắn hoàn toàn bị trận pháp khống chế, nhất cử nhất động của bọn hắn đều do vu lực cường đại trận pháp này thúc giục mà kéo đi. Một hư ảnh Hắc Xà mông mông lung lung hiện lên ở trên không đại trận, khí tức toàn bộ thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà bộ xuyên thấu qua hắc khí kỳ diệu kia liền thành một thể. sắc mặt Cơ Hạ, Cơ Báo trở nên vô cùng nghiêm túc. Xà trận này huyền diệu vô cùng, may mắn là hôm nay ở đây đụng phải xà trận này, nếu không một khi huyền minh hắc xà vệ đại thành, sau khi trong các thiếu niên này hình thành số lượng đại vu nhất định, đại trận này đối với hỏa nha bộ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Thậm chí bọn họ cũng may mắn nay ở trong trận chỉ có một mình Cơ Hạo. Nếu bọn họ thật sự dựa theo lời thủy viên, chọn lựa 3.000 tinh nhuệ trong tộc gia nhập quyết tử chiến, chỉ sợ hiện tại 3.000 thiếu niên đã sớm bị giết toàn bộ. Các thiếu niên như đám cát rời, sao có thể là đối thủ của đại trận ác độc này của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ? Cơ Hạ lẩm bẩm, bọn rắn da thối này khá đấy, bọn hắn sao có thể mò mẫm ra loại biện pháp này? Xa trận. Ôi chao, Cơ Báo A Công, Kim Ô Bộ chúng ta về sau cũng phải nghĩ cách kiếm loại trận pháp đó, bằng 100 năm sau. Chúng ta tranh đấu với bọn chúng như thế nào? Cơ Báo có chút buồn bực gãi gãi đầu, nhe răng trợn mắt nói không ra lời. Các tộc nhân hỏa nha bộ, chém chém giết giết là tuyệt đối không có vấn đề, mỗi người đều là hảo hán tử dám liều mạng. Nhưng nói nghiên cứu trận pháp cái gì? Không cần nói Cơ Báo, Cơ Hạ loại chiến sĩ cường lực này, dù là bọn đại vu tế Cơ Khuê trong tộc, ở trên trình độ vu trận cũng chỉ rất bình thường mà thôi. Cái này, để nghĩ sao vậy? Cơ Báo chỉ có thể hàm hồ lẩm bẩm, trên trán toát mồ hôi lạnh một phen. Trong đại trận, Cơ Hạo trong khoảnh khắc đã bị công kích mấy vạn lần, lực lượng giam cầm cường đại khiến hắn không thể động đậy. Vô số đạo kiếm quang giống như mưa hướng hắn điên cuồng chém giết. Kiếm quang càng lúc càng dày đặc, lực lượng trên kiếm quang càng lúc càng cường hành. Đại trận càng vận chuyển, lực lượng các thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà Bộ thêm vào lẫn nhau lại càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Trận pháp này, có chút ý tứ. Cơ Hạo lẩm bẩm, hắn gian nan hít một hơi, trong con ngươi ánh lửa màu đỏ vàng lóe lên, chậm rãi giơ lên thanh kiếm sắc bén vừa mới thu được. Nhẹ nhàng bâng cơ vạch ra một đường cong. Trong tiếng răng rắc, xương cánh tay Cơ Hạo nứt ra mấy cái khe hở nhỏ bé, trường kiếm siêu siêu vẹo vẹo đâm vào trong hắc khí bên cạnh. Khai thiên nhất kích hư ảnh truyền thụ, khiến Cơ Hạo nhìn thấu mấy chục chỗ điểm yếu của xà trận này, hắn chọn lựa một điểm yếu ớt nhất, mình dễ chạm tới nhất trong đó, đem trường kiếm vươn ra. Sau đó cả mảng lớn máu phun tung tóe. Mấy trăm cái chân tay cụt bay thật cao lên trời, tiếng la khóc thê lương giống như gió lốc hướng bốn phía khuyết tán ra, cả xa trận đã thành hình trận phân rã, mấy trăm thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà Bộ người đầy máu kêu thảm liên tục quay cuồng ở dưới đất, mỗi người hoặc cụt tay đứt chân, hoặc là giữa ngực bụng bị cắt ra một cái vết thương thật sâu cực kỳ thê lương tới tận nội tạng. Việc Cơ Hạo làm rất đơn giản, xa trận như một con tuấn mã chạy như điên. Hắn chỉ là ở phía trước tuấn mã bày ra một thanh đao sắc bén. Tuấn mã chạy băng băng, lao đầu vào trên lưỡi đao, dùng ngông nghị cũng biết tuấn mã sẽ bị thương thành bộ dáng gì. Mà Cơ Hạo sao, hắn thậm chí không tốn một chút sức nào. Máu tươi rải đầy đất, đại trận sụp đổ tản ra, hơn 2.000 thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà Bộ khiếp sợ nhìn đồng bạn bị thương nặng gào rú thảm thiết, mỗi người mồ hôi ướt đẫm không biết ứng đối như thế nào. Bọn hắn cả đời lần đầu tiên tạo thành chiến trận, lần đầu tiên sinh tử quyết đấu với kẻ địch, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ được, Cơ Hạo sẽ dùng phương pháp cổ quái như vậy, thoải mái đánh tan xà trận bọn hắn khổ tu từ nhỏ. Thủy viên ngây dại, Hắc Giao ngây dại, các tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà Bộ vốn hoan hô không ngừng cũng ngây dại. Mọi người đều không biết nên nói cái gì, trong tộc bí mật bồi dưỡng tinh anh, tương lai sau khi đại trận thành hình. Huyền Minh Hắc Xà Vệ dùng để tranh bá ở rừng rậm Nam Hoang, vậy mà không chịu nổi một đòn như thế. Cơ Hạo lại như thế nào tìm được điểm yếu của đại trận? Hắn sao lại dễ dàng tùy tay một kiếm đã đánh tan đại trận? Các ngươi đều đã thua rồi, vậy chết đi. Trong con ngươi Cơ Hạo ánh lửa bắn ra bốn phía, lanh khóc vô tình lớn tiếng quát. Ở Nam Hoang, không có đường sống sinh tồn cho lòng đồng tình. Giữa bộ tộc cùng bộ tộc đối địch, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Bất cứ sự thương hại nào, đều sẽ chỉ mang đến nguy hiểm vô cùng vô tận cho bộ tộc mình. Cơ Hạo sinh ở thế giới này nhiều năm như vậy, hắn đã hiểu thật sâu pháp tắc sinh tồn của rừng rậm Nam Hoang. Hắn giơ trường kiếm, hướng những thiếu niên cả người sủi lơ không thể động đậy kia đánh tới. Kiếm quang như mưa ùn ùn rơi xuống, từng điểm máu tươi từ trong hốc mắt các thiếu niên đó phun ra, một lại một thiếu niên ngã xuống trên bờ cát trắng. Thủy Viên ngửa mặt lên trời giống giận, vừa mới bước về phía trước một bước, Trúc Dung Đồng cùng đã tê ra tiên thiên nam linh đỉnh, phun trào vô số ánh lửa ngăn ở trước mặt Thủy Viên. Hắc Giao cũng giống dài một tiếng, muốn xông lên đảo nhỏ cứu các thiếu niên kia, nhưng Dung Nham cự nhân bước qua một bước, một quyền đem nó đánh ngã xuống đất không thể động đậy. Một khắc đồng hồ sau, trên đảo nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Hạo giơ trường kiếm dính đầy máu tươi, hướng tới tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà bộ cất tiếng giống to. Cút khỏi đất đai thuộc về tổ tiên ta. Trong trăm năm, không cho phép các ngươi bước vào nơi này thêm một bước. Trăm năm sau, các ngươi dám đến nữa, Cơ Hạo ta dùng tổ linh tổ tiên ta thề, nhất định đem các ngươi chém tận giết tuyệt, từ người già đến trẻ con, từ thanh niên trai tráng đến nữ nhân, không tha một ai. Chương 133, về nhà. 300 con cự nha toàn thân ánh lửa quanh quần xếp đội ngũ trình tề, làm buốc hơi mây mỏng trên bầu trời, tận tình tỏa nhiệt lực, cảm xúc cao vút kêu to, vây quanh ba bộ kim ô di cốt lơ lửng giữa không trung hướng kim ô lĩnh bay đi. Cự nha tận khả năng thả chậm tốc độ, ở phía sau đội ngũ khổng lồ của bọn nó, là các tộc nhân kim ô bộ khống chế đám đông phi cầm tọa kỵ. Điêu, bàng, ưng, thiếu các loại hung cầm giang cánh, phân loại hợp thành phương trận vương bước phi hành, theo sát ở sau cự nha. Kim ô di cốt phóng ra vạn trượng hào quang, giống như ba vầng mặt trời nhỏ, ở dưới cự nha dẫn dắt bay vút trên không. Ánh sáng màu vàng chiếu ở trên người các chiến sĩ kim ô bộ, mọi người đều cảm thấy có một cỗ nhiệt lực cực kỳ tinh thuần, dày nặng không ngừng từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Rất nhiều chiến sĩ thân thể run nhẹ nhẹ, trong lỗ chân lông không ngừng có chất bẩn màu đen, màu xám chảy ra. Càng có một số chiến sĩ thỉnh thoảng thân thể chấn động, khoe miệng có tơ máu chảy ra, trong cơ thể đột nhiên có một cái kinh mạch đạm đạm sáng lên, vô lực của bọn họ liền trở nên càng thêm hùng hồn, dày nặng thêm vài phần. Trên kim ô di cốt vô số phù văn màu vàng rậm rạp không ngừng ẩn hiện, các phù văn màu vàng này đại biểu tiên thiên thái dương đạo tắc, bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu, xa xa hô ứng nhau với huyết mạch lực trong cơ thể các chiến sĩ kim ô bộ. Ở dưới khí tức các đạo tắc phù văn màu vàng đó phóng ra kích thích, chiến sĩ kim ô bộ đi theo đều chiếm được lợi ích cực lớn. Nhất là Cơ Hạo cưỡi ở trên lưng nha công, cách kim ô di cốt gần nhất, cả người càng mồ hôi đầm địa, trên người hơi nóng bốc lên, cả người ánh lửa lượn lờ như một người lửa, trong cơ thể kinh lạc càng không ngừng sáng lên, ngắn ngủn mấy vạn dặm đường, vô lực của bản thân hắn đã tăng cường mấy lần, đang hướng tới tiểu vô cảnh trung giai không ngừng đột tiến. Trên người Cơ Hạo có thêm mấy chỗ hình xăm. Ở chính giữa ngực hắn có thêm một mảng hình xăm kim ô tạo hình tinh mỹ, đây là một món truyền thừa vu bảo tổ tiên Cơ Hạo lưu lại, kim ô giáp. Kim ô giáp này lai lịch phi phàm, là vu đế đời đầu của Cơ Hạo một mũi tộc nhân này, dùng lông quạ bản mạng chân quý nhất trên người kim ô, lẫn mấy chục loại kim loại quý hiếm, dùng thái dương chân hỏa tỉ mỉ rèn thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Ở trên hai cẳng chân của Cơ Hạo, phân biệt có một mảng hình xăm cánh chim dạng rỡ tỏa sáng, đây là một món truyền thừa vu bảo có tính phụ trợ, hỏa vũ ngoa. Đây cũng là vu bảo một vị vu đế cường đại trong tổ tiên một nhánh này của Cơ Hạo tự tay đúc thành. Sau khi đi hỏa vũ ngoa có thể lăng không hư độ, càng phù hợp vô cùng với thiên phú thần thông lưu quang hỏa dực, có thể gia tăng mấy lần, mấy chục lần tốc độ độn đi của lưu quang hỏa dực. Ở trên cánh tay phải của Cơ Hạo, hình xăm một thanh trường mâu tạo hình phong cách cổ xưa từ đầu ngón tay ngón giữa của hắn, thẳng đến bờ vai hắn. Cây trường mâu này cho dù là dung nhập trong thân thể Cơ Hạo, vẫn không ngừng phát ra từng tia ánh lửa, phóng ra nhiệt lực bức người. Đây là một món truyền thừa vu bảo uy lực so với thanh tang trường mâu của Cơ Báo còn cường đại hơn, diệt thương. Cây trường mâu này không có ưu điểm khác. Chỗ cường hãn nhất của nó chính là nhiệt độ cao đáng sợ, lửa nóng cực kỳ đáng sợ có thể thiêu hủy vạn vật. Cho dù là các loại tài liệu trên thân cự long rèn thành thần binh lợi khí, ở trong ngọn lửa diệt thương phun ra cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Ba món truyền thừa vũ bảo, là tiền đặt cược Cơ Hạo công phá xà trận thắng được, là truyền thừa vũ bảo tổ tiên một chi này của Cơ Hạo lưu lại. Nay tộc nhân một chi này của Cơ Hạo chỉ còn lại có Cơ Hạo và hắn hai người cha con, nhưng truyền thừa vũ bảo thuộc về một chi này của hắn ước chừng có 20 mấy món, Cơ Hạo không chút khách khí từ trong đó chọn lựa 3 món truyền thừa vũ bảo đỉnh cao nhất, lấy phương pháp huyết tế đem bọn nó hòa hợp một thể với bản thân. 3 món vũ bảo này uy lực quá mức mạnh mẽ, mạnh đến mức bây giờ Cơ Hạo căn bản không có sức thúc dục. Dựa theo Trúc Dung Đồng Cung tính toán, Cơ Hạo phải đạt tới vu vương cảnh, mới có thể tự nhiên thúc dục 3 món vu bảo này. Hiện tại Cơ Hạo dốc ra toàn bộ khí lực, có lẽ, ngẫu nhiên, may mắn có thể thúc dục 1 món vu bảo trong đó thời gian một cái búng tay. Nhưng ưu điểm của truyền thừa vu bảo là ở chỗ, chỉ cần đem nó dung nhập bản thân, có thể mang đến các loại lợi ích cho ký chủ. Cho nên đại bộ tộc ở Nam Hoang, trong những thị tộc đỉnh cấp, một số con trai trưởng vừa mới chào đời, đã có truyền thừa vu bảo mạnh mẽ dung hợp với bọn họ, đặt nền móng tu luyện vững chắc nhất cho bọn họ. Trước kia Cơ Hạo không có điều kiện này, hiện tại đã đoạt lại truyền thừa vu bảo thuộc về nhà mình, hắn còn có cái gì phải khách khí. Duy nhất khiến Cơ Hạo buồn bực chính là, 3 món bảo bối này quá bá đạo, phi đao, phi kiếm cùng bảo châu hắn luyện vào đôi tay. Tất cả đều bị bọn nó đuổi ra ngoài cơ thể, chỉ có thể đặt ở trong túi gấm không gian bên người. Ngồi xếp bằng ở trên lưng nha công, Cơ Hạo tận tình hấp thu nhiệt lực hùng hồn kim ô di cốt tản mát ra. 3 món truyền thừa vu bảo trên người không ngừng hô ứng kim ô di cốt, phát ra lực lượng nóng rực rèn luyện thân thể Cơ Hạo. Trên làn da Cơ Hạo cũng có tạp chất màu xám bị ép ra, nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ cao kim ô di cốt phóng ra luyện hóa. Đội ngũ khổng lồ một đường rêu rao đi ngang, ở trên không rừng rậm Nam Hoang nên ngang đi qua. Nơi đi qua, phàm là trong bộ lạc tương ứng kim ô bộ, vô số tộc nhân cùng cất tiếng hoan hô, quỳ bái, nhất định có tộc nhân kim ô bộ khống chế các loại phi cầm tọa kỵ, gia nhập đội ngũ hộ tống phía sau. Đã bao nhiêu năm, kim ô bộ và Hắc Thủy Huyền Xà bộ chiến đấu bao nhiêu năm, kim ô bộ vốn đã suy sụp. Bởi vì Hắc Thủy Huyền Xà bộ cường địch này xuất hiện, trở nên càng ngày càng nhỏ yếu, trong tộc đã mấy ngàn năm chưa có một vu vương sinh ra. Nhưng hiện tại, 3 bộ kim ô di cốt mất đi ở trong mấy ngàn năm đã trở lại, đây không chỉ là đồ đằng của bộ tộc, không chỉ là tín ngưỡng của bộ tộc, càng là tài nguyên tu luyện thật sự, ở trong kim quang kim ô di cốt phóng ra tu luyện, tốc độ tu luyện của tộc nhân chia đều có thể tăng lên hơn 10 lần. Một bộ kim ô di cốt, chỉ có thể đồng thời tăng lên tốc độ tu luyện của mấy trăm tộc nhân. 3 bộ kim ô di cốt trở về kim ô bộ, đây là cung cấp 2-3 ngàn cái danh ngạch nhanh chóng tăng lên cho kim ô bộ. Ở trong các tộc nhân này, nhất định sẽ có vu vương sinh ra. Kim ô bộ chắc chắn nên đón phục hưng, chắc chắn một lần nữa quật khởi Nam Hoang. Từng tiếng kèn trống, tiếng hoan hô rung trời. Đội ngũ quần quận quy mô càng lúc càng lớn dần dần tới gần Kim Ô Lĩnh. Từ rất xa, trên Kim Ô Lĩnh truyền đến tiếng vô số quạ đen nôn nóng. 100 con quạ đen tụ tập cùng một chỗ, tiếng kêu của bọn nó đã đủ khiến người ta nổi điên. Nhưng hôm nay, trên dưới Kim Ô Lĩnh đâu chỉ 100 vạn con quạ đen to nhỏ đang kêu lên vui mừng. Tiếng kêu quạ quạ kinh thiên động địa, đám quạ đen tụ cư ở trong rừng râu ùn ùn bay lên không trung. Ở dưới cự nha dẫn dắt quay quanh Kim Ô Lĩnh bay múa trao lượn từng vòng, bọn nó vỗ cánh va chạm lẫn nhau, lông quả màu đen rơi ra quả thực sự giống như một trận bão tuyết, đem toàn bộ Kim Ô Lĩnh bao phủ ở phía dưới. Mấy trăm ánh lửa đi lên đón, Vũ Thế, trưởng lão bọn Cơ Khuê, Cơ Thố đều cưỡi cự nha mình khế ước đi lên đón. Mọi người đều cười đến không khép được miệng, mọi người đều cười đến mức mắt cũng nheo lại. Mấy ngàn năm qua, Kim Ô Bộ thất lạc đồ đằng, thất lạc vu bảo đã về nhà. Cơ Hạo, Cơ Hạ, rốt cuộc cũng lấy một loại phương thức đường đường chính chính, về tới Kim Ô Lĩnh. Chương 134, dị biến. Kim Ô Lĩnh, trong tổ miếu Kim Ô Bộ, lại cùng nhau đốt lên vu hỏa hiến tế. Một lần này, Cơ Hạo giống với vu tế, trưởng lão khác đủ địa vị, đứng ở trước cửa vào tổ miếu, cao cao tại thượng quan sát các tế phẩm không nói một lời, giống như heo chó lẳng lặng chờ bị giết mổ kia. 10 vạn tộc nhân tinh anh đến từ Hắc Thủy Huyền Sa Bộ, trong đó có 300 đại vu, 6.000 tiểu vu, tất cả còn lại đều là trên 7 phần chiến sĩ tinh anh vu nhân cảnh. Bọn hắn không chút phản kháng bị lần lượt kéo đến trước tổ miếu, mặc cho chiến sĩ Kim Ô Bộ chặt đầu bọn hắn. Cơ Khuê mặt mày hớn hở đứng ở trước tổ miếu, phía sau đồ đằng một con Kim Ô rõ ràng phun lửa nóng, tinh huyết trong cơ thể tế phẩm bị chém giết phun ra, tất cả đều bị đồ đằng con Kim Ô này nuốt xuống. Đây là một lần huyết tế long trọng nhất Kim Ô Bộ mấy ngàn năm qua, so với lần trước Cơ Hạo một mình cử hành huyết tế còn long trọng hơn rất nhiều. Trên vách núi, trong cửa vào tổ miếu mở ra không ngừng có gió nóng phun ra, trong tổ miếu xâm nhập vách núi, có thể nghe được tiếng kêu bén nhọn của vô số tổ linh. Ánh lửa màu đỏ ở trong tổ miếu cấp tốc lóe lên, các tổ linh đã khẩn cấp muốn hưởng thụ tế phẩm phong phú đến từ tử địch. 3 lão vu tế Hắc Thủy Huyền Xà Bộ thực lực mạnh mẽ bị kéo lên, Cơ Hạ tự mình cầm đao, mãnh liệt đá nát đầu gối bọn họ, bức bách bọn họ mặt hướng tổ miếu Kim Ô Bộ quỳ xuống. 3 lão vu tế không chút phản kháng mặc cho Cơ Hạ làm, nhưng khi Cơ Hạ giơ lên đao đá dùng để hiến tế, muốn cắt cổ bọn họ đồng thời thê lương hét lên, sẽ có một ngày, dũng sĩ Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chúng ta sẽ dùng máu tươi cùng linh hồn các ngươi rửa sạch sỉ nhục của chúng ta hôm nay. Ở Nam Hoang, khi bộ tộc chiến bại dâng ra tế phẩm bồi tội, 3 lão vu tế rất có giác ngộ không phản kháng, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ ở trước khi chết phát ra nguyền rủa. Theo Cơ Hạo thấy, thế này thuộc về một loại hành động nhàm chán, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta ít nhất có thể ghê tởm ngươi một phen. Cho nên Cơ Hạo khoanh hai tay ở trước ngực, lười biếng tiến lên 2 bước. Hướng tới 3 lão vu tế cười lạnh nói, dũng sĩ Hắc Thủy Huyền Xà Bộ các ngươi. Dũng sĩ giống 3.000 phế vật vô năng kia, bị một mình ta thoải mái xử lý sao? Giơ lên một ngón tay, Cơ Hạo hướng chiến sĩ Kim Ô Bộ đứng ở trước tổ miếu, gương mặt mỗi người đỏ bừng, hổn hển thở dốc không ngừng cười nói, một mình ta có thể xử lý 3.000 người của các ngươi, Kim Ô Bộ chúng ta hiện tại có nhiều dũng sĩ như vậy. Các ngươi còn có hy vọng sao? 3 lão vu tế tuyệt vọng ngẩng đầu lên, im lặng không nói nhìn bầu trời. 100 năm sau, lúc Hắc Thủy Huyền Xà Bộ các ngươi lại một lần nữa bước ra khỏi lãnh địa Thủy Viên Bộ, xâm nhập địa bàn Kim Ô Bộ chúng ta, sẽ là lúc các ngươi tộc diệt. Cơ Hạo nhìn 3 lão nhân lớn tiếng quát, hướng các tổ linh Kim Ô Bộ thề, các ngươi còn dám xuất hiện, ta nhất định sẽ không tiếc thủ đoạn diệt toàn tộc các ngươi. Ở Nam Hoang, nhân nghĩa đạo đức không có bất cứ tác dụng gì, muốn sống sót, nhất định phải tiêu diệt tất cả kẻ địch. Đối với điều này, Cơ Hạo có lĩnh ngộ khắc sâu nhất. Kim Ô đồ đằng lơ lửng ở phía sau Cơ Khuê ngửa mặt lên trời rít dài, trong tổ miếu truyền đến tiếng kêu dài cao vút như mây của vô số tổ linh, từng đợt nhiệt lực điên cuồng dâng trào ở trong thiên địa, 10 vạn tế phẩm chất lượng cao. Đem tới cho tổ linh ngủ say trong tổ miếu lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Kim Ô đồ đằng túi đầu, mở ra cái miệng rộng, một ánh lửa màu đỏ vàng bắn nhanh ra, nhập vào thân thể Cơ Hạo. Cơ Khuê vui vẻ cười to, hướng phía toàn bộ tộc nhân rít gào, các tộc nhân, nhìn xem Cơ Hạo, một mình hắn chiến thắng 3.000 dũng sĩ cùng tuổi, lập công lao thật lớn cho Kim Ô bộ chúng ta. Cho nên tổ linh vui vẻ, hắn được tổ linh ban ân. Ở đây, chiến sĩ Kim Ô Bộ lấy hàng chục vạn để tính đồng thời giơ lên binh khí của mình, ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào lên, mọi người đều hưng phấn mắt đỏ bừng, ở dưới khí tức huyết mạch độc đáo Kim Ô đồ đằng tản mát ra kích thích, rất nhiều chiến sĩ Kim Ô Bộ lâm vào trạng thái cuồng hóa kỳ dị nào đó, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cơ Hạo bị ánh sáng màu đỏ vàng kia bao lấy, thân thể dần dần bay lên, lơ lửng cách mặt đất mấy trượng. Nhiệt lực mạnh mẽ không ngừng ùa vào thân thể, trong cơ thể Cơ Hạo hơn 200 kinh lạc thuộc về lực lượng chuyển thừa Kim Ô một cái tiếp một cái sáng lên, những kinh lạc này nhanh chóng trở nên cường đại, cứng cỏi, một cái tiếp một cái mạch lạc không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm rộng, trong mạch lạc vu lực cấp tốc tràn đầy, từng cái vu huyệt bắt đầu nóng lên, căng đầy. Thời gian ngắn ngủn mười mấy hơi thở, những kinh lạc này của Cơ Hạo bị vu lực nóng cháy màu đỏ vàng tràn ngập, đã không thể cất chứa thêm cho dù một giọt vu lực dư thừa. Dùng tiêu chuẩn Nam Hoang xem ra, Cơ Hạo giờ đã đạt tới tiểu vu cảnh đỉnh phong, chỉ cần đem toàn bộ vu lực hội tụ lại, rót vào một vu huyệt, mạnh mẽ đem vu huyệt phá vỡ, đem toàn bộ vu lực đều lấp vào trong vu huyệt, thì có thể đột phá trở thành một vị đại vu. Nhưng Kim Ô Đồ Đằng vẫn không ngừng đem vu lực mênh mông rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Rất hiển nhiên, các tổ linh Kim Ô Bộ rất hài lòng đối với công lao Cơ Hạo lập được, đối với tế phẩm lần này cũng phi thường thỏa mãn, bọn họ nguyện ý hao phí lực lượng nhất định, trong một lần giúp Cơ Hạo thành tựu đại vu. Vu lực cuồn cuộn không ngừng áp xúc, va chạm ở trong từng cái kinh lạc thiêu đốt, Cơ Hạo có một loại thống khổ kinh lạc sắp bị căng đầy nổ tung. Chẳng qua, thực không cam lòng. Cơ Hạo nghiến răng, âm thầm thở dài một hơi. Ở trong cơ thể Cơ Hạo, mạng lưới lớn kinh lạc phức tạp vạn phần khó có thể đếm hết, ở trong kinh lạc rậm rạp không đếm xuể, có hơn 200 kinh lạc hừng hực thiêu đốt, những kinh lạc này đại khái phát họa ra đồ án một con tam túc kim ô. Đây là lực lượng truyền thừa kim ô. Thượng cổ nhân loại gầy yếu, tổ tiên nhân tộc không thể chống đỡ các loại nguy cơ thiên nhiên, bọn họ đau khổ cầu xin các loại thần thú thần cầm cường đại, dung hợp bản mạng tinh huyết của các sinh linh mạnh mẽ đó, ở trong cơ thể mở ra mạng lưới lực lượng cùng loại với các thần thú, thần cầm này, từ đó về sau truyền thừa phương pháp tu luyện của bọn chúng, truyền thừa lực lượng bọn chúng có được. Kinh lạc trong cơ thể nhân loại số lượng khổng lồ, giống như một cái vũ trụ nho nhỏ như bao dung vạn vật, cho nên lấy thân thể gầy yếu của nhân tộc, bọn họ lại có thể truyền thừa hệ thống lực lượng của vô số thần thú thần cầm, lấy thân thể một tộc đàn, có được pháp môn tu luyện của vô số thần thú thần cầm. Theo thời gian trôi qua, bản mạng tinh huyết trong cơ thể thái cổ nhân loại đến từ thần thú thần cầm dần dần loãng đi, lực lượng mạch lạc trong cơ thể nhân tộc bị kích hoạt dần dần giảm bớt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu rất nhiều bộ tộc từng cường đại dần dần suy bại, nhỏ yếu. Giờ phút này trong cơ thể Cơ Hạo có hơn 200 kim ô mạch lạc, so với tộc nhân bình thường nhiều hơn mấy lần, nhưng so sánh với tổ tiên thượng cổ chiếm được kim ô tinh huyết truyền thừa thật sự, khi đó các tổ tiên kim ô bộ, trong cơ thể là có hơn 1.000 đường kim ô mạch lạc. Không hề nghi ngờ, có được số lượng càng nhiều kim ô mạch lạc, cuối cùng vu lực dung nhập một vu huyệt càng thêm hùng hậu, nội tình càng mạnh, tương lai lực lượng lúc cùng cảnh giới cũng sẽ càng cường đại hơn. Cơ Hạo không cam lòng, hắn không cam lòng lấy vẹn vẹn hơn 200 kim ô mạch lạc thành tiểu đại vu. Dựa theo pháp môn tu luyện thô lậu ở Nam Hoang, hắn nếu lấy loại trụ cột này đột phá thành đại vu, thành tiểu tương lai của hắn là khẳng định không bằng các tổ tiên thượng cổ của kim ô bộ. Thanh Long kiếp trước kiếp này đều tầm cao khí ngạo, sao chấp nhận được chuyện này? Trong một mảng thần hồn không gian mênh mông, bạch khí lặng yên quay cuồng, hư ảnh hồi lâu không thấy động tĩnh một lần nữa ngưng tụ thân hình. Kim ô huyết mạch. Không biết gì cả. Hư ảnh hư lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vạch ra một đường cong. Cả người Cơ Hạo run rẩy dữ dội, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đồng thời sáng lên u quang nhàn nhạt. Chương 135, mạch mới. Thời điểm hư ảnh vạch ra một chỉ đó, trước mắt Cơ Hạo lại có hình ảnh hư ảo xuất hiện, đây là các chuyện xưa tiềm tàng ở sâu trong huyết mạch nhân tộc, các tổ tiên thượng cổ nhân tộc từng gặp được. Trong dãy núi Minh Ngông, một ngọn núi cao ngất trong mây có hơn phân nửa đoạn đỉnh núi bị tuyết trắng bao trùm. Đỉnh núi cao, mấy trăm cây gỗ lớn che trời tự nhiên sinh trưởng thành một cái ghế tựa thật lớn. Một lao nhân hiền hòa toàn thân lục khí bốc lên, cao nghìn trượng ngồi ở trên ghế dựa lớn, túi đầu thương hại nhìn một lao nhân đầu bạc quỳ rạp xuống đất. Con người, các ngươi thân thể gầy yếu, sao có thể thừa nhận bất cứ lực lượng nào chứ? Tuy ta nắm giữ sinh mệnh chi đạo, ta có thể thấu triệt tất cả thực vật sinh tử điêu linh, nhưng ta cũng không có cách nào giúp các ngươi. Thân thể các ngươi quá yếu ớt, trong cơ thể các ngươi tuy cũng có mạch lạc tồn tại, nhưng những mạch lạc hoàn toàn bế tắc, yếu ớt vô cùng đó lại có thể làm gì? Các ngươi thậm chí không thể thừa nhận một tia thiên địa năng lượng nhỏ bé nhất đưa vào, ta nơi này cũng không có cách nào ban cho các ngươi pháp môn cường đại. Lão nhân đầu bạc áo rách quần manh, bên hông hắn quấn quít vài miếng lá cây rách nát, trong đôi mắt lom xuống thật sâu long lánh hào quang trí tuệ. Hắn nhìn lão nhân thân hình thật lớn trước mặt, kính cẩn khẩn cầu, Đông Phương Thiên Đế, đế vương nhân từ nhất trong thiên địa, nhân tộc chúng ta thật sự quá yếu ớt, nhưng cầm thú cùng quái vật khác trong núi rừng lại càng ngày càng cường đại. Nếu ngài cũng không thể giúp chúng ta, như vậy nhân tộc chúng ta thật sự phải diệt vong. Sau khi trầm mặc thật lâu, lão nhân ngồi ở ghế tựa chậm rãi đứng dậy, giơ lên một trượng nặng nề trong tay, nhẹ nhàng quơ quơ. Ta là sinh mệnh thiên địa thanh mục tinh khí ngưng tụ, ta tuy nghĩ ra một biện pháp có thể giúp các ngươi, nhưng bản thân ta lại bất lực. Bởi vì ta chỉ có mỗi thân thể giống các ngươi, nhưng không có máu thịt. Con người, đi khẩn cầu các sinh linh cường đại đó đi, khẩn cầu các sinh linh cường đại sinh động, hơn nữa trong lòng tồn lưu một tia thiện ý đó đi. Hy vọng cường đại của nhân tộc các ngươi, ở trên người bọn họ. Nếu có thể được bọn họ ban ân, được bọn họ che chở, nhân tộc các ngươi luôn có hy vọng may mắn còn tồn tại. Mục trượng trong tay lão nhân phun ra một đạo lục khí, để lại ở mi tâm lão nhân quỳ dưới đất một dấu ấn màu xanh. Đây là bí pháp huyết mạch truyền thừa, đem nó dạy cho nhân tộc trong thiên hạ, sau đó, phải xem vận khí các ngươi. Trong con ngươi cơ hạo hào quang màu đỏ vàng lóe lên, đột nhiên từ trong một màn ảo giác đó thức tỉnh lại. Hắn nhớ tới những cảnh tượng lúc mình từng hôn mê bất tỉnh nhìn thấy, các tổ tiên Kim Ô bộ khẩn cầu thái cổ Kim Ô giúp đỡ, từ chỗ bọn họ nhận được bản mạng tinh huyết, mở ra nguồn suối lực lượng của Kim Ô bộ, căn nguyên tất cả cái này, là đến từ lão nhân cả người bước lên lục khí này sao? Đông Phương Thiên Đế. Đông Phương, Giáp Mục, đó là thanh đế trong truyền thuyết sao? Nhưng rất nhanh, chấn động kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến khiến cơ hạo cũng không cách nào tự hỏi tiếp nữa. Kinh lạc chủ yếu trong cơ thể nhân loại chỉ có mấy chục đường như vậy, mạch lạc khác trung đẳng, nhỏ cùng với cực kỳ nhỏ bé trời biết có thể có bao nhiêu đường. Nhưng hôm nay cơ hạo đã biết, một nhân tộc thuần túy, kinh lạc trong cơ thể thống kê hết lại, từ đỉnh đầu đến mũi chân, từ nội tạng đến làn da, từ cốt tủy đến mạch máu. Những kinh lạc có thể cho vô lực lưu thông, tổng cộng là 12.9600 đường. Vừa vặn là con số nhất nguyên. Những kinh lạc này có một số cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến mức thần niệm của cơ hạo cũng không thể phát hiện bọn nó tồn tại. Nhưng theo hư ảnh vạch một chỉ đó, kinh lạc toàn thân cơ hạo đều kịch liệt chấn động lên, toàn bộ kinh lạc lớn nhỏ đồng thời phát ra u quang nhàn nhạt. Hơn nữa cho dù là trong kinh lạc nhỏ bé nhất, chỉ to bằng một phần vạn của sợi tóc, cũng ít nhiều có 2-3 cái vu huyệt nhỏ đến cực điểm đang lóe lên. Kim Ô đồ đằng phun ra vu lực mênh mông, đang không ngừng rót vào các mạch lạc nhỏ bé đến cực điểm đó, từng mạch lạc nhỏ đến cực điểm dần dần sáng lên, dần dần mở rộng. Giống như thiên địa mở mang, một ít mạch lạc hoàn toàn dính lại cùng một chỗ dần dần trở nên mềm dẻo mạnh mẽ, dần dần trở nên thông suốt linh động. Từng tia vu lực thật nhỏ bắt đầu lưu động trong các mạch lạc đó, theo vu lực lưu động, tinh huyết trong cơ thể cơ hạo cũng không ngừng ùa vào các mạch lạc đó, tầm bổ, cường đại chúng nó, để chúng nó có thể cất chứa vu lực nhiều hơn, mạnh hơn. Trong lúc nhất thời mạch lạc toàn thân cơ hạo thông suốt hết, cơ hạo chỉ cảm thấy bản thân như biến thành một cái hắc động trống trơn, chờ mong vu lực càng nhiều, càng cường đại hơn bổ sung. So sánh với trạng thái vừa mới bắt đầu hơn 200 kim ô mạch lạc hoàn toàn lấp đầy, cơ hạo đại khái tính toán một phen, hiện tại toàn bộ kinh lạc trong cơ thể hắn thông suốt, các kinh lạc đó có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, vô lực có thể cất chứa cũng có nhiều có ít, nhưng tính toán chính thể, tổng sản lượng vô lực kinh lạc hiện tại trong thân thể hắn có thể cất chứa, hẳn là ở ngoài 300 lần vừa rồi. Nếu lấy trạng thái như vậy, đem toàn bộ kinh lạc lấp đầy vu lực, sau đó dùng vu lực khổng lồ như thế đi mở vu huyệt, như vậy vu lực trong mỗi một cái vu huyệt của cơ hạo cất chứa cũng chính là 300 lần trước kia. Đều là đại vu vừa mới đột phá, Cơ Hạo lấy cơ sở thân thể hiện tại đột phá mà thành đại vu, trên thực lực chính là 300 lần bản thân lấy cơ sở thân thể vừa rồi mà đột phá. Vô địch cùng giai. Tuyệt đối vô địch cùng giai. Cơ Hạo chỉ cảm thấy lông tóc cả người dựng thẳng lên, đây là thực lực chênh lệch đáng sợ cỡ nào. Nội tình hắn hiện tại, so với các tổ tiên thượng cổ nhận được kim ô truyền thừa hoàn chỉnh, dưới tu vi cùng giai, thực lực của hắn ít nhất cũng gấp mấy chục lần các tổ tiên đó. Nói cách khác, chỉ cần Cơ Hạo thuận thuận lợi lợi tu luyện tiếp, thành tựu của hắn tương lai tuyệt đối vượt lên trên tất cả tổ tiên kim ô bộ. Tốt bụng, làm hỏng việc. Hư ảnh ngữ thanh đù ủ thở dài một tiếng, thanh đế đời đầu trong thiên địa, là một người hiền lành hỗn độn, muốn giúp người, lại làm người ta lạc lối. Nhưng hắn dù sao đã cứu nhân tộc khi đó, món nợ này, cũng không biết nên tính toán như thế nào. Ai nói mạch lạc nhân loại gầy yếu không thể thừa nhận thiên địa lực. Thân thể nhân tộc, có thể bao dung phương pháp tu luyện của tất cả thần thú, thần cầm. Thế này còn không thể nói rõ nhân tộc mới là một trong các tộc đàn có tiềm lực nhất trong thiên địa sao. Trời sinh mạch lạc gầy yếu, hậu thiên có thể bổ cường, nhưng phương pháp tu luyện một khi lạc lối, muốn sửa đúng sẽ khó khăn. Thự văn mệnh kia trái lại đã đi đúng. Hư ảnh nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó thân hình dần dần tán đi, cuối cùng chỉ để lại một câu, tự mình nghĩ cách. Che giấu chuyện kinh lạc toàn thân ngươi thông suốt hết đi. Ở trước khi ngươi cường đại như tự văn mệnh, đừng để bất luận kẻ nào biết ngươi đột phá kim ô huyết mạch giam cầm. Cơ Hạo im lặng không nói, kim ô đồ đằng đã dừng hướng Cơ Hạo rót vô lực, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai tay giao nhau khoanh ở trước ngực, hướng tổ miếu, hướng kim ô đồ đằng đại lễ cảm tạ. Toàn bộ mạch lạc trong cơ thể đều sáng lên hồng quang nhàn nhạt. Tuy tuyệt đại bộ phận mạch lạc quang mang đều còn rất thảm đạm, xa không bằng hơn 200 kim ô mạch lạc kia, nhưng Cơ Hạo đã thấy được vô hạn khả năng. Mạch lạc mới, con đường chính xác, Cơ Hạo cảm thụ được một mảng thân thể trống rỗng, nhẹ nhàng cười. Chương 136, Quyền tranh. Tế điển long trọng đã đặt ra trong tương lai mấy năm, trở thành đề tài câu chuyện sôi nổi nhất của tộc nhân kim ô bộ. Chứ Cơ Hạo được tổ linh đặc biệt ban ân, ở trong đại điển, còn có gần 100 đứa trẻ vị thành niên được tổ linh ưu ái, giống với Cơ Hạo ngày đó, trong cơ thể những đứa trẻ này cũng có thêm mấy chục đường kim ô mạch lạc. Có thêm một mạch lạc, sẽ thêm một phần nội tình, tương lai sẽ thêm một phần thực lực, hy vọng trở thành đại vu thậm chí là vu vương sẽ lớn thêm một phần. Gần 100 tộc nhân đồng thời nhận được ân đức tổ linh. Loại thắng cảnh này đã mấy ngàn năm chưa trình diễn, một số lao nhân kim ô bộ kích động lệ nóng lưng tròng, sau tế điển các tộc nhân thánh địa kim ô lĩnh cảng cuồng hoan trắng đêm, toàn bộ rượu dự trữ trong tộc trong một đêm được uống sạch sẽ. Các tộc nhân đang cuồng hoan, nhưng trong bí cảnh rừng râu, trong đại sảnh nghị sự của kim ô bộ lại dương cung bạc kiếm, không khí cứng ngắc gần như đọng lại. Toàn bộ cửa sổ đại sảnh bằng gỗ mở hết ra. Bốn bộ kim ô di cốt đồng thời phát ra kim quang rạng rỡ chiếu rọi hư không, trong đại sảnh sáng ngời, có thể thấy rõ mỗi một hạt tro bụi trong không khí, tương tự cũng có thể thấy rõ mồ hôi trên mũi các trưởng lão, vu tế trong bộ lạc của Cơ Su. Cơ Hạo lặng lặng ngồi ở bên cạnh đại vu tế Cơ Khuê, tay trái bưng bát rượu uống rượu, tay phải cầm lên chân thú ăn thịt, từng miếng thịt hung thú cấp bậc tiểu vu lấp vào trong bụng. Lại cũng chỉ khiến thân thể có một chút ấm áp. Đại vu tế Cơ Ba của bộ lạc Cơ Su đứng ở bên lò sưởi, hoa chân múa tay lớn tiếng hét, sống, phải nhìn thấy người sống, chết, phải nhìn thấy thi thể. Đại vu tế, thủ lĩnh chiến sĩ kim ô bộ chúng ta, còn có người thân trực hệ của hắn đều đã mất tích, chuyện này, ngươi mặc kệ sao. Cơ Khuê hít một hơi thật sâu, thưởng thức một thanh ngọc đao tinh mỹ huyết quang quanh quẩn trong tay. Cơ Hạo từ Hắc Thủy Huyền Xà Bộ mang về gần 100 món truyền thừa Vu Bảo Kim Ô Bộ, ngọc đao này chính là 3000 năm trước đại vu tế Kim Ô Bộ sau khi bị người ta ám sát, mất đi trọng bảo hiến tế của đại vu tế nhất mạch. Cơ Khuê đương nhiên kế thừa ngọc đao này, hơn nữa ngắn ngủn 2 ngày đã có thể phát huy ra vài phần uy lực trong đó. Vô số năm qua, ngọc đao này không biết từng giết chết bao nhiêu tế phẩm, bên trong chất chứa hung thần huyết khí vô cùng. Huyết quang dày đặc không ngừng lóe lên, Cơ Khuê vốn ngày thường coi như hiền lành ở dưới huyết quang chiếu rọi, cũng trở nên có chút âm trầm dữ tợn, làm người ta nhìn không rét mà run. Như Cơ Ba đang lớn tiếng thét chói tai, hắn tuy kêu la lợi hại, nhưng hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Cơ Khuê một cái. Quản, ta đương nhiên phải quản. Cơ Khuê lạnh lùng nói, Cơ Su cùng thân thiết trực hệ của hắn đều không thấy nữa. Chuyện này, nhất định phải truy tra đến cùng, chuyện có liên quan Cơ Su cấu kết dị tộc, buôn bán con dân bộ tộc Nam Hoang làm nô lệ, chúng ta phải truy cứu thật kỹ. Ngọc đao trong tay chợt phóng ra một mảng huyết quang đầm địa, Cơ Khuê lạnh lùng nói, mặc kệ liên lụy đến ai, cấu kết ác quỷ dị tộc loại chuyện này. Cho dù là trưởng lão hoặc là Vu Tế bộ lạc bản tộc, nếu thực có liên quan với việc này, thì đều phải chết. Cơ Ba và một đám Vu Tế, trưởng lão đồng thời rụt cổ, bọn họ ở trong bộ lạc nhà mình, là đại nhân vật cao cao tại thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nơi này là thánh địa Kim Ô Lĩnh, Cơ Khuê là đại Vu Tế của toàn bộ Kim Ô Bộ, đức cao vọng trọng, thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải chuyện cả nhà Cơ Su mất tích thật sự là quá làm người ta nghe mà kinh sợ, bọn họ nào có lá gan chất vấn Cơ Khuê. Cơ Su cấu kết ác quỷ dị tộc, buôn bán con dân Nam Hoàng, loại chuyện này là không có khả năng. Một trưởng lão bộ lạc của Cơ Su cười gượng nói, chúng ta đều là nhìn Cơ Su lớn lên, đứa nhỏ này trước giờ. Cơ Hạo bỏ bát rượu xuống, bát rượu đất thoi chế thành rơi vỡ ở trên mặt đất. Tiếng vang giòn bốp bốp cắt ngang lời trưởng lão này. Các Vu Tế, trưởng lão bộ lạc Cơ Su giận dữ ngẩng đầu lên. Cơ Ba chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát, Cơ Hạo, nơi này là chỗ nào? Ngươi dám ở đây làm càn? Ngươi cho rằng ngươi là người thế nào? Ai cho ngươi cái gan đó? Cơ Hạo túm lên vạt áo của Cơ Khuê, đem bàn tay đầy mỡ của mình lau sạch sẽ ở trên người Cơ Khuê. Như hắn quá khứ mấy năm nay từng làm như vậy. Nhìn bàn tay sạch sẽ, Cơ Hạo lạnh nhạt nói, ta ghét nhất, chính là những tên ngu xuẩn phạm lỗi, lại còn không chịu thừa nhận, còn muốn càng quái, cứ phải tranh càng nhiều lợi ích hơn. Cơ Ba tức giận đến cả người run rẩy, hắn chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng mắng, tiểu tạp trùng, ngươi dám ở đây nhục mạ trưởng bối. Cơ Hạo lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ toàn thân bốc cháy. Vỗ nặng nề xuống đất. Một khí tức uy nghiêm từ trên lệnh bài khuyết tán ra, Cơ Ba và một đám trưởng lão, Vu Tế của bộ lạc Cơ Su đồng thời ngậm miệng, dại ra đồng thời mang theo vài phần hoảng sợ nhìn lệnh bài. Khối lệnh bài đó tạo hình tinh mỹ, trên lệnh bài có một thần tượng cả người quấn quanh lửa cháy, chỉ cần là trưởng lão đủ thân phận trong bộ tộc ở Nam Hoang, thì không có ai không biết thần tượng này. Giọng Cơ Ba lập tức giảm độ. Hắn khàn khàn cười nói, Cơ Hạo à, lệnh bài này ngươi kiếm được từ đâu đó? Ha ha, ha ha, a công ta đời này, còn là lần thứ hai nhìn thấy lệnh bài này đó, ngươi sẽ không là kiếm cái hàng giả gạt người ta chứ? Cơ Hạo lười quan tâm Cơ Ba, hắn thản nhiên nói, có một số việc, hai ngày qua bận nên đón Kim Ô Linh Cốt trở về, bận tế tổ đại điển, cho nên còn chưa kịp thông báo các vị. Lạnh lùng nhìn đám người Cơ Ba một cái, Cơ Hạo lạnh lùng nói, lần này Kim Ô Bộ chúng ta có thể khôi phục tộc danh, có thể bức bách Hắc Thủy Huyền Sa Bộ nhận thua, có thể ở trong đại chiến một lần này triệt để thủ thắng, không phải dựa vào lực lượng của chính chúng ta, là vì đồng cung thái tử của Trúc Dung Thần tộc tự mình dẫn một mũi Trúc Dung Thần quân hỗ trợ. Thiên căn hậu quả sự tình, đám lao giả các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết kết quả là được. Từ hôm nay trở đi, Kim Ô Bộ chúng ta, là bộ tộc lệ thuộc trực tiếp Trúc Dung Đồng Cung Thái Tử. A Ba Ta Cơ Hạ chính là thủ lĩnh chiến sĩ của Kim Ô Bộ, đồng thời. Ông cũng sẽ là Kim Ô tướng quân trấn thủ Bắc Cương của Trúc Dung Thần Quốc. Trừ phi các ngươi muốn khiêu chiến vị trí của Đồng Cung Thái Tử, nếu không về sau cũng đừng nghĩ lại đem A Ba Ta từ trên vị trí thủ lĩnh chiến sĩ đuổi xuống nữa. Đương nhiên, các ngươi cũng không có cơ hội. Cơ Hạo tràn đầy ác ý nhìn đám người Cơ Ba cả người mồ hôi như mưa rơi. Những kẻ này vừa mới từ bộ lạc của Cơ Su tới Kim Ô Lĩnh, hoàn toàn không biết mấy ngày nay gió cuộn mây vẩn, càng không biết trong đó che giấu tin tức làm người ta sợ hãi. Các ngươi một chi tộc nhân này, không là một bộ lạc độc lập nữa. Toàn bộ tộc nhân, gộp vào Kim Ô Lĩnh, lệ thuộc trực tiếp Kim Ô Lĩnh quản hạt. Các ngươi các trưởng lão, vu tế này. Chúc mừng các ngươi rất vinh hạnh được chọn vào Trúc Dung Thần Quốc làm phó dịch, đi phụng dưỡng Trúc Dung Đồng Cung Thái Tử, đây là vinh quang cực lớn. Lãnh địa các ngươi một chi tộc nhân này hiện tại chiếm cứ, ta làm chủ, phân chia cho Thanh Di bộ lập công lớn. Ừm, sự tình cứ khoái trá quyết định như vậy đi. Cơ Hạo cười rất sáng lạ, hai hàm răng trắng như tuyết ở dưới kim ô quang huy rạng rỡ tỏa sáng. Đám người Cơ Ba trước mắt tối sầm, đồng thời ngã xuống đất, một ngụm máu giả phun ra xa 7-8 trượng. Chương 137, biến hóa. Mặt trời chói chang lên cao, mười mấy ngọn núi phi hành theo gió núi tấp nập thổi qua. Nha Công đứng ở ven một đỉnh núi, nghiêng đầu thỉnh thoảng quạ quạ vài tiếng. Cơ Hạo đứng ở dưới cánh chim Nha Công, lẳng lặng quan sát núi rừng nam hoang rậm rạp khôn cùng phía dưới mấy chục dặm. Một mảng núi rừng này, trước kia thuộc về Tất Phương Bộ, nhưng hiện tại đã biến thành khu vực săn bắn của Kim Ô Bộ. Từng đại đội tộc nhân bộ lạc mới phân nhánh ra của Kim Ô Bộ đang cao hứng phân chấn làm việc ở trong núi rừng. Bọn họ chặt cây xây dựng phòng ốc, bọn họ đào núi đá xây dựng tường bảo vệ, bọn họ khai khẩn đất đai gieo hạt, bọn họ xây dựng chuồng thú nuôi dưỡng đại gia súc dùng để ăn, mọi người đều bận rộn quên cả trời đất. Mỗi một bộ lạc mới tách nhánh đều chỉ có 1-2 ngàn người, trong đó tỷ lệ người già, thanh niên trai tráng cùng phụ nữ đều là cố định. Khu vực săn bắn mới, lãnh địa mới, các bộ lạc loại nhỏ này chính là hạt giống Kim Ô Lĩnh rải ra ngoài, bọn họ sẽ ở dưới đôi cánh bảo vệ của Kim Ô Bộ sinh con đẻ cái, sinh sản sinh lợi. Ở Nam Hoang, rất nhiều đại bộ lạc danh chấn nhất thời, đều là đặt sơ hình như thế. Hạt giống lực lượng mới sinh như vậy, Kim Ô Bộ rải ra ngoài mấy ngàn cái. Mấy chục năm sau, chỉ cần trong đó có hơn một nửa hạt giống có thể phát triển lớn mạnh, lực lượng toàn bộ Kim Ô Bộ có thể lớn mạnh gấp đôi trở lên. Bộ lạc mới, tộc nhân mới, dòng máu mới, tất cả hội tụ cùng một chỗ, chính là Kim Ô Bộ tân sinh, cường đại. Nha Công, đây là hy vọng. Cơ Hạo giang hai tay, nên đón cuồng phong thổi đến mặt lớn tiếng hò hét, đây là hy vọng. Nha Công cũng giang cánh, giặt rào hứng thú nên đón cuồng phong lớn tiếng thét, nhất cử nhất động đều học đủ bộ dáng của Cơ Hạo. Trên vai Cơ Hạo, một trái một phải hai con rắn nhỏ màu đỏ dài khoảng một tấc cửa quậy, mở ra cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn vành thai Cơ Hạo, đem bản thân coi là vòng thai treo ở trên thai hắn thích dí đu dây. Đây là hai con thần hỏa xà. Là Trúc Dung Đồng Cung thực hiện lời hứa, lễ vật vì chúc mừng Cơ Hạo một mình đánh tan 3.000 cường địch mà đưa tới. Xa, thiên địa dị chủng, giống với rồng có thể thăng có thể lặn, có thể biến hóa, có thể ẩn nấp, lúc bay lên cũng có thể có phong vân làm bạn, khi ẩn nấp cũng có thể nạp tu di vào hạt cải, bọn nó là một loại sinh linh thần kỳ cực có linh tính. Chủng loại của rắn cực kỳ phong phú. Trong thiên địa có bao nhiêu loại thiên địa nguyên khí, có thể tìm được bấy nhiêu loại rắn đối ứng. Cho dù long, phượng thần thú, thần cầm mạnh mẽ như vậy, cũng không có đầy đủ hết chủng loại như vậy. Cho nên cho tới nay, rắn ở trong lòng tiên dân thượng cổ vẫn có địa vị độc đáo mà thần thánh. Không đề cập tới có bao nhiêu bộ tộc lấy loài rắn cường đại làm đồ đằng, ví dụ như nói Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Chỉ cần nói rất nhiều đại thần trong truyền thuyết thượng cổ, bọn họ đều nuôi dưỡng thần xà, lấy thần xà làm sủng vật, hoặc là song xà treo thai, hoặc là trường xà cuốn cổ, hoặc là thần xà cuốn quanh bên hông, hoặc là trên hai tay, hai chân có thần xà cuốn quanh. Bọn họ chọn lựa thần xà tất cả đều là thiên địa dị chủng, có được các loại năng lực cường đại, thần kỳ, là trợ lực chiến đấu tốt nhất của các đại thần thượng cổ. Hai con thần hỏa xà này từ một miệng núi lửa trời sinh của Trúc Dung Thần Quốc, trứng rắn cần ở trong thái cổ địa tâm hồng liên thần viêm ấp trứng 3.000 năm mới có thể cuối cùng ra khỏi vỏ. Trời sinh có thể khống chế địa hỏa, lửa phun ra có thể nung chảy kim tiêu thạch, uy lực lớn vô cùng. Hơn nữa thần hỏa xà một khi nhận chủ sẽ trung thành và tận tâm, đồng sinh cộng tử với chủ nhân, chưa từng có đạo lý phản loạn. Hai con thần hỏa xà này vừa mới ấp trứng ra không đến 3 tháng. Lấy giai đoạn trưởng thành dài đến ngàn năm của chúng mà nói, bọn nó chỉ là trẻ mới sinh, tính cách bướng bỉnh đến cực điểm, mỗi ngày đều quấn ở trên người Cơ Hạo trườn chơi đùa, chưa bao giờ yên tĩnh. Cơ Hạo vớt ve hai con thần hỏa xà non nớt, từ từ thở dài một hơi, nhà lớn nghiệp lớn, giờ bụng to cần nuôi sống lại thêm hai đứa nữa. Các ngươi lúc này mới to bằng cây cải củ, một đứa một ngày đã phải ăn một con trâu rừng. May mắn Nam Hoang sản vật phong phú, nếu không ta làm sao nuôi được nổi. Thần hỏa xà được Cơ Hạo đặt tên là Đại Hỏa, Tiểu Hỏa tê tê cười vui, hưng phấn vòng quanh cổ hắn truy đuổi chơi đùa. Cái đuôi bọn nó vung lên đánh lẫn nhau, ngẫu nhiên vụt ở trên cổ Cơ Hạo, sẽ là một cái vệt đỏ nhỏ bé. Cường độ thân thể Cơ Hạo hiện tại có thể so với đại vu bình thường vừa mới đột phá, hai tiểu gia hỏa tùy ý vụt một cái có thể lưu lại dấu vết ở trên người hắn, có thể thấy được bọn nó vừa mới sinh ra nội tình mạnh như thế nào, tương lai có tiềm lực phát triển đáng sợ bao nhiêu. Nha công cũng không khỏi kính sợ hướng về hai tiểu gia hỏa nhìn một cái. Hiện tại thực lực nha công tự nhiên là vượt xa hai tiểu gia hỏa này. Nhưng nói từ trên huyết mạch cùng tiềm lực, nha công xa xa không bằng bọn nó. Hai tiểu gia hỏa này, là hậu duệ trực hệ của hai lão tổ tông thái cổ thần hỏa xà trúc dung thần tộc cung cấp nuôi dưỡng, tương đương với thuần huyết thần duệ trong trúc dung thần tộc, tương lai đột phá vu đế cảnh cũng có 5-6 thành nắm chắc. Đây là tồn tại đủ để trở thành đồ đằng một đại bộ lạc ở Nam Hoang cung phụng. Nha công cũng không thể không xem trọng đối với hai tiểu gia hỏa nghịch ngầm này. Cáp hô cáp. Trong núi rừng phía trước sát khí ngút trời, một mũi tinh nhuệ mặc trọng giáp màu đỏ rực đang ở trong một khối bồn địa giữa núi điên cuồng thao luyện. Mấy chục vạn nô lệ, đang ở dưới sự giám thị của chiến sĩ Kim Ô Bộ xây dựng chiến bảo. Xem quy mô nền móng bọn họ đào móc ra, chiến bảo này đủ để cất chứa 100 vạn người đóng quân. Loại thành bảo quy mô này, là Kim Ô Bộ trước kia dốc sức toàn tộc cũng không thể xây dựng nổi. Nhưng được Trúc Dung Đồng Cung viện trợ rất nhiều tài phú và nô lệ, Kim Ô Bộ rốt cuộc có tự tin ở trước Kim Ô lĩnh xây dựng một tòa chiến bảo như vậy. Tương lai, tòa Kim Ô thành này sẽ trở thành trung tâm lãnh địa Kim Ô Bộ. Cơ Hạo nhìn chi trọng giáp tinh binh kia quy mô ở trên dưới 10 vạn người. Đây là Cơ Hạ sau khi được bổ nhiệm làm Kim Ô tướng quân, Trúc Dung Đồng Cung phái xuống rất nhiều quân giới, giáp trụ xây dựng mà thành Kim Ô quân. Một mũi quân đội chuyên nghiệp lệ thuộc trực tiếp Trúc Dung Đồng Cung quản hạt, trên danh nghĩa là quân chính quy của Trúc Dung Thần Quốc. Kim Ô quân không là tư quân bộ tộc ngày thường tan thì làm dân, khi chinh chiến triệu tập thành quân nữa, mà là quân đội đủ chức năng quanh năm suốt tháng chuyên trách thao diễn. Thời khắc chuẩn bị tác chiến. Trước không nói Kim Ô quân vừa mới xây dựng có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, ít nhất ở trên thân phận, mấy chục đại bộ tộc quanh thân Kim Ô bộ, bao gồm Tất Phương bộ trước kia ở trong, không còn có một bộ tộc nào dám nhe răng trợn mắt với Kim Ô bộ. Kim Ô quân là thái tử tư quân, quân đội riêng của thái tử, quân chính quy Trúc Dung Thần Quốc, càng lệ thuộc trực tiếp một mình Trúc Dung Đồng Cung điều động. Một thân phận này, đã đủ để chấn nhiếp toàn bộ bộ tộc ở Nam Hoang. 10 vạn người ăn mặc ở dùng đi lại, tất cả giáp trụ, binh khí tiêu hao, thậm chí phụng dưỡng người nhà bọn họ, các loại tài nguyên phụ trợ bọn họ tu luyện cần, tất cả đều do một mình Trúc Dung Đồng Cung gánh vác. Tất cả trang bị bọn họ sử dụng, đều là vật tốt nhất Trúc Dung Thần Quốc có thể cung cấp. Tư quân tâm phúc như vậy. Trước kia dưới trướng Trúc Dung Đồng Cung cũng chỉ có 5 chi, cộng thêm Kim Ô quân, cũng chỉ vẹn vẹn 6 đội nhân mã. Ta nghĩ, ta đại khái biết bọn Cơ Su vì sao muốn cấu kết huyết nha đoàn, buôn bán nô lệ. Cơ Hạo cười nhìn bồn địa phía dưới khí thế ngất trời, thản nhiên nói, bằng không, chủ tử sau lưng bọn hắn nào có tiền nhàn rỗi nuôi quân đội chứ? Chẳng qua, bọn Cơ Su đã là kiểu quá khứ. Kim Ô bộ hiện tại đang trở nên càng ngày càng cường đại, hơn nữa nhất định sẽ càng thêm cường đại. Xa xa, một mảng ánh lửa gào thét lao tới, trên lưng rồng lửa thân hình thật lớn, man man vung hai thanh trấn sơn chủ y cực to, đang như con khỉ nhảy bắn lên xuống, Hướng Cơ Hạo vừa giống vừa kêu. Cách thật xa, Man Man đã hưng phấn hướng Cơ Hạo ném ra một thanh đại chùy. Cơ Hạo, binh khí mới của Man Man, ngươi thử chút cầm nổi không? Chương 138, mời. Kim Ô Bộ lại là một phen quỷ khóc thần hào, gà bay chó sủa. Man Man đến đây, đi cùng với Tự Văn Mệnh. Đòi mạng là, Man Man mang đến hứa hẹn của Trúc Dung Đồng Cung, thi thể thượng cổ Kim Ô cất ở trong kho của Trúc Dung Thần Quốc. Cả thể 600 bộ thi thể thượng cổ Tam Túc Kim Ô hoàn chỉnh, nhỏ yếu nhất cũng là tồn tại cấp Vu Đế. Bí cảnh rừng râu của Kim Ô lĩnh bởi vì những thi thể Kim Ô này xuất hiện, chợt tự động hướng ra ngoài mở rộng mấy ngàn dặm, nghiễm nhiên muốn diễn biến thành một thế giới động thiên nho nhỏ. Vu Tế, trưởng lão Kim Ô bộ, còn có các Vu Tế, trưởng lão các bộ lạc nghe tin mà đến hoa chân múa tay quỳ lạy hành lễ, tranh luận tối tăm trời đất. Muốn đem thi thể các thượng cổ Kim Ô đó đặt như thế nào, mới có thể khiến bọn nó phát huy ra hiệu lực cường đại nhất để tạo phúc tộc nhân. Đồng thời bọn họ còn đang tranh luận, vấn đề tư cách tương lai đưa tộc nhân vào bí cảnh rừng râu tu luyện. Mỗi bộ lạc có thể có bao nhiêu người, tuổi trẻ phân chia như thế nào, mỗi lần tu luyện thời gian là bao nhiêu, mấy vấn đề này phải thảo luận. Cơ Hạo mặt xám mày cho ngồi ở trong nghị sự đại sảnh. Lắng nghe tiếng khắc khẩu ầm ầm bên ngoài, không khỏi oán thầm. 600 bộ nguyên vật liệu người ta đặt ở phòng kho, không biết khi nào dùng để chế tạo quân giới, binh khí, các ngươi coi như tổ tông thờ phụng. Ô, đối với bộ tộc có lợi là được, thờ làm tổ tông, thì thờ như tổ tông đi. Cơ Hạo không tin, đám gia hỏa Trúc Dung thần tộc này, ở trong kho hàng nhà mình chứa đựng nhiều thi thể Tam Túc Kim Ô như vậy. Là đối với Tam Túc Kim Ô nhất tộc có bao nhiêu kính cẩn và tôn kính. Đây rõ ràng là tài nguyên bọn họ chứa đựng chuẩn bị chiến đấu, đơn giản là Trúc Dung Đồng Cung coi trọng tiềm lực của mình và Kim Ô bộ, cố ý lấy ra kéo nhân tình mà thôi. Chẳng qua, chỉ cần các tộc nhân cao hứng. Hơn nữa những thi thể Kim Ô này tản mát ra Kim Ô quang huy, thực sự có thể mang đến cho tộc nhân lợi ích thực tế, như vậy là đủ rồi. Cắn răng, Cơ Hạo sờ sờ một khối xương u xanh trên mặt, nhai răng trợn mắt nhìn Man Man nổi hung. Man Man cười khanh khách, ngồi ở trên đất cũng không an phận, giống như trên mông có gai lắc lư thân thể, tò mò đánh giá nghị sự đại sảnh của Kim Ô bộ. Vừa mới gặp mặt, Man Man nóng lòng hiến vật quý đã đem hai thanh trấn sơn chủ y mới ra lò của nàng quăng một thanh tới. Cơ Hạo hoàn toàn đánh giá sai sức nặng của cây chủ y này. Hắn tính cả nha công cùng nhau bị một chủ y này đập mặt mũi bầm dập từ trời cao cách mặt đất mấy chục dặm rơi xuống, thiếu chút nữa ngã gãy chân. Man Man đáng sợ, cây lang nha bổng cũ đó của nàng đã đủ nặng nề, khi đó Cơ Hạo hầu như không khiêng nổi cây hung khí đó. Nhưng hiện tại, thân lực của Man Man tựa như lại gia tăng vài lần, lực lượng thân thể Cơ Hạo đã có thể so với đại vu vừa mới đột phá. Thế mà ngay cả một thanh trong hai thanh trấn sơn chủ ý của nàng cũng không tiếp được. Nhìn Man Man toàn thân cũng hướng ra ngoài nhộn nhạo sức sống, giống như tinh tinh ăn no chuối đứng ngồi không yên, Cơ Hạo không khỏi trợn trắng mắt. May mắn hắn có giáp trụ hộ thân, thực lực của nha công cũng đủ cường đại, bằng không bọn họ thật sự sẽ bị một chủ ý đó đập chết. Ai ra, đại sảnh này của các ngươi thực nhỏ, đại sảnh nhỏ như vậy, có thể chứa được mấy người chứ? Man Man đột nhiên mở miệng, ngây thơ rực rỡ nàng cũng không biết cái gì gọi là khách khí, thu liễm, ồ, Cơ Hạo à, trong nhà Man Man có rất nhiều cung điện trống, bình thường cũng không có ai ở, khi nào các ngươi có rảnh, phái người đi rời chút qua đây, đại sảnh này của các ngươi cũng quá nát rồi. Đám người Cơ Khuê, Cơ Thố, Cơ Báo khuôn mặt già nua đỏ bừng một phen, hầm hừ bưng lên bát rượu không hé răng. Ở trước mặt tiểu chủ nhân Trúc Dung Thần Quốc, bọn họ thật sự là không nhắc lên nổi tự tin nói chuyện với Man Man. Tự Văn Mệnh ngồi vững vàng ở một bên, cười vô vô đầu Man Man, rất ôn hòa nói, Hạo, khí lực của Man Man lại lớn thêm vài lần, đây là nhờ phúc khí của ngươi, lần trước ngươi ở trong loại tuyệt cảnh đó cứu nó vài lần, hỏa thần huyết mạch của nó được kích thích, lần đầu tiên thức tỉnh, không chỉ có khí lực lớn. Hơn nữa nó rốt cuộc cũng thức tỉnh Trúc Dung thần lực. Man Man vội vàng gật đầu, cười tủm tỉm hướng Cơ Hạo giơ lên hai cái nắm tay nhỏ, không phải sao, Hạo. Ta biết thất ca thế mà lại làm khó dễ ngươi, chạy qua đem mấy người phụ nữ hắn thích nhất đều đánh một trận. Ha ha ha. Man Man cười vô cùng sang sảng, Cơ Hạo thì hoảng sợ nhìn Man Man, lẳng lặng bi ai cho mấy nữ nhân xui xẻo kia của Trúc Dung thiên mệnh. Bị nàng đánh một trận, còn có thể sống sót, thật sự là không dễ dàng đâu. Tự Văn Mệnh cười nhìn Cơ Hạo, trong con ngươi lóe ra tinh quang bức người. Man Man nhớ A ba của nó, vừa lúc bổ phản bên kia cần người trẻ tuổi như nó. Hạo, lần này đến Nam Hoang, ta một là phát hiện Man Man, một là coi trọng ngươi. Theo ta đi bổ phản đi. Tiền đồ của ngươi, không nên cực hạn ở Nam Hoang. Tự Văn Mệnh gọn gàng dứt khoát nói, ở lại Nam Hoang, cho dù ngươi trở thành Vu Đế cường đại nhất, ngươi cũng chỉ là một con khỉ nhốt ở trong núi rừng. Vĩnh viễn không thấy được phong cảnh bên ngoài. Đi bổ phản, ngươi mới có thể biết trời này rốt cuộc cao bao nhiêu, đất này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, thế gian này, có bao nhiêu thứ đáng giá ngươi theo đuổi, đáng giá ngươi bảo vệ. Tự Văn Mệnh rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, nói thẳng, đi bổ phản, ngươi có lẽ sẽ đụng tới nguy hiểm so với Nam Hoang lớn hơn nữa, nhưng sinh mệnh của ngươi sẽ trở nên càng thêm phấn khích. Cơ Khuê, Cơ Báo không hề răng, bọn họ chỉ kính cẩn nhìn Tự Văn Mệnh. Thân tử dưới trướng nhân vương đến từ bộ phản, thân phận này của Tự Văn Mệnh đã đủ khiến bọn Cơ Khuê không nói nên lời một chữ nào. Cho dù thân ở Nam Hoang, cho dù cách trung lục đại địa có khoảng cách cực kỳ xa xôi, các con dân bộ tộc Nam Hoang vẫn luôn nhớ rõ, bọn họ là con dân nhân tộc, bọn họ vĩnh viễn nhớ rõ, vương của nhân tộc, ở bộ phản. Cơ Hạ dùng sức trà sát hai tay, nhìn Cơ Hạo cười nói, thằng nhãi con, muốn ra ngoài đi một chút, thì cứ đi đi. A ba không thể rời khỏi Kim Ô Lĩnh, chúng ta một mũi tộc nhân này, chỉ có A ba cùng con hai nam đinh, A ba còn cần bầu bạn A mua con, kiếm thêm cho con mấy đệ đệ muội muội. A ba thật ra cũng muốn đi bên ngoài nhìn một chút, nhưng chỉ có thể dựa vào con. Trong lòng Cơ Hạo khẽ động, nhìn về phía Thanh Phục. Thanh Phục ôn hòa cười, dịu dàng nói, Hạo à, bên ngoài có rất nữ tử tốt, A mộ hy vọng lần sau con trở về, có thể mang theo nữ tử mình âu yếm, tốt nhất là mang theo đứa nhỏ của con trở về. Nếu làm được, thì mang nhiều nữ tử yêu quý chút trở về đi, Kim Ô bộ nuôi mấy người phụ nữ, vẫn nuôi được nổi. Tự Văn Mệnh ở một bên cất tiếng cười lên, hắn nhìn Cơ Hạo sang sảng cười nói, lấy thiên phú, thực lực của Cơ Hạo, đi bộ phản, khẳng định sẽ có cả đống cô nương thích hắn. Cơ Hạo trầm mặc một phen, trong đầu nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm, sau đó hắn cười gật gật đầu. Như vậy, đi bộ phản đi, lập tức xuất phát. Chẳng qua, A ba, con muốn để lại một phong thư cho A bảo, người lại thay con chuyển cho hắn một câu, nếu hắn về tới tìm con, thì đi bộ phản tìm con đi. Chương 139, Thương đội. A mỗ, con đi rồi. A ba giao cho người chiếu cố. Cơ Hạo quỳ xuống đất, hướng Thanh Phục dập đầu mạnh vài cái. Thanh Phục chỉ mỉm cười, một lần lại một lần giúp Cơ Hạo sửa sang lại mái tóc dài đã trải rất chỉnh tề, bóng loáng. Làn môi vốn hồng nhuận, hiện tại đã có chút trắng đi, hiển nhiên nàng cũng không thoải mái như thoạt nhìn. Các ngươi ở lại bên người A ba. Cái gì cũng phải nghe A ba. Cơ Hạo xoay người, hướng một đám nô lệ riêng đứng ở phía sau Cơ Hạ, thuộc về mình uy nghiêm quát lớn, hầu hạ tốt, về sau ta có thể cho các ngươi trở thành tộc nhân Kim Ô bộ, nếu các ngươi phạm sai lầm. Cơ Hạ cười lớn vỗ một cái vào trên vai Cơ Hạo, nếu bọn họ dám phạm sai lầm, A ba tự mình chặt đầu bọn họ. Dùng sức lắc lắc bả vai Cơ Hạo, Cơ Hạ lớn tiếng kêu lên, hoa nhi. Đi thôi, không cần lo cho trong tộc chuyện tình, hiện tại Kim Ô bộ tất cả đều thuận thuận lợi lợi, con cứ việc đi bổ phản hảo hảo xông vào một lần đi. A ba hy vọng, lúc con trở về, như thế nào cũng là một vị đại vũ chứ. Tự Văn Mệnh ở một bên cười mà không nói. Lấy nội tình bổ phản, nếu Cơ Hạo có thể ở bổ phản lăn lộn có thành tựu, được đủ tài nguyên bồi dưỡng mà nói, lần sau Cơ Hạo trở về, đâu chỉ là đại vu, thậm chí có thể là cường giả cấp vu vương. Bố phản, đó là chỗ ở của nhân vương, vương đô nhân tộc, thánh địa vĩnh tồn trong lòng nhân tộc. A Lạp Lạp, không cần rong dài nữa, nhanh lên đường nào. Man Man khiêng hai cây trấn sơn chủ y cực lớn, trên đầu chủ y điêu khắc vô số hoa văn hỏa diễm, sôi nổi không kiên nhẫn thúc giục, không phải là rời xa nhà một chuyến sao. Lúc muốn về nhà thì về, chuyện có lớn bao nhiêu đâu. Nhanh lên, nhanh lên, ta tu ra thần lực, muốn tìm A Ba đòi phần thưởng đây. Hai thanh trấn sơn chủ y nặng nghề dị thường, Man Man nhảy bắn mỗi một lần. Mặt đất kim ô bộ vừa mới dùng dung dịch kim loại hỗn hợp nham thạch nóng chảy đúc ra xuất hiện một đôi dấu chân sâu ba tấc, đồng thời mặt đất cũng kịch liệt run rẩy một cái. Ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn Man Man đều có chút không thích hợp, tiểu nha đầu dáng người thấp bé này, hoàn toàn là một con bạo long hình người đấy. Man Man nói rất phải, không chỉ hoãn thời gian nữa. Cơ Hạo dùng sức hướng lao nhân trong tộc dập đầu vài cái, sau đó nhảy dựng lên. Đứng ở trên vai nha công thét dài một tiếng, hướng phương hướng kim ô lĩnh gật gật đầu, giang cánh chim thân hình bành trướng đến kích cỡ trăm trượng, Cơ Hạo, Man Man, tự văn mệnh đồng thời nhảy lên lưng nha công. Một luồng sáng hiện lên, nha công hóa thành một cầu vồng lửa, nháy mắt nhập vào trời cao, hướng về phía tây bắc lao vút đi. Cơ Khuê, Cơ Thố, Cơ Báo bọn vu tế, trưởng lão trong tộc ngơ ngác nhìn phương hướng nha công biến mất ngơ ngác. Qua hồi lâu, đồng thời tràn ngập khát khao thở dài một hơi. Chứ Cơ Báo, những người khác lúc trẻ tuổi đều không có dũng khí rời khỏi Nam Hoang. Hiện tại bọn họ già rồi, quyền cao chức trọng bọn họ càng thêm không thể rời khỏi. Cơ Hạ dùng sức siết chặt nắm tay. Hắn cũng muốn đi bộ phản. Thật ra, hắn thật sự rất muốn đi bộ phản. Ở trước khi hắn quen biết với Thanh Phục, hắn đã muốn đi bộ phản. Chẳng qua, hắn chưa từng có cơ hội rời khỏi bộ tộc. Khi phụ thân hắn, thúc bà hắn, huynh đệ hắn, đều ở trong tử chiến với Hắc Thủy Huyền Xa bộ lần lượt chết trận, khi hắn phải thực hiện chức trách thủ lĩnh chiến sĩ của bộ tộc, mang theo tộc nhân dây dưa đến cùng với Hắc Thủy Huyền Xa bộ. Cơ Hạ biết, có thể hắn đời này cũng không cách nào đi bộ phản nữa. Ta không thể đi bộ phản. Nhưng ta có một đứa con rất giỏi. Cơ Hạ dùng sự hào sảng chỉ Nam Nhi Nam Hoang coi an ủi bản thân, hắn ôm bả vai Thanh Phục, lớn tiếng cười nói, về sau, ta còn có thể có càng nhiều đứa con thật khá. Theo tự văn mệnh chỉ điểm, nha công hướng về phía tây bắc bay nhanh 20 vạn dặm, sau đó chuyển hướng chính tây, lại liên tục bay 3 ngày 3 đêm. Lấy tốc độ nha công toàn lực phi hành, phen này ít nhất hướng về chính tây bay ra 100 vạn dặm. Tự văn mệnh lúc này mới bảo nha công rừng ở trong núi rừng mênh mông. Bốn phía đều là vùng khỉ ho cò gáy, chướng khí nồng đậm quay cuồng, trong rừng rậm tất cả đều là độc xa độc trùng rậm rạp cắn nuốt lẫn nhau. Nam Hoang là đất man hoang, nhưng nơi tự văn mệnh mang theo Cơ Hạo cùng Man Man đến, càng là tuyệt địa trong man hoang, cho dù là con dân Nam Hoang bình thường, cho dù là đại vu, không cần thiết cũng lười đến loại địa phương này lan lộn. Cơ Hạo tò mò đánh giá bốn phía, đá núi lởm chởm nhô lên, trên vách đá chùi lủi cỏ cũng không có một cây, núi rừng bốn phía cũng đều có hình thù kỳ quái, độc trùng độc xà đầy đất, người thấy mùi người sống đều hướng bên này bỏ tới, nhưng Man Man cười hắc hắc một tiếng, dưới chân một ánh lửa lao ra, nhất thời không biết đốt chết bao nhiêu độc trùng độc xà. Văn mệnh A Thúc, nơi này là địa phương nào? Cơ Hạo rất khó hiểu nhìn tự văn mệnh. Tự văn mệnh dùng sức gãi gãi đầu, từ trong tay háo lấy ra bổ câu mang theo bên mình, hướng trong miệng nó ném mấy hạt thóc, mang theo hai tiểu gia hỏa các ngươi, cho dù là ta cũng không dám nói, nhất định có thể khiến các ngươi bình yên đến bộ phản, dọc theo đường đi phiêu lưu quá nhiều. Cho nên, chúng ta tìm người dẫn chúng ta đoạn đường. Cơ Hạo không khỏi âm thầm liễu lưới, từ Nam Hoang đi bộ phản. Ngay cả tự văn mệnh cũng không dám nói có thể bảo đảm hắn và Man Man an toàn. Dọc theo đường đi, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Man Man thì không thèm quan tâm vung đại chùy, hướng về phía một vách núi bên người đập tới. Nổ vang một tiếng, vách núi cao trăm trượng bị một chủ y đánh cho nát bét, Man Man ngửa mặt lên trời cười to nói, A Thúc yên tâm, có Man Man, không ai có thể làm ngươi bị thương. Ha ha ha, hiện tại Man Man lợi hại nhất, ai dám trêu chọc chúng ta, một chủ y đập nát hết. Trúc Dung huyết mạch bị kích hoạt sau, Man Man tựa như trở nên càng thêm nóng nảy một ít, Cơ Hạo cùng Tự Văn Mệnh lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong một vùng khỉ ho có gái, ba người lặng lặng chờ 7 ngày thời gian. Một ngày này, Cơ Hạo đối diện mặt trời vừa mới mọc lên phía đông hấp thu một luồng thuần dương tử khí đầu tiên, chân trời đột nhiên có vô số phi điểu hoảng sợ lướt qua. Xa xa truyền đến tiếng đá núi vỡ vụn, cự mộc sụp xuống nặng nề, đại địa run nhẹ nhẹ, rất có tiết tấu nhảy lên. Tự Văn Mệnh gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài tam giác đồng xanh chế thành, ngón tay nhẹ nhàng búng, trên lệnh bài liền phóng ra một vòng lục quang nguyện chuyển. Mặt đất tiếp tục run rẩy, hơn nữa rất rõ ràng, ngọn nguồn tạo thành mặt rất run run đang không ngừng hướng bên này tới gần. Mặt đất run rẩy càng lúc càng lợi hại, cuối cùng ngọn núi bên người bọn Cơ Hạo cũng rầm rầm nhảy lên, trên vách núi không ngừng vỡ ra vô số vết nứt. Qua đại khái nửa canh giờ, Cơ Hạo rốt cuộc gặp được đầu sỏ chế tạo động đất. Đó là một con rùa khổng lồ hành tẩu ở trên đại địa, cái đầu ngẩng lên cao cao cũng sắp thò vào trong tầng mây, phạm vi cái mai đại khái có thể có 350 dặm. Cự quy toàn thân ngăm đen tỏa sáng chậm rãi từng bước một hướng bên này đi tới, Cơ Hạo liếc, nhìn thấy trên lưng con cự quy này, thế mà dựng sừng sững một tòa thành trì đen xì phản xạ hàn quang của kim loại. Trên một tòa tháp cao nhất của tường thành, một nam tử trung niên mặc đồ đen đang cười hướng bên này phất tay. Khách quý là muốn tiện đường tiện thể về Trung Lục sao? Ồ, Quy Linh thương đội chúng ta giá cả phải chăng, mỗi người 100 ngọc tệ, thứ lôi không trả giới. Dù là Man Man xuất thân cao quý kiến thức rộng, nhìn con cự quy này trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Một con rùa to như vậy, nấu canh mà nói, phải bao lâu mới có thể ăn hết chứ? Chương 140, thở dài. 100 ngọc tệ một người. Tự Văn Mệnh nhíu nhíu đầu lông mày, cằn nhằn đoán giận, tăng giá rồi à? Cự quy chậm rãi đi tới trước mặt ba người không đến trăm trượng, nam tử đồ đen trên lầu tháp nhẹ nhàng nhảy ra, lên xuống vài cái đã tới trước mặt ba người, cười ha ha xoa tay hướng Tự Văn Mệnh hành một lễ. Khách quý xem ra cũng là lao khách thường xuyên lui tới nơi tứ hoang, Quy Linh thương đội là chúng ta tăng giá, nhưng tăng đáng giá mà. Còn tinh không linh quy này của chúng ta, 3 năm trước vừa mới đột phá vu vương cao giai, lúc xuyên qua hư không, so với trước kia an ổn hơn đầu chỉ gấp 10. Ồ! Tự Văn Mệnh khe như mày, cười hướng nam tử đồ đen chắp tay, vu vương cao giai à, tinh không linh quy loại khổ người này, có thể đột phá đến vu vương cao giai thật không dễ gì. Quy Linh thương đội các ngươi đây là sắp phát tài nha. Vừa nói cười, Tự Văn Mệnh vừa từ trong tay áo lấy ra 3 khối ngọc bài hình vuông to bằng bàn tay người trưởng thành. Ngọc bài màu xanh biếc chế tạo tinh xảo đẹp đẽ, 4 phía trang trí đồ án dây hoa tinh mỹ, chính giữa là vài đám mây mỏng, một tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thấu tầng mây, trên tháp cao một con mắt dựng thẳng rạng rỡ tỏa sáng. Một cái bằng 100 ngọc bích, dựa theo giá thị trường. Mỗi khối ngọc bích ngươi trả cho ta 5 đồng tiền ngọc mới đúng. Tự Văn Mệnh đem 3 cái ngọc bài đưa cho nam tử đồ đen, rất nghiêm túc có kẻ mặc cả với đối phương. Nam tử đồ đen sờ sờ 3 khối ngọc bích, rất dứt khoát đem chúng nó nhét vào túi ra bên hông, sau đó lấy ra 15 đồng tiền ngọc hình tròn to cỡ ngón cái, toàn thân linh quang quanh quẩn đưa cho Tự Văn Mệnh. Cơ Hạo nhìn rõ, trên những đồng tiền ngọc này cũng có huy chương tháp cao. Con mắt dựng thẳng, không kịp hướng Tự Văn Mệnh hỏi thăm lai lịch những ngọc bích, tiền ngọc này, lúc 3 người lên tinh không linh quy, lại gặp phải một chút phiền toái không lớn không nhỏ. Man Man vác 2 thanh đại chùy của nàng vừa mới dẫm lên mai cự quy đột nhiên quay đầu đến, kinh ngạc nhìn Man Man một cái, sau đó ồm ồm trực tiếp mở miệng phun ngôn ngữ nhân tộc, tiểu nha đầu, chú ý của ngươi quá nặng. Này, quy láo tam! Hàng hóa nặng 10 vạn thạch thu thêm 1 ngọc tệ, chú ý của nha đầu này, ngươi cân nhắc cho tốt. Nam tử đồ đen Quy lão tam vội vàng mang theo mấy nam tử đồ đen ghé qua, chết sống muốn kiểm tra chủ ý của Man Man. Man Man theo thói quen vung chủ ý, tùy ý ném cho Quy lão tam. Quy linh thương đội hỗn loạn một trận, rất nhiều hộ vệ từ bốn phương tám hướng chạy tới, mỗi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Quy lão tam cùng bốn hộ vệ cấp đại vu bị đại chùy của Man Man đè ở dưới đất không thể động đậy. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả tinh không linh quy lưng đeo thành chỉ cũng trợn tròn mắt. Qua hồi lâu, tinh không linh quy mới ồm ồm nói, nha đầu này, khí lực thật lớn. Chưa chết người chứ? Chưa chết người. Việc này, xem bọn hắn cũng hộp máu rồi, nha đầu, ngươi phải cho chút tiền thuốc thang chứ. Man Man, lần sau đừng ném chủ ý lung tung. Trong thành trì trên lưng rùa, đứng ở cửa phòng thương đội phân phối cho đám ba người bản thân, Cơ Hạo rất nghiêm túc nói cho Man Man, ngươi xem, thiếu chút nữa đánh chết người ta rồi, chúng ta vốn là khách quý của thương đội, hiện tại thiếu chút nữa thành kẻ địch bọn họ đuổi giết. Man Man chẳng hề để ý nhìn chung quanh, một cước đem cửa phòng đá văng, sau đó bất mãn lắc lắc đầu, phòng thật nhỏ. Đó là bọn hắn khí lực quá nhỏ. Ở Nam Hoang, đuổi giết Man Man. Cơ Hạo, ngươi xác định ngươi không nói giỡn. Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh nhìn nhau không nói nên lời. Tựa như nha đầu này nói không sai, ở Nam Hoang đuổi giết nàng, vậy phải có giác ngộ bị trúc dung thần tộc diệt môn. Ít nhất, Quy Linh Thương đội chi đội ngũ này, là tuyệt đối không thể trêu vào trúc dung thần tộc. Man Man hung mãnh đem chủ ý đặt ở trên sàn, nhất thời cả đống tiểu lâu chuyên cung cấp khách nhân ngoại lai đi nhờ xe ở lại nhẹ nhàng rung rung một chút. Nàng rất bất mãn ngồi ở trên ghế trong phòng, lấy ra một cái túi gấm chữ vật nhỏ, nhe răng trợn mắt cân nhắc kim châu ngọc bối các tài vật vang lên đinh đinh đang đang bên trong. Một chú y đập ngã năm thành viên thương đội, Man Man đền một cả đống mỹ ngọc tinh kim, chợt nghe nàng khẽ thở dài, khó trách đại ca nói, ra bên ngoài, không thể thiếu tiền. Chỉ là đả thương mấy người, cũng phải đền nhiều như vậy, nếu đánh chết, Man Man sẽ không có tiền tiêu nữa. Ai, trước kia không cảm thấy thời điểm ra ngoài phải dùng tiền mà. Cơ Hạo xoay người, quyết định không dây dưa thêm với Man Man ở trên vấn đề này. Hai người hoàn cảnh sinh trưởng hoàn toàn khác nhau, rất nhiều thứ có tính thưởng thức căn bản không thể câu thông. Tự Văn Mệnh thì lại rất nghiêm túc phụ trách hướng Man Man giải thích tầm quan trọng của tiền tài lúc ra ngoài. Trung Lục không phải Nam Hoang, ở Nam Hoang, giữa bộ tộc còn có thể lấy vật đổi vật, tiến hành hoạt động giao dịch nguyên thủy nhất. Nhưng ở Trung Lục, giữa các tộc, giữa các thế lực lớn, muốn tiến hành giao dịch, đều phải sử dụng loại ngọc bích cùng ngọc tệ kia Tự Văn Mệnh từng sử dụng. Cơ Hạo đứng ở cửa sổ tiểu lâu, ngắm nhìn phong cảnh tòa thành trì phạm vi vài dặm trên lưng cự quy. Tự Văn Mệnh hướng Man Man nói êm hai, truyền thụ một số kinh nghiệm ra ngoài, Man Man thì không chút để ý, cầm lên chủ ý của nàng, hung hăng hướng trong túi gấm chữ vật bên người nàng nhét vào. Ha, chủ ý. Man Man thật thông minh, đem chủ ý nhét vào trong cái túi nhỏ này, có thể tìm người của thương đội đòi tiền. Man Man mặt mày hớn hở, man lực khai hỏa toàn bộ, đem cái chú ý cực lớn hung hăng nhét vào cái túi gấm chữ vật không biết dung lượng cụ thể đó của nàng. Tự Văn Mệnh căn bản không kịp ngăn cản, chợt nghe một tiếng văng giòn, mấy chục phù văn chói mắt trên túi gấm chữ vật của Man Man vỡ ra, đống lớn tinh kim, mỹ ngọc các kỳ chân dị bảo trải qua tạo hình rầm rầm như thủy triều từ trong túi gấm rách trào ra, trong chớp mắt đã đem phòng bọn họ lấp đầy. Càng có lượng lớn chân bảo khi túi gấm bị xé rách mang theo không gian dao động dính vào, chỉ chợt lóe, đã hóa thành một làn khói tiêu tán. Ôi chao! Man Man kinh ngạc chớp mắt một cái, bên trong cái túi này to như một gian phòng ở như vậy, sao lại không nhét nổi cái chủ y này? Cơ Hạo gian nan từ trong kim châu Mỹ Ngọc đứng dậy, cười khổ nhìn Man Man. Cười khổ tương tự còn có Tự Văn Mệnh. Hắn bất đắc dĩ nhìn bảo bối đầy phòng rạng rỡ sáng lên, cười gượng nói, Man Man, mấy thứ này, A Thúc giúp con tạm thời thu đi. Túi gấm của con không chứa nổi cái chủ ý này, nguyên nhân rất đơn giản, tông sư nhân tộc chúng ta, còn chưa có biện pháp chế tạo chữ vật vu bảo đủ chắc chắn. Trên mặt Tự Văn Mệnh hiện lên một mảng cay đắng cùng bất đắc dĩ, hắn thản nhiên nói, đến bộ phản, các ngươi sẽ học được rất nhiều thứ. Hắn nhìn dãy núi ngoài cửa sổ không ngừng hướng phía sau lao đi, trầm giọng nói, bao gồm chúng ta vì sao phải theo thương đội vượt qua ước vạn dặm hư không quay về trung lục, mà không phải trực tiếp dùng truyền tống pháp trận quay về. Bởi vì chúng ta, nhân tộc chúng ta còn chưa có biện pháp dựng pháp trận có thể truyền tống xa như vậy. Bởi vì nhân tộc chúng ta còn chưa đủ mạnh. Nhân tộc, còn chưa đủ mạnh. Cơ Hạo như có chút hiểu ra gật gật đầu. Lúc này, cự quy đột nhiên lại ngừng lại, quy lão tam vừa mới bị đập hộp máu hưng phấn đứng ở trên lầu canh gác kêu to lên. Này, quy tổ tông, hướng treo phía đông 800 dặm, lại có người muốn tiện đường trở về. Hắc, đông dưng kiếm thêm mấy trăm ngọc tệ, tiền thức ăn của ngài lao tháng sau ít nhất kiếm được rồi đó. Chương 141, dị khách. Cự quy vững vàng đi từng bước một hướng về phía trước. Trong lầu nhỏ, Tự Văn Mệnh sách thai man man, ân cần dạy bảo truyền thụ cho nàng đạo lý ra ngoài, nhất định phải cẩn thận, khiêm tốn làm người. Man man thì hừ hừ ha ha ôm túi gấm chứa vật tổn hại của mình, oán giận Trúc Dung Đồng cung cho nàng một mặt hàng rách nát. Cơ Hạo đi ra khỏi tiểu lâu, thích ý đi dạo ở trong thành trì lưng rùa thần kỳ này của Quy Linh Thương đội. Thành trì dài rộng 6 dặm, quy mô không thể tính là nhỏ. Hơn nữa thành trì này không chỉ có một tầng, mà là thượng trung hạ tổng cộng 3 tầng, chỗ bọn Cơ Hạo, chính là trong một tầng thành phía trên cùng, cũng là khu vực duy nhất mở ra đối với khách bên ngoài. Đường xá trong thành đều là dùng kim loại đúc thành, đường lớn rộng rãi nhất cũng chỉ rộng hơn một trượng, bên đường đều là tiểu lâu, sân sắp xếp chỉnh tề, trong đó chẳng chịt điểm xuyết thắp tên, lầu canh gác cao cao. Thỉnh thoảng có hộ vệ mai nịt gọn gàng qua lại trên phố. Tuy không thể đi trong 2 tầng thành phía dưới nhìn xem, nhưng thần niệm của Cơ Hạo lại không bị ngăn trở xông vào. Trong 1 tầng thành trung gian, là chỗ ở của người bản thân Quy Linh Thương đội, so sánh với tiểu lâu, sân trong thành thượng tầng, trong 1 tầng thành trung gian tựa như tổ ong, đều là từng gian phòng nhỏ nối liền chặt chẽ, dùng vách tường kim loại thật dày ngăn cách với nhau. Hành lang trong thành xoay quanh lẫn lộn giống như mê cung, không hề nghi ngờ kết cấu như vậy có lực phòng ngự rất mạnh. Kẻ thù bên ngoài nếu xâm nhập, như vậy kết cấu trong thành đủ để tạo thành quấy nhiêu thật lớn đối với kẻ địch. Mà một tầng dưới cùng thì là kho hàng, dùng kim loại cấu tạo thành kho hàng kề sát mai rùa cự quy, diện tích lớn hơn thành nội bên trên mấy lần. Trong kho hàng rộng rãi, đặt chỉnh tề lượng khổng lồ các loại khối kim loại trải qua bước đầu tinh luyện, hơn nữa đều là khối kim loại trải qua vô lực rèn luyện, mật độ kinh người. Trừ các đặc sản Nam Hoang, khoáng sản kim loại giàu khí tức hỏa nguyên, trong kho hàng còn cất giữ khối ngọc, khối vàng trồng chất như núi. Các loại tinh thạch quý hiếm đi kèm nhiều đếm không xuể. Kỳ chân cùng loại với địa mạch nguyên nũ, Cơ Hạo đã phát hiện ước chừng có 1.000 vại. Mỗi một cái vại lớn đều có thể cho Cơ Hạo thật thoải mái ngâm tắm ở bên trong. Mà càng nhiều hàng hóa trong kho hàng, thì là thi thể hung thú dùng hàn băng tinh thạch đóng băng. Nhìn từ trên khí tức, các hung thú này hơn một nửa là thực lực cấp tiểu vu, trên 4 phần lúc còn sống có thực lực cấp đại vu. Mà số rất ít một bộ phận thi thể hung thú bảo tồn nghiêm mật nhất. Khí tức bọn nó thế mà có thể so với vị thống lĩnh dung nham cự nhân Trúc Dung thần quân kia Cơ Hạo từng gặp. Thần niệm Cơ Hạo tinh tế đảo qua những kho hàng này, nhất thời không khỏi hoa mắt thần mê từng đợt vì vật tư phong phú trong kho hàng. Cái khác không nói, chỉ riêng thi thể các hung thú này, nếu toàn bộ để Cơ Hạo nuốt vào, hắn tự tin có thể khiến lực lượng thân thể mình đạt tới vu vương cảnh, mà tu vi bổ thiên bất lậu quyết. Hẳn là cũng có thể đột phá đến tầng thứ 2 mới đúng. Chỉ tiếc những hàng hóa này đều là của thương đội người ta, Cơ Hạo còn chưa xuống cấp đến mức làm loại hoạt động trộm cướp đó. Sơ sơ cái túi gấm cướp được kia bên hông, Cơ Hạo bất đắc dĩ phát hiện, tựa như toàn bộ tài sản của hắn, cũng không đủ mua một thi thể hùng thú cấp vu vương. Cho nên hắn thở dài một tiếng, đánh mất ý niệm này. Trong 1 tầng thành phía trên cùng, trừ 3 người bọn Cơ Hạo, tựa như cũng có một ít tán khách khác lên tinh không linh quy hướng tới trung lục. Cơ Hạo vụng trộm đánh giá một phen những người quần áo trang phục khác nhau trên đường đụng tới, trong đó đại khái không đến 100 người, hẳn là thanh tráng tinh anh bộ tộc Nam Hoang ra ngoài du lịch, còn có mấy 100 người thì cổ quái. Cơ Hạo trong lúc nhất thời cũng không phán đoán ra bọn họ rốt cuộc xuất thân thế nào. Một đường đi dạo, Cơ Hạo đi tới gần trên tường thành chỗ đầu của cự quy, vừa lúc quy lão tam nhảy bắn từ trên tháp canh chạy xuống, mặt đầy nụ cười nhảy đến trước mặt mấy nam tử chờ ở trong núi rừng. Chắp tay trước ngực hướng 5 nam tử đó hành một lễ, quy lão tam tươi cười thân thiện nói, 5 vị khách quý, là muốn tiện đường về trung lục sao? Quy linh thương đội chúng ta là thương đội vào năm, giá cả vừa phải, không chặt chém, 1 người 100 ngọc tệ, là tuyệt đối không thương lượng. Cơ Hạo tò mò nhìn 5 nam tử kia. Khác với 3 người bọn Cơ Hạo, không giống với các tán khách trong thành cũng đáp nhờ xe, 5 người này mặc một loại trường bào màu đen, da đầu cũng cạo sạch sẽ, lộ ra da đầu màu xanh nhạt. Đỉnh đầu còn dùng màu đen xăm ra mấy chục phù văn vặn vẹo to bằng ngón cái, rất hiển nhiên bọn họ xuất thân thế lực lớn tổ chức nghiêm mật nào đó. Đặc biệt là nam tử dẫn đầu kia, một con khỉ nhỏ màu đen to bằng nắm tay ngồi đoan đoan chính chính trên vai hắn, con khỉ xinh xắn lanh lợi cái đuôi vểnh lên, đuôi so với thân hình của mình còn dài hơn một mảng lớn, nhìn qua rất đáng yêu. Tiểu hầu tử đen xì hiển nhiên là thiên địa dị chủng nào đó. Trên mặt nó có 3 con mắt xanh lét, phát hiện Cơ Hạo đang đánh giá mình, tiểu hầu tử thoạt nhìn dịu ngoan đáng yêu này đột nhiên nhe răng trợn mắt hướng Cơ Hạo hét dầm lên chi chi, 2 cánh tay càng hung hăng vùng, trên đầu ngón tay bắn ra móng vuốt sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng xé gió chói tai xẹt xẹt. Quy lão tam nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Cơ Hạo, rất là không vui hướng 5 nam tử quát, 5 vị khách quý. Quy linh thương đội chúng ta là có quy củ, tất cả chiến thú, yêu sủng, khế ước thú, nếu dám ra tay đả thương người, chớ trách chúng ta ra tay đuổi người. Hắn nhìn chằm chằm hầu tử kia quát, ước thúc cho tốt các hung vật bên người mình, nếu là đến trong hư không, 4 phía không có đất, phá quy củ bị chúng ta đuổi xuống, cho dù chết cũng không thể trách chúng ta. Nam tử có hầu tử đứng trên vai cười lạnh lùng. Tùy tay lấy ra 5 miếng ngọc bích ném cho Quy Lão Tam, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt nói, con khỉ nhỏ như vậy, nhát gan mà thôi, cho nên tạo thế dọa người, nó sao có thể đả thương người. Chúng ta tự nhiên sẽ không phá quy củ. Quy Lão Tam nhíu nhíu mày, lấy kinh nghiệm nhiều năm thường lui tới ở Nam Hoang của hắn, hắn luôn cảm thấy mấy người trước mắt hương vị không đúng thế nào. Nhưng nhìn kỹ, tựa như trên người bọn họ cũng không có gì không đúng. Trầm mặc một phen, hắn đem 5 miếng ngọc bích nhét vào trong tay áo, ngẩng đầu hướng cự quy đánh tiếng, quy tổ tông, ngài chiếu cô thêm chút, dọc theo đường đi vất vả ngài rồi. Cự quy chậm rãi cúi đầu, hướng 5 nam tử nhìn một cái thật sâu, ôm ôm nói, bọn nhỏ tiểu quy yên tâm, không xảy ra chuyện gì. Hừ, chuyện gì cần ta động thủ chứ? Chỗ đền hộ vệ có 10 đội trưởng cấp vu vương, còn chưa đủ ngươi sai xử. Quy lão tam cười khà khà, xoay người nhảy về lầu canh gác. Cơ Hạo cười nhìn 5 nam tử, lắc lắc đầu. Phen lời này của quy lão tam và lão quỷ rất thông minh, cố ý vô tình điểm ra thực lực mạnh mẽ của thương đội, là đang báo cho 5 nam tử này đừng ở trong thương đội gây ra sóng gió gì. Thậm chí, Quy lão tam ngay cả Cơ Hạo cũng nhân tiện cảnh cáo, trong thương đội có 10 đội trưởng hộ vệ cấp vu vương tọa chấn, không muốn có phiền toái thì nhu thuận một chút. Nhất là bảo tiểu nha đầu bạo lực kia bên cạnh ngươi nhu thuận một chút. 5 nam tử thân thể bất động, lại giống như hư ảnh, từ từ bay lên tường thành. Bọn họ lướt qua Cơ Hạo, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút hơi người lạnh lùng đảo qua Cơ Hạo, sau đó như quỷ mị bay vào trong thành. Con tiểu hầu tử kia nhe răng trợn mắt trừng mắt nhìn Cơ Hạo, mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Chương 142, xung đột. Quy linh thương đội thế mà còn thiết kế tử quán chuyên môn mở ra đối với ngoại khách. Đây là chính giữa thành trì, một tòa nhà đỉnh bằng ngăn nắp, trong sân phía trước đào một cái ao thú, hai bên là chuồng thú, khách nhân uống rượu có thể tốn chút tiền, chọn lựa hai hoặc là vài con hung thú ở trong ao thú chém giết trợ hứng. Trong phòng có trăm cái bàn vuông gỗ thô chế thành, có thị nữ nghe sai sử, rượu ngon món ngon, thậm chí là thị nữ ngủ cùng cũng có cung cấp. Bốn phía, phía sau một hành lang vờn quanh phòng, là mấy chục nhã gian giản đơn, cho hào khách thích thanh tĩnh, chịu tiêu tiền sử dụng. Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh ngồi ở bên cạnh bàn dựa về một bên của đại sảnh, một người mang theo một vò rượu mạnh, mặc kệ hai thị nữ quần áo hở hang ở bên không ngừng nheo mắt, uống từng ngụm rượu, thỉnh thoảng cầm lên thịt hầm muối trong khay nuốt cả miếng to. Rượu thịt đều rất đắt, rượu là một ngọc tệ một cân, dùng cách nói của Tự Văn Mệnh, một ngọc tệ ở bổ phản, cũng có thể cho một nhà người thường sống 3 tháng. Thịt thì 5 ngọc tệ một khay, khay lớn đường kính 3 thước, chất đầy một khay thịt, giá cũng thật sự không rẻ. Nhưng rượu thịt tuy đắt, lại có đạo lý đắt tiền. Rượu là linh tuyển hỗn hợp địa mạch nguyên nũ, thu thập linh quả trong núi rừng sản xuất mà thành, dùng lâu dài có thể cường tráng gân cốt. Thịt thì từ trên thân hung thú vừa mới đột phá đại vu cảnh mang tới, đối với Cơ Hạo cũng có lợi ích thực tế. Hai người vừa ăn uống thoải mái, Tự Văn Mệnh đồng thời không ngừng hướng Cơ Hạo kể một số chuyện đi đường cần phải chú ý. Man Man thì ngồi xổm bên cạnh ao thú, hai thanh đại chùy một trái một phải tựa chéo trên vai nàng, toàn bộ tiểu quán đều chỉ có thể nghe được tiếng nàng kêu gào, cắn nó, cào nó, phun nọc độc đi. Ngu xuẩn! Lại thua rồi! Người đâu? Lột ra nó, nướng đưa lên cho A Thúc, đại huynh bọn họ. Mấy phó dịch thương đội cười đến mắt cũng nheo thành một đường vội vàng nắm lên móc sát, từ trong ao thú móc ra một con đồng bì cự tích, thàn lằn khổng lồ ra đồng, cả người máu chảy đầm địa, vài người khiêng đại gia hỏa dài 3 năm trượng này, nâng về bếp phía sau gia công. Man Man lấy ra mấy khối ngọc không tì vết to bằng đầu trẻ con, tùy tay ném cho thị nữ đứng ở một bên, cau mày suy nghĩ một phen. Hướng về một lao nha sơn tiêu trong chuồng thú bên trái chỉ, là nó. Thả ra, ta cũng không tin bảo bối ta chọn lựa, không một con nào đánh thắng được con xuất sinh này. Trong ao thú, một con hỏa nhãn nhân hùng đứng thẳng như người điên cuồng đấm ngực, hướng tới Man Man lớn tiếng rít gào, trong miệng không ngừng phun ra mảng lớn đốm lửa. Man Man meo nheo mắt, cũng đứng lên, giống như tinh tinh phát cuồng hướng ngực mình đấm mạnh một trận, sau đó há mồm. Một con rồng lửa màu đỏ rực phun ra, hung hăng phun ở trên mặt đất bên cạnh con gấu người kia. Mặt đất ao thú do kim loại đúc dầm một cái bị đốt ra một cái hố to 10 mấy trượng, bên cạnh hố to vô số phù văn rậm rạp lóe lên, không ngừng phun ra cả mảng lớn đống lửa. Hỏa nhãn nhân hùng bị dọa cả người co giật. Làm hung thú hỏa diễm hệ, nó cảm nhận được uy áp khủng bố đến từ hỏa thần huyết mạch trên người Man Man. Nào còn dám làm cản kêu gào đối với Man Man. Man Man thì ngửa mặt lên trời cười to, dương dương đắc ý kêu lên, mau đem con rắn 4 chân kia thả ra. Lần này nó nhất định có thể thắng. Quy lão tam xuất quỷ nhập thần vẻ mặt bất đắc dĩ từ phía sau Man Man xung ra, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của nàng, vị tiểu cô nương này, ao thú này, vì chắc chắn, thương đội chúng ta đã mời đại sư đúc nổi tiếng. Quy lão tam còn chưa dứt lời, Man Man tùy tay lấy ra một khối đá quý đỏ rực to bằng nắm tay ném vào trong lòng hắn. Quy lão tam gần như cười quyến rũ, cầm chặt lấy đá quý xoay người bước đi. Đi ra chưa được 2 bước, hắn đột nhiên xoay người lại, hướng Man Man rất nghiêm túc cúi đầu hành một lễ. Man Man cô nương, Quy linh thương đội chúng ta có tính toán xây dựng thêm tòa thành trì này. Ngày ngày nào tâm tình tốt, đem tỏa thành này cũng hủy đi. Man Man ngẩn ngơ, phẫn nộ hừ một tiếng. Cơ Hạo cùng Tự Văn Mệnh đồng thời che mặt, cầm lên bình rượu hung hăng chút một ngụm rượu mạnh. May mắn, không phải con gái của ta. Tự Văn Mệnh vui sướng khi người gặp hoa cười, á ba nó giàu nứt đố đổ vách, còn nuôi nổi. Ngài có con chưa? Cơ Hạo trêu tức nhìn Tự Văn Mệnh, Văn Mệnh á thúc, ngài luôn hối hả ngược xuôi khắp nơi, có con chưa? Tự Văn Mệnh ngẩn ngơ, sau đó cười lắc lắc đầu, ngạo nghệ ưỡn ngực lên, con cái loại chuyện này, sớm hay muộn sẽ có. Ô, phải tìm người phụ nữ trước mới được. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Cơ Hạo túi mặt xuống, tự văn mệnh này. Đang lúc nói giỡn, một ánh mắt ác độc đến cực điểm khiến Cơ Hạo giật mình, lập tức quay đầu nhìn qua. Năm nam tử gia nhập thương đội không lâu, còn được phân phối vào ở tiểu lâu cách vách bọn Cơ Hạo động tác đều nhịp đi tới, chậm rãi tiêu sái vào tử quán. Con tiểu hầu tử đen xì kia đang hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo, nhìn thấy Cơ Hạo nhìn tới, con tiểu hầu tử này thế mà cầm lên một loại quả dại nho nhỏ, hung tợn bóp thành cạn. Qua qua, tiểu hầu tử đen xì nhe răng trợn mắt hướng Cơ Hạo nổi hung. Đứng ở trên bàn, đầu ngâm ở trong một cái bát to, đang nuốt ngụm rượu to nha công ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm con tiểu hầu tử kia. Hai con thần hỏa xà đang đu ở trên thai Cơ Hạo chơi đùa đồng thời nhả miệng, cuốn ở trên vai Cơ Hạo, đôi mắt nhỏ hung ác nhìn chằm chằm con khỉ kia. Tiểu hầu tử ba mắt nhìn thấy nha công cùng hai con thần hỏa xà, vô cùng tham lam cười quái dị khanh khách một tiếng, một dòng nước dãi ở khỏe miệng chợt nhỏ xuống. Rất hiển nhiên, con khỉ này đã đem nha công và thần hỏa xà coi là con mồi. Hung thú cắn nuốt tinh huyết lẫn nhau, có thể gia tăng thật lớn tiềm lực huyết mạch mình, tăng cường nội tình của mình. Cơ Hạo nhíu mày, hắn còn tưởng, con tiểu hầu tử ngông cuồng đến cực điểm này là coi trọng tinh huyết của nha công cùng thần hỏa xà. Mấy vị, quản cho tốt chó săn của mình. Cơ Hạo buông vào rượu, lạnh lùng nói, đừng tìm phiền toái cho bản thân. Ông một tiếng, kim ô giáp che giấu trước ngực Cơ Hạo rung rung một chút. Hỏa vũ ngoa kề sát hai bắp chân cũng hơi rung động, diệt thương giấu kín trên cánh tay phải hắn thì kịch liệt nhảy lên, phun ra luồng nhiệt nóng bỏng, thiêu đốt cả cánh tay phải của Cơ Hạo cũng phát ra hồng quang lóa mắt. Nam tử đầu chọc có tiểu hầu tử đứng trên vai cười một tiếng quái dị, sáng giọng quát, sao? Nhìn cũng không được. Ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì? Cơ Hạo đứng bật dậy, nhưng hắn còn chưa nói, tự văn mệnh đã nhảy dựng lên. Giống như hổ điên lao qua, một bạt thai hung hăng tắt ở trên mặt nam tử đầu trọc. Cơ Hạo không thể đánh giá tự văn mệnh một trưởng này dùng bao nhiêu khí lực, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy nửa bên mặt của nam tử kia cũng hoàn toàn sụp xuống, cả người xoay tròn, hộp máu, phun ra đầy răng hướng về phía sau bay ra xa mấy chục trượng. Tự văn mệnh luôn giống như một ngọn núi lớn mộc mạc, ổn trọng, trên người chưa từng có bất cứ khí tức sắc bén đến gì. Giờ phút này giống như nộ long phát cuồng, quanh thân phun ra hào quang vô hình khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hắn hơi khom lưng, thân thể cúi xuống làm ra tư thế lao xuống tấn công, lớn tiếng quát, các ngươi lại cho rằng các ngươi là cái quái gì. Ra ngoài, phải nghĩ cho lão phụ, lão mẫu trong nhà chờ các ngươi nuôi dưỡng, nghĩ cho thê nữ thân thiết chờ mong các ngươi bình yên trở về, đừng gây tai họa cho bản thân. Sẽ chết đó. Cơ Hạo, man man sợ hãi động dung, đồng thời vỗ tay kêu to lên. A Thúc. Quy Vũ. Chương 143, Thu Tập. Quy Lão Tam một lần nữa xuất quỷ nhập thần kịp thời xuất hiện. Ở trước khi mấy nam tử đầu chọc đồ đen muốn ùa lên, Quy Lão Tam mang theo đám đông hộ vệ thương đội đem bọn họ bao vây nhiều vòng lại. Bốn phía rất nhiều thai mắt, mọi người nói hai ba câu. Liền đem tiền căn hậu quả sự tình nói rành mạch. Quy Lão Tam cau mày nhìn mấy nam tử đầu chọc rõ ràng gây sự, bất đắc dĩ hướng tự văn mệnh thở dài một hơi. Tuy là bọn họ khơi mào thị phi, nhưng khách quý, ba người bọn ngài không phải thiếu tiền, ngài đã thương người, không bằng cho chút tiền thuốc thang. Cơ Hạo cúi đầu thở dài một hơi, lại là tiền thuốc thang. Tự văn mệnh đứng sừng sững ở nơi đó. Không nói một lời từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài chất ngọc màu vàng tươi. Lệnh bài đại khái dài một thước, rộng bằng bàn tay, dày một tấc tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng, bên trái là quỹ tích chu thiên tinh thần vận chuyển, bên phải là cảnh phong cảnh bốn mùa biến hóa, phía sau là cảnh vạn dân nông mục ngữ canh, mặt trước thì là hình ảnh vạn tộc hội tụ, cùng hướng nhân hoàng. Lệnh bài hiển nhiên là ra từ tay tông sư tay nghề siêu quần. Trên lệnh bài nho nhỏ lại đem tinh tượng, bốn mùa, vạn dân, triều bái bốn bức đồ án điêu khắc rất sống động. Nhất là hình ảnh vạn tộc hội tụ cùng hướng nhân hoàng, trên lệnh bài nhỏ như vậy, thế mà miêu tả rõ ràng có mấy vạn bóng người ẩn hiện, tay nghề cơ đó thật sự xảo đoạt thiên công, làm người ta xem mà than thở. Quy lão tam vừa thấy khối lệnh bài này, chiều cao nhất thời sụp xuống nửa thước. Hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng Tự Văn Mệnh ôm quyền, túi đầu hành lễ, nghiêm nghị nói, thì ra là đại thần của nhân vương giáp mặt, là tiểu dân thất lễ. Những người này dám mạo phạm quý nhân, xin hỏi quý nhân muốn xử trí như thế nào? Tiếng len ken không dứt bên tai, hộ vệ thương đội xung quanh đồng thời rút binh khí, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía mấy nam tử đầu chọc trợn mắt há hốc mồm. Cơ Hạo thì kinh ngạc nhìn lệnh bài trong tay Tự Văn Mệnh. Đây là lệnh bài thân phận của Tự Văn Mệnh sao? Một lệnh bài nho nhỏ, thế mà lại có lực ảnh hưởng như vậy. Nhìn ra được, Quy Linh thương đội tương ứng Quy Lão Tam rất có tính nguyên tắc, là thương đội lâu đời cực kỳ chú trọng danh tiếng làm ăn. Có thể khiến Quy Lão Tam cùng các hộ vệ kia không chút lập trường đứng ở bên Tự Văn Mệnh, có thể thấy được phân lượng của nhân vương thần tử nặng bao nhiêu. Ta cũng không chủ động bắt nại ai. Tự Văn Mệnh thản nhiên nói, nhưng ai cũng đừng nghĩ bắt nạt người của ta. Một cái tát vừa rồi, xem như cái giáo huấn nho nhỏ. Mắt con xuất sinh này còn dám liếc lung tung thêm một cái, hừ. Mấy nam tử đầu chọc túi đầu không dám hé răng, nam tử bị Tự Văn Mệnh tát một cái đánh bay gian nan bỏ dậy, cầm lấy con hắc hầu tử ba mắt kia lảo đảo đi tới, cười gượng hướng Tự Văn Mệnh liên tục hành lễ bồi tội. Vị quý nhân này, đều là chúng ta quản giáo không nghiêm, để con xuất sinh này gây thị phi. Mong quý nhân không cần nổi giận, chúng ta nguyện ý nhận tất cả trừng phạt. Chỉ là tiểu chủ nhân của chúng ta có bệnh nặng, chờ mong linh dược Nam Hoàng cứu mạng, dược thảo đó ngay tại trên người chúng ta phải nhanh chóng chạy về Trung Lục, xin quý nhân đừng đuổi chúng ta rời khỏi là được. Vẻ mặt Tự Văn Mệnh khẽ động, nheo mắt đánh giá mấy nam tử này một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thôi, ta cũng không bắt nạt các ngươi. Quản tốt yêu sủng của các ngươi, cũng quản tốt miệng mình. Các ngươi chọc giận ta, coi như thoải mái. Nếu là trêu chọc người khác, hắc, ta lo lắng các ngươi làm cái gì. Lắc đầu, Tự Văn Mệnh không cho là đúng xoay người, ngồi ở cạnh bàn gỗ, cầm lên bình rượu đem rượu mạnh uống một ngụm sạch sẽ. Quy Lão Tam hung hăng hướng tới năm nam tử thấp giọng đe dọa, khoa tay múa chân động tác chém đầu một cái. Nhanh chóng đem mấy người đó đuổi đi thật xa. Sau đó hắn mặt mày cười tươi ghé qua, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Quý nhân đại giá quang lâm, là phúc khí của Quy Linh thương đội chúng ta. Quý nhân chuyến này, có gì cần, trong kho của Quy Linh thương đội ta có, quý nhân cứ việc mở miệng, chúng ta tận sức cung cấp là được. Tự Văn Mệnh nhìn Quy Lão Tam một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo, ừm. Trung quy sẽ không thiếu ngọc tệ của ngươi là được. Quy Lão Tam cười vô cùng sáng lạ, lui lại về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Ngắn gọn hai câu nói, hắn và Tự Văn Mệnh đã đạt thành khế ước, Tự Văn Mệnh có gì cần, tài nguyên trồng chất như núi trong kho hàng đều có thể mặc cho Tự Văn Mệnh tuyên truyền. Nhưng Tự Văn Mệnh cũng sẽ không chiếm nửa điểm tiện nghi của thương đội, hắn lấy dùng bao nhiêu tài nguyên. Đều sẽ dựa theo giá tiền thực tế trả ngọc tệ. Ngẫm lại xem, Tự Văn Mệnh hắn thân phận cỡ nào, sao có thể chiếm chút tiện nghi nho nhỏ đó chứ? Cơ Hạo tò mò nhìn Tự Văn Mệnh, A Thúc là nhân vương thần tử, xem ra là rất uy phong. Tự Văn Mệnh cười lắc đầu, rất ngưng trọng nhìn Cơ Hạo cười nói, nhân vương thần tử. Chúng ta những kẻ làm thần tử này, cũng không phải vì uy phong mới đi cho nhân vương ra roi. Hạo. Chúng ta làm, chung quy là vì cả nhân tộc, không phải vì cái gọi là uy phong. Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh nghiêm túc, chớp mắt không nói lời nào. Hắn đối với Bồ Phản càng thêm tò mò, nơi đó rốt cuộc là một địa phương như thế nào. Liên tục ba ngày bình an vô sự, cự quy công thành chỉ từng bước hướng về phía trước lao vút đi. Lấy thân thể cao lớn của nó, mỗi ngày luôn có thể thoải mái tiến tới hơn trăm vạn dặm. Phi cầm tọa kỵ tầm thường cũng không có tốc độ nhanh như nó. Bởi vì cự quy thể tích quá lớn, vì tránh cho ngộ thương tộc nhân bộ tộc Nam Hoang, cự quy cố ý lựa chọn lộ tuyến man hoang hẻo lánh nhất hành tẩu. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua vài cái bộ lạc đặc biệt lớn, mới sẽ dừng lại ngắn ngủi, dùng lương thực, rượu ngon, áo giáp cùng binh khí giao dịch vật tư với những bộ lạc này. Cơ Hạo tận mắt thấy thương đội và bộ lạc giao dịch một lần, không khỏi méo miệng. Một thanh binh khí hoàn mỹ rèn từ hợp kim, phụ ra 3 năm phủ văn nho nhỏ, ngay cả vũ khí cũng không tính, thế mà có thể đổi lấy 100 thi thể hùng thú cấp tiểu vu. Cơ Hạo bấm ngón tay tính toán một hồi, tính không rõ lợi nhuận của thương đội rốt cuộc là bao nhiêu lần. Nhưng có biện pháp nào đâu. Loại binh khí phẩm chất hoàn mỹ này, ngay cả bản thân hỏa nha bộ hiện tại cũng không có sức rèn. Lại một ngày trôi qua, mặt trời ở trên đỉnh núi phía tây miễn cưỡng lộ ra nửa đầu, Cơ Hạo đang đứng ở trên tường thành cách đầu cự quy gần nhất ngắm phong cảnh xa, hướng chính bắc, cũng chính là phương hướng cự quy tiến tới. Đột nhiên khói bụi ngút trời, tiếng hò hét trầm thấp như thủy triều cuồn cuộn đánh út lại. Núi rừng phạm vi mấy trăm dặm đều kịch liệt chấn động, không bao lâu, đám đông báo săn màu lông sặc sỡ lao lên ngọn cây, giống như gió xoáy đạp cành cây hướng phía cự quy lao tới. Ở phía sau báo săn tốc độ chạy nhanh nhất linh hoạt nhất là đám đông khỉ vượn, bọn nó vung cánh tay dài, liễu diễu nhảy nhót hướng bên này cấp tốc áp sát. Trên mặt đất, dã thú hung mãnh không đếm được gào thét chạy như điên, cuồn cuộn sư tử hổ báo xài lang đàn thú số lượng ít nhất hơn ngàn vạn, hợp thành một dòng nước lũ màu đen hướng bên này lao nhanh tới. Cơ Hạo không khỏi mở to mắt nhìn, loại chuyện này sao có thể xảy ra? Dã thú ngu xuẩn nhất, cũng sẽ theo bản năng tránh đi cự quy thực lực mạnh mẽ hơn xa so với mình chứ. Trên tháp canh, quy lão tam đã thổi lên kèn cảnh báo. Địch tập. Mọi người đề phòng. Mong các vị khách quý ở lại trong phòng, đừng đi lung tung khắp nơi. Nếu là nguyện ý lên tường thành hỗ trợ phòng thủ, thương đội tự có một phần tâm ý đưa tạo. Chương 144, ảnh tập. Ngao ngao. Mấy trăm con báo săn thân hình mạnh mẽ đạp cành cây thô to, linh hoạt dị thường lao lên, móng vuốt bén nhọn chế trụ cái mai thô giáp của cự quy, nhảy nhót 2-3 cái đã lao lên tường thành. Quy lão tam đứng ở trên tháp canh, sắc mặt tối tăm khó coi, dùng sức day day huyệt thái dương không hé răng. Vu trận phòng thành của thành trì thương đội cũng chưa phát động. Thoạt nhìn, đàn dã thú rậm rạp, vô biên vô hạn, tất cả đều là một số đàn thú bình thường, ngay cả hung thú cấp tiểu vu cũng không có mấy con. Đàn thú như vậy, để các hộ vệ thương đội cấp đại vu kia đi chém giết cũng là một loại lãng phí. Càng không cần nói lãng phí khối ngọc, tinh thạch đắt đỏ, mở ra vu trận phòng thủ thành trì. Mọi người, cầm lấy binh khí, chém chết bọn xúc sinh nổi điên này. Quy lão tam hề vải kêu một tiếng, sau đó đè thấp thanh âm, hướng mấy đội trưởng hộ vệ đứng ở sau người thấp giọng nói, sự tình không đúng, đề phòng nghiêm thêm. Cơ Hạo đứng trên tường thành, thiên phú thần thông kim ô thiên y để phát động. Mấy trăm cái phủ văn dạng lồng chim ảm đạm kề sát làn da, một đám lửa vờn quanh quanh thân. Mấy chục con báo săn lao về phía hắn còn chưa tới gần, nhiệt độ cao đáng sợ đã dẫn cháy da lồng trên thân báo săn, đem bọn nó biến thành một quả cầu lửa chạy như điên. Báo săn bị lửa đốt cả người đau đớn rú thảm thiết, chạy nhảy hỗn loạn khắp nơi, lại dẫn cháy càng nhiều đồng bạn hơn. Phía sau Cơ Hạo vang lên tiếng bước chân, đám đông người hầu, thị nữ, thậm chí là đầu bếp, mã phu các loại người của thương đội đều tràn lên, mang theo các loại binh khí cổ quái hướng dã thu sông lên tường thành chém giết lung tung một phen. Máu tươi văng khắp nơi, vô số dã thu tứ chi tàn phá theo tường thành ngã nhào xuống, chậm rãi chồng chất ở trên mai của cự quy. Mỗi lần thi thể dã thu chồng chất quá nhiều, cự quy liền nhẹ nhàng chấn động thân thể một phen. Cả mảng lớn máu thịt hỗn độn liền văng ra khắp nơi, trên mai rùa một chút máu tươi cũng không lưu lại. Đàn thú mênh mông từ 4 phương 8 hướng bao vây lại, lấy thị lực của Cơ Hạo, hắn thế mà không nhìn thấy biên giới của đàn thú. Đàn thú bọn dã thú điên cuồng đó tạo thành ít nhất có kích thước mấy trăm dặm. Nhưng Cơ Hạo cũng không thể lý giải, đàn thú gầy yếu này, bọn nó căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thương đội. Không cần nói các dã thú ngay cả tiểu vu cảnh cũng chưa đạt tới, cho dù là hung thú cấp đại vu, bọn nó cũng không cách nào tổn thương đến cự quy mảy may. Hộ vệ tinh nhuệ của thương đội ở trong thành trì nghiêm chỉnh chờ đợi, trấn giữ các nơi cứ điểm yếu hại. đi lên tường thành, đều là người hầu, hạ nhân bình thường, bọn họ tuy không phải lực lượng chủ chiến của thương đội, nhưng có thể theo thương đội ra vào Nam Hoang, thị nữ yếu nhất trong bọn họ, cũng có thực lực vu nhân cảnh tầng 7 trở lên, đặt ở trong bộ lạc Nam Hoang, các nàng cũng là chiến sĩ cấp bậc tinh nhuệ. Mà bọn dã thú kia, chỉ là dã thú mà thôi. Ánh đao lóe lên, từng mảng lớn dã thú gào thét từ trên tường thành cao cao cắm đầu ngã xuống, máu tươi chảy theo tường thành, dần dần, cho dù cự quy thỉnh thoảng chấn động cũng không thể kịp thời dọn sạch những máu tươi đó, huyết tương quần quận lắng đọng ở trên mai rùa, đem cự quy cũng nhuộm thành màu máu. Bọn tiểu gia hỏa này là đi chịu chết sao? Cự quy cũng có chút khó hiểu cúi đầu, mờ mịt nhìn bọn dã thú điên cuồng. Vô số dã thú vây quanh bốn cái chân của nó, điên cuồng cắn xé cào cấu, bắn tung ra vô số đốm lửa. Nhưng cự quy là sinh vật khủng bố cấp vu vương, cường độ thân thể nó đã vượt qua cực hạn sinh vật bình thường nên có. Bọn dã thú kia liều mạng cào cấu, cự quy thậm chí một chút cảm giác cũng không có, trên tứ chi vết chai thật dày cũng không lưu lại được một chút dấu vết. Quy láo tam, ta muốn hoạt động thân thể một chút. Lao quỷ nheo mắt, quay đầu nghiêm túc đưa ra đề nghị. Sắc mặt quy láo tam chợt tái nhợt, vội vàng nói, tuyệt đối không thể, quy tổ tông à, ngươi vừa đột phá, còn chưa khống chế được vu lực trong cơ thể, lần này đánh nát hoa cỏ Nam Hoang, thương đội chúng ta là phải đền tiền đó. Ngài Lao nếu hủy diệt núi rừng phạm vi ngàn dặm, ngài Lao tương lai 10 năm cũng chỉ có thể ăn chay. Cự quy ngẩn ngơ, phẫn nộ hừ một tiếng, chậm rãi cất bước đi. Một bước của cự quy có thể bước ra mấy chục dặm, hai ba bước đã chạy ra gần trăm dặm. Nhưng xung quanh vẫn như cũ là dã thú vô cùng vô tận điên cuồng theo chân nó trèo lên, xông lên, nhảy lên, vô số dã thú giống như điên cuồng công kích cự quy cùng thành trì trên lưng nó. Dần dần, không trung có thêm từng đám đông phi điểu, chúng nó dập trời dập đất bay tới. Phát ra tiếng nha nha từ bốn phương tám hướng càn quét đến, bầu trời một mảng tối tăm, không còn có nửa điểm ánh sáng có thể chui vào, khắp bầu trời đều là cánh chim đang vỗ, khắp bầu trời đều là lông chim cùng phân chim không ngừng rơi xuống. Trên tường thành, đội ngũ người phục vụ của thương đội tạo thành hỗn loạn một phen, có một số người hầu gào thét, bị mấy ngàn con chim sẻ gắt gao bao vây lấy. Không thấy rõ hoàn cảnh bốn phía bọn họ cắm đầu vào trong thành, mặc cho bọn họ đập loạn, đám chim chóc gầy yếu kia chết sống không lùi. Cũng có người xui xẻo bị mỏ chim mổ nát mắt, cao hỏng ngũ quan, bọn họ cũng đau đến mức khàn giọng kêu loạn, nhảy nhót hướng trong thành chạy loạn. Còn có càng thêm xui xẻo, mấy chục vạn con chim to nhỏ đồng thời từ bầu trời nhả phân, bọn họ hào một cái bị phân chim thật dày bao trùm. Cơ Hạo nhìn cảnh tượng cỡ đó, toàn thân dựng tóc gáy sợ hãi một phen, vội vàng tăng thêm vu lực kim ô thiên ý để phát ra. Trên tường thành hỗn loạn một phen, đàn thú quần quận rốt cuộc đột phá đội ngũ chặn lại do người hầu tạo thành, lao vào trong thành trì, theo đường nhỏ rộng một trượng, hướng về các nơi trong thành điên cuồng lao đi. Quy lão tam rốt cuộc thở dài một hơi, mở ra vu trận phòng thủ thành trì, đem bọn chết tiệt này ngăn ở ngoài thành. Tường thành kim loại cao mấy trượng khẽ động, phù văn điêu khắc trên tường thành từng cái sáng lên. Đàn chim bay múa hỗn loạn trên bầu trời chợt cứng đờ, tốc độ phi hành bỗng dưng giảm đi hơn 2 lần, có một số chim chóc nhỏ yếu không thể bảo trì ở không trung, giống như tảng đá nặng trịch cắm xuống. Tốc độ chạy của dã thú cũng chợt giảm đi, nhiều dã thú không thể dựa vào động tác linh hoạt nhảy lên tường thành nữa, chật vật theo mai rùa trượt xuống dưới đất. Bên người phó dịch trên tường thành khác rậm rạp tràn đầy dã thú cùng phi cầm, chỉ có bên người Cơ Hạo trống rỗng, trên một đoạn tường thành ước chừng 10 trượng một sợi lông cũng không có, toàn bộ dã thú cùng phi cầm tới gần Cơ Hạo, đều bị nhiệt độ cao kim ô thiên ý tự mang thiêu thành cho tàn. Ngay tại trong quá trình vu trận phòng ngự thành trì dần dần mở ra, uy lực dần dần tăng thêm, phía sau Cơ Hạo một con mãnh hổ lao vút qua, từ trong bóng mãnh hổ đột nhiên có một cái bóng tối dữ tợn lao ra. Cái bóng mỏng manh kề sát mặt đất, nhanh chóng hướng Cơ Hạo bắn nhanh đến. Lúc sắp tới gần Cơ Hạo, cái bóng này đột nhiên đứng lên như người, thân thể biến thành một phù văn quái dị vằn mèo, mang theo huyết quang mênh mông hướng sau lưng Cơ Hạ ấn xuống. Khách quý cẩn thận. Quy Lão Tam thấy tất cả cái này, hắn vội vàng hét lên một tiếng. Cơ Hạ vội vàng quay đầu, trơ mắt nhìn phù văn máu chảy đầm địa kia hung hăng đánh trên ngực mình. Chương 145, huyết chú. Cách vách tiểu lâu ba người bọn Cơ Hạ ở lại, trong tiểu lâu cách thức tương tự, năm nam tử đầu chọc ngồi vây quanh cùng một chỗ. Con khỉ nhỏ ba mắt lơ lửng ở chính giữa năm người, trong con ngươi xanh lét không ngừng phun ra mảng lớn ánh sáng xương khói màu xanh lục, ở bên người nó ngưng tụ thành vô số phù văn mấp máy run rẩy. Những phù văn này như các loại phi cầm mánh thú, không ngừng ở không trung xoay quanh bay múa, thoạt nhìn giống như vật còn sống. Bên ngoài giết chóc đang duy trì, giết thêm mỗi một con hung thú ác điểu, một phù văn nào đó đối ứng bên người con khỉ nhỏ ba mắt bông ra tăng một chút màu máu. Thí dụ như số lượng bị giết nhiều nhất, là đàn báo săn đợt đầu tiên tiên phong phát động tiến công. Hơn một khắc đồng hồ giết chóc, báo săn bị đánh chết đâu chỉ 10 vạn. Một phù văn giống báo săn bên người con khỉ nhỏ ba mắt, đã mang theo một tầng huyết quang nồng đậm, thậm chí trong phù văn đã mơ hồ có thể thấy được gân cốt, huyết mạch dần dần sinh thành. Nam tử bị tự văn mệnh và một bạn thai, đánh cho nửa gò má cũng long xuống, giờ phút này gương mặt đã hồi phục bình thường. Vuốt ve chỗ mấy ngày trước bị đánh, nam tử mặt âm trầm lạnh giọng nói, vốn ngày ấy thấy Cơ Hạo, một mình chém giết ba vị đối thủ cấp đại vu. Chúng ta đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của hắn, lấy sức năm người chúng ta, đủ để dựa theo yêu cầu của người thuê, khiến hắn chết vô cùng thê thảm. Nhưng không ngờ, bên người hắn thế mà lại có thêm một tên phiền toái như vậy. Nam tử hung hăng hoạt động cổ một phen, từng đoạn xương cổ giống như cối xay ma sắt lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng kim loại va chạm bén nhọn, ta thế mà không chút sức chống trả. Gã đó tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp trong Vu Vương. Mấy nam tử đầu chọc đều không hé răng, chỉ là mở to hai mắt nhìn đầu mục nhà mình. Nam tử vuốt ve gương mặt, trầm thấp nói, may mắn khế ước thú của ta là con tam nhãn ma hồn thú này. Con khỉ nhỏ ba mắt nhe răng trợn mắt hướng tới nam tử cười dữ tợn không ngừng, đột nhiên nó há mồm, lẹ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi. Nam tử tức giận nhìn con khỉ nhỏ ba mắt này, nghiến chặt răng. Hắn rút ra một con dao đá, hung hăng ở trên bắp chân của mình cắt xuống một miếng da thịt, nhét vào mồm con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ ba mắt khoái ý vô cùng nhấm nuốt da thịt nam tử, trong cơ thể thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu của vô số hung cầm manh thú. Nam tử hư lạnh một tiếng, dùng sức sờ sờ các phù văn màu đen xăm trên da đầu, chỉ cần lần này thành công đánh chết Cơ Hạo, công lao của ta sẽ đủ ta tiến hành một lần thần thai chuyển sinh tiếp theo. Đến lúc đó, ta sẽ không cần mưa gió buôn ba bên ngoài nữa. Ánh mắt mấy nam tử đầu chọc lóe lên một trận, một người trong đó đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, ngài đã vận dụng tam nhãn ma hồn thú, còn không bằng. Nếu chúng ta có thể đem nhân vương thần tử kia cũng ám sát, phần công lao này. Thân thể nam tử hơi cứng đờ, hắn đệ thấp thanh âm, dồn dập quát lớn, ảnh ma chúng ta, chưa từng làm chuyện ở ngoài nhiệm vụ. Nam tử đầu chọc nói chuyện kia cũng gấp gáp nói, nhưng đại nhân, nhân vương thần tử đó. Nhân vật cho dù là những quân đoàn chính quy kia cũng rất khó giết chết, chúng ta nếu có thể mang theo đầu của hắn trở về, không chỉ có ảnh ma chúng ta, cho dù là các đại nhân cao cao tại thượng, bọn họ cũng sẽ trọng thưởng chúng ta. Vẹn vẹn một lần thần thai chuyển sinh, tính là gì? Nam tử trầm mặc một phen, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, một đầu ngón tay điểm ở trên con mắt trung gian nọ của con khỉ nhỏ ba mắt, thương mà không chết, khiến hắn bị thương nặng, không cho phép giết chết hắn, để hắn biến thành trói buộc, để hắn hao tổn tinh thần của người nọ, sau đó chúng ta lại tìm cơ hội mà động. Trên tường thành, Cơ Hạo trơ mắt nhìn một mảng phù văn màu máu kia hướng mình đến tiếp. Phù văn huyết khí ngập trời, thần niệm Cơ Hạo đảo qua phù văn này, hoảng sợ phát hiện trong phù văn này thế mà ngưng tụ hung hồn lệ phách hung cầm mánh thu lấy trăm vạn để tính bị giết chết. Trong phù văn màu máu to bằng bàn tay, rậm rạp vô số đầu thú, đầu chim hướng tới hắn dãy rủa giống giận, không ngừng phát ra lệ khí kinh thiên. Tốc độ huyết phù tới quá nhanh, Cơ Hạo căn bản không kịp phản ứng, đã bị nó đánh thật mạnh vào trên ngực. Kim Ô Thiên Y Lìa lóe sáng một phen, Kim Ô hỏa diễm trời sinh có vô thượng diệu dụng phá tà chu ma, phù văn màu máu cùng Kim Ô Thiên Y Lìa ma sát lẫn nhau, nhất thời có hơn một nửa hung hồn cầm thú bị Kim Ô Thiên Y Lìa gạt bỏ. Nhưng tương đối, ánh sáng của Kim Ô Thiên Y Lìa trên người Cơ Hạo ảm đạm một phen, bốt một cái nổ thành vô số luồng sáng bay ra. Sau đó giáp trụ Cơ Hạo mặc sát người sáng lên một mảng thanh quang, ánh sáng xanh nhàn nhạt ngưng tụ thành mấy chục đóa hoa sen kề sát thân thể quay tròn bay múa một phen. Phù văn màu máu cùng hoa sen màu xanh đấu đá một phen, trong thời gian ngắn hai bên lượn vòng đan xen nhau mấy ngàn lần, va chạm ma sát với nhau bắn ra vô số điểm huyết quang tà khí, sau đó huyết phù tản ra, hóa thành vô số đạo huyết quang rất nhỏ theo mép sen xanh chui vào. Cơ Hạo nhất thời hiểu ra, A Bảo luyện chế áo giáp này, đối với các loại pháp thuật công kích cùng vật lý trọng kích có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở phương diện thần hồn công kích thì hơi yếu một chút. Dù sao tài liệu A Bảo sử dụng chỉ là vẹn vẹn giáp sắc một con bọ cạp thành tinh, cũng không phải thiên tài địa bảo gì hiếm thấy. Dù là như thế, giáp trụ phát ra thanh quang, vẫn đem hung hồn cầm thú trong huyết phù đập nát hơn non nửa. Chỉ có đại khái không đến một nửa hung hồn lệ phách xâm nhập thân thể Cơ Hạo, hung hăng khắc ở ngực hắn. Thân thể Cơ Hạo hơi tê dại, trong đầu trợn choáng váng. Trong huyết phù này không chỉ mang theo thần hồn công kích, hơn nữa còn có một tia nguyền rủa huyết mạch cực kỳ hung dữ tà ác xen lẫn ở bên trong. Các vu tế bộ tộc Nam Hoang tinh thông các loại thuật nguyền rủa, Cơ Hạo ở Kim Ô bộ từ nhỏ theo các vu tế lớn lên. Đối với thuật nguyền rủa cũng là người trong nghề. Hắn liếc một cái nhận ra, một tia huyết mạch nguyền rủa này rõ ràng từ các hung cầm mánh thú bị chém giết, chúng nó sau khi bị đánh chết, tinh huyết toàn thân nhanh chóng bị tà ác lực nào đó ô nhiễm, sau đó từ trong đó ấp ủ chiết xuất ra một loại huyết mạch tinh khí cực độ dơ bẩn xen lẫn cùng một chỗ. Hung cầm mánh thú lấy hàng trăm vạn để tính cung cấp tinh khí tà ác một khi xâm nhập trong cơ thể. Có thể nghĩ người bị đánh trúng sẽ là kết cục gì. Nhưng trước ngực Cơ Hạo, vừa lúc cất giấu Kim Ô giáp. Trong tổ tiên nhất mạch Cơ Hạo, Vu Đế đời thứ nhất thu thập lông quạ bản mạng của thượng cổ Tam Túc Kim Ô rơi ra, trộn lẫn mấy chục loại thiên địa kỳ chân đúc thành Kim Ô giáp. Tuy Cơ Hạo nay không thể tự nhiên thúc dục giáp trụ này, nhưng huyết phù này lại là tự mình cắm đầu đánh vào trên Kim Ô giáp. Một tiếng quả kêu nho nhỏ vang lên, một mảng ánh lửa màu vàng chợt lóe ở trước ngực Cơ Hạo, toàn bộ huyết phù nhất thời tan thành mây khói, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Nếu là huyết phù công kích bất cứ một vị trí nào khác trên thân Cơ Hạo, có lẽ cũng sẽ bị nguyền rủa ác độc trong huyết phù thương tổn. Nhưng huyết phù lại trúng ngực hắn, thế này thật sự là chui đầu vô lưới, không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với Cơ Hạo. Nhưng Cơ Hạo hơi cau mày, trong đầu các loại ý niệm không ngừng trào ra, hắn dốc hết toàn lực rú thảm một tiếng, cắn một cái rách đầu lưỡi, sau đó phun máu hướng về phía sau hung hăng ngã xuống. Thân hình tự văn mệnh như điện xuất hiện ở bên người Cơ Hạo, túm lấy hắn, lắc mình vài cái liền biến mất không thấy. Chương 146, Nhiệt Tâm. Thú triều vẫn điên cuồng tập kích như cũ. Thành trì của thương đội được một tầng vầng sáng màu vàng thật dày bao trùm, trọng lực cường đại vặn vẹo hư không, phàm là hung cầm mánh thu tới gần đều bị đập vụn xương cốt toàn thân, biến thành thịt nát đắp ở dưới tường thành. Thân thể cự quy khẽ rung động, toàn bộ máu thịt tàn phá ùn ùn bay đi. Vô số dã thú điên cuồng rít gào tranh đoạt, ở trong rừng rậm tranh đoạt cắn nuốt máu thịt rơi xuống. Sau khi tận tình ăn no, đàn thú trở nên càng thêm hung dữ phát ra tiếng chu lên điên cuồng, cả người bị sương mù máu nồng đậm bao vây, càng thêm khó có thể tự khống chế hướng thương đội phát động xung phong. Cự quy không quan tâm những dã thú điên cuồng không có bất cứ lực công kích nào đó nữa, sải bước hướng phía bắc bước đi. Nhưng đàn thú gắt gao dây dưa thương đội, cự quy chạy như điên hơn ngàn dặm, thế mà xung quanh vẫn là đàn thú thoạt nhìn không thấy bến bờ. Hơn nữa không chỉ có dã thú phi cầm bình thường, dần dần có hung thú hung cầm mạnh mẽ gia nhập tiến công. Mới đầu là mười mấy con thú tiểu vu cảnh chủng loại khác nhau xen lẫn trong đàn thú công kích, sau đó càng lúc càng nhiều dã thú tiểu vũ cảnh. Hai canh giờ sau, hung thú cấp đại vu xuất hiện. Một con, hai con, ba năm con, bảy con, tám con, hai ba mươi con. Hung thú cấp đại vu dần dần xuất hiện thân hình cực lớn, chiều cao, chiều dài bình thường ở 350 trượng trở lên. So sánh với cự quy, bọn nó vẫn là tiểu gia hỏa nhỏ bé như con kiến, nhưng bọn nó đã đủ có thể uy hiếp đến sự an toàn của thành trì thương đội. Kèm theo tiếng kèn bén nhọn, quy lão tam mang theo hộ vệ tinh anh của thương đội đi lên tường thành. Sau khi hung thú cấp đại vu xuất hiện, trận thú triều tập kích này hiển nhiên là hướng về phía thương đội. Vừa mới bắt đầu, quy lão tam và cao tầng thương đội còn hoài nghi là có người nhằm vào cơ hạo bố trí trận tập kích này, nhưng sau khi cơ hạo bị huyết phù đánh lén mất, vẫn có hung thú quần quận không ngừng đột kích, bọn quy lão tam nhanh chóng đánh mất nghi ngờ, thú triều chính là hướng về thương đội. Người khác không biết, trong lòng chính bọn họ biết rõ. Quy linh thương đội mỗi lần hao phí mấy năm thời gian đi tới đi lui Nam Hoang một lần, mang đến đều là lợi nhuận khổng lồ lấy trăm triệu để tính. Món lợi nhuận này đủ làm người ta phát điên, trước kia cũng không phải không có ai từng có ý đồ đối với thương đội. Một tiếng rú thảm, một hộ vệ thương đội vừa mới đứng lên tường thành hộp máu ngã xuống đất. Giống với cơ hạo, hắn bị một cái huyết phù từ trong cái bóng con dạ thú nào đó chui ra tập kích. Huyết phù hung hăng khắc ở trên gáy hắn, đem đầu hắn nổ mất nửa bên ngay tại chỗ. Sau đó thân thể hộ vệ thương đội quỷ dị mất máy, Vu Vương đại năng trong thương đội còn không kịp cứu trị, hộ vệ này đã ở trước mắt mọi người biến thành một vũng máu giống như cháo. Vô liêm sỉ. Quy lão tam hổn hển cho tường thành một quyền, đừng để chúng ta điều tra ra là ai làm. Cự quy rít gào một tiếng trầm thấp, nó hắt xì nặng nề. Đem mấy ngàn con phi cầm điên cuồng xâm nhập lỗ mũi cực to của nó chấn thành một đám máu thịt hỗn độn, lông chim phun ra. Cự quy khá chật vật quay đầu, tức giận rít gào, nhanh nghĩ cách, đem mấy thứ này đuổi đi hoặc là giết sạch. Mấy ngàn, mấy vạn con tạp mao điểu, dùng lông cào loạn ở trong lỗ mũi ngươi, mùi vị đó rất khó chịu. Rất khó chịu. Cự quy tức giận thân thể khẽ cửa quậy. Lấy mép mai rùa của nó làm điểm khởi đầu, hư không trong mười dặm đột nhiên vặn vẹo thác loạn, quang ảnh chợt trở nên kỳ quái, tất cả ánh sáng và bóng dáng ở trong phạm vi này đều giống như nước trong lốc xoáy gấp gáp vặn vẹo. Hung cầm manh thu thân ở trong không gian vặn vẹo này không kịp gào thét một tiếng, liền triệt để nát thành xương mù máu đầy trời. Trong đôi mắt cực lớn của cự quy hung quang chợt lóe, há mồm hung hăng hút một cái. Sương mù máu cuồn cuộn hóa thành một con huyết long chui vào miệng, bị nó một ngụm nuốt xuống. Vang lên ở một tiếng, cự quy hài lòng hừ hừ một tiếng, con ngươi tỏa hùng quang khẽ đảo, trầm thấp ù ù rít gào, bọn nhai không biết chết sống, còn chưa cút. Một sát ý khủng bố đến từ thái cổ hồng hoang từ trong cơ thể cự quy trào ra, giống như sóng thần quay cuồng mà ra. Một đám hung cầm mánh thú gần cự quy nhất rên rỉ một tiếng. Một đám lợn rừng thân hình tráng kiện bốn vó mềm nhũn bị cự quy phóng ra khí tức hồng hoang dọa vãi cả cước đái, quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng vừa mới chạy ra không đến ba trượng, đám lợn rừng này đột nhiên giống như phát cuồng rít gào lên, xoay người lại hướng tới cự quy bên này xung phong tới. Rất nhanh, thế cục lại khôi phục đến cục diện đàn thú hung hãn không sợ chết điên cuồng tiến công. Từng cái bóng ma vặn vẹo từ trong cái bóng của dã thu lao ra, hóa thành huyết phù mờ mịt hung hăng đánh ở trên người hộ vệ thương đội. Một lại một hộ vệ thương đội giống thảm ngã xuống đất run rẩy không thôi, Vu Y thương đội tự chuẩn bị vội vàng xông về phía trước cứu người. Nhưng huyết phù quá mức các độc, có mười mấy hộ vệ được miễn cưỡng cứu về, còn có mười mấy người trực tiếp biến thành nước mủ. Quy lão tam bọn cao tầng thương đội sắc mặt tâm trầm. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn những bóng ma quái dị kia. Vu trận phòng thành của bọn họ hoàn toàn không thể ngăn trở các bóng ma kia ăn mòn, bóng ma biến thành huyết phù như vào chỗ không người xông thẳng tới. Trong lòng đám người quy lão tam nặng trịch, bọn họ cũng không biết là huyết phù đối phương nguyền rủa quá lợi hại, hay là vu trận phòng thành bị kẻ địch mò thấu chi tiết. Bọn họ thà tin tưởng là kẻ địch quá lợi hại, cũng không muốn vu trận phòng thành của thương đội bị người ta mò thấu đáy. Giết sạch đám xuất sinh không biết chết sống này. Thẹn quá hóa giận Quy Lão Tam hung hăng giơ tay, dùng sức vung xuống phía dưới. Bốn bề đánh khí thế ngất trời, trong thành chỉ lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Một đám dã thú lao vào trong thành sớm nhất đã bị giết sạch sẽ, những khách nhân đi nhờ xe phần lớn đóng chặt cửa chỉ lo thân mình, cũng không có ai ở thời điểm quan trọng này đi lung tung khắp nơi. Chỉ có các chiến sĩ tinh nhuệ đến từ các đại bộ tộc của Nam Hoang, các phần tử bạo lực hiếu chiến như cuồng, mỗi người mang theo binh khí hưng phấn ở đầu đường cuối ngõ châu đầu ghé thai, hướng hộ vệ thương đội hỏi thăm bọn họ có thể lên tường thành hung hăng giết chóc một trận hay không. Cơ Hạo nằm ở trong tiểu lâu, toàn thân huyết quang dâng trào, nhiệt độ trên người chợt cao chợt thấp, gương mặt lúc trắng lúc đỏ lúc xanh lúc đen, nhìn qua lúc nào cũng có thể chết mất. Tự Văn Mệnh ngồi ở bên người Cơ Hạo, sắc mặt vững vàng như lúc ban đầu, chỉ là con ngươi co thành kích cỡ đầu mũi kim, bên trong mơ hồ có lửa giận lóe lên. Man Man rất khẩn trương ngồi xổm bên người Cơ Hạo, hai tay dùng sức giả qua giả lại lung tung ở cả người Cơ Hạo. A nha nha, Cơ Hạo, đừng chết mà, đừng chết mà. Ngươi bình thường không phải rất có tinh thần sao? Sao có thể biến thành như vậy? Ngươi rốt cuộc có bệnh gì thế? Thùng, thùng thùng, cửa phòng bị gõ vang. Tự Văn Mệnh đứng dậy, sang sảng quát, tiến vào. Cửa căn lầu nhỏ bị đẩy ra, một nam tử trung niên thân khoác áo gai thô lậu, đi chân trần, tóc xóa chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Cơ Hạo bộ dáng như vậy nằm ở trên giường thấp, nam tử trung niên trên làn da mang theo nét phong sương nồng đậm lạnh nhạt nói, ta thấy đứa nhỏ này được khiêng trở về, là chúng nguyền rủa chưa biết sao. Chưa đợi Tự Văn Mệnh mở miệng, nam tử trung niên lạnh nhạt nói, ta là khổ mục, ta đối với các loại nguyền rủa đều có chút biện pháp. Có thể để ta thử một chút hay không? Tự Văn Mệnh nhìn khổ mục thật sâu, hồi lâu không hé răng. Khổ mục sắc mặt không chút dao động nhìn Tự Văn Mệnh, không khí trong căn lầu nhỏ lâm vào trạng thái ngưng trệ quái dị. Chỉ có Man Man không biết nguyên cớ nhìn Tự Văn Mệnh, lại nhìn khổ mục, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Chương 147, Hiểm ác. A thúc, Cơ Hạo khó chịu, để khổ mục đầu này xem cho hắn một chút cũng không tệ mà. Qua một lúc, rốt cục Man Man đánh vỡ sự yên tĩnh quái dị trong phòng. Nàng trước mắt, rất ngây thơ nhìn Tự Văn Mệnh. Tự Văn Mệnh mỉm cười, lui về phía sau một bước, chỉ Cơ Hạo nằm ở trên giường thấp, thử chút cũng tốt, một phen nhiệt tình của khổ mục huynh đệ, tóm lại là tâm ý tốt. Ô, không biết khổ mục huynh đệ, ngươi tu là nhất mạch vù y đi chi thuật nào? Không đợi khổ mục trả lời, Tự Văn Mệnh đã tự trả lời bản thân, trùng, cỏ, thú, linh. Quỷ, âm, vu y chi thuật thiên biến vạn hóa, đối ứng nguyền rủa cũng biến hóa ngàn vạn, Hạo đứa bé này, cũng không biết là bị cái gì làm bị thương. Khổ mục sắn lên tay áo xám xịt nhiều nếp nhăn, thần thái tự nhiên ngồi ở bên người Cơ Hạo, vươn ba ngón tay phải đặt ở trên mạch cổ tay Cơ Hạo. Ngón tay run rẩy cảm giác mạch cổ tay Cơ Hạo nhảy lên, khổ mục lạnh nhạt nói, ta chỉ là vẹn vẹn một khổ hạnh giả trong thiên địa. Thứ tu, không phải là vu y chi thuật người đời biết rõ. Ngẩng đầu lên, khổ mục nhìn Tự Văn Mệnh thản nhiên cười nói, ta cùng với vị tiểu huynh đệ này không oán không thù, cũng không có ân nghĩa liên lụy, chỉ là tò mò vu chú trên người hắn chúng, cho nên đặc biệt tới kiến thức đôi chút, quý nhân cần gì làm khó chúng ta những người đói khổ này. Tự Văn Mệnh cười nhẹ, lắc lắc đầu. Quý nhân, người đói khổ. Trong lời nói của khổ mục kẹp thương mang đổng gì đó cũng không ít, Man Man nghe không hiểu, Tự Văn Mệnh lại khác. Theo Tự Văn Mệnh thấy, nhân tộc chính là nhân tộc, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là cái gọi là quý nhân. Mà khổ mục cứng rắn đem quý nhân và người đói khổ đối lập, bụng dạ thật sự khó lường. Cơ Hạo nằm ở trên giường thấp, thật cẩn thận thu liễm toàn bộ lực lượng linh hồn, không cho một tia thần niệm tiết ra ngoài. Cửu tự chân ngôn đan kinh sở trường nhất chính là đào móc tiềm lực bản thân, khống chế lực lượng tự nhiên vũ trụ, khống chế tỉ mỉ đối với năng lượng đã đạt tới mức khắc hoa trên mũi kim. hắn không chế khí huyết toàn thân, đem bộ dạng bên ngoài thân thể biến thành hỏng bét. Còn chưa câu được con cá lớn mình muốn, không ngờ được có một con cá tham ăn khác đã mắc câu. Trong nháy mắt bị tập kích, tuy bản thân Cơ Hạo chưa phân biệt ra, nhưng hai con thần hỏa xà ký kết khế ước với hắn lại nói rõ cho hắn, ở trong huyết phù kia, bọn nó ngửi được hương vị con khỉ nhỏ ba mắt nọ. Nói cách khác, thú triều đầy khắp núi đồi là thủ đoạn con khỉ nhỏ ba mắt đó dùng ra. Cơ Hạo cố ý làm bộ như bị thương nặng không dậy nổi, là muốn phối hợp với Tự Văn Mệnh câu cá. Không ngờ, chánh chủ chưa tới, Khổ Mục ba ba đã bám vào. Cảm nhận được ba ngón tay của Khổ Mục đặt lên trên mạch cổ tay của mình, trong lòng Cơ Hạo khẽ động, khí huyết toàn thân nhất thời kịch liệt quay cuồng lên. Khí huyết của hắn như con khỉ nghịch ngợm, ở trong mạch máu chốc lát xuôi dòng, chốc lát ngược dòng. Trong mạch máu lớn xuất hiện vô số lốc xoáy, mạch máu nhỏ dứt khoát toàn bộ đánh thành nút thắt. Cũng chỉ có loại khống chế nhập vi đối với thân thể này của Cơ Hạo, mới có thể khống chế khí huyết bản thân biến hóa như thế. Đặt ở Nam Hoang, cho dù là Vu Vương, Vu Đế bình thường, bọn họ càng thêm chú trọng là công kích mãnh liệt dứt khoát hẳn hoi, ai sẽ bình tĩnh làm loại khống chế tinh diệu này đối với thân thể của mình. Bọn họ là hoàn toàn không có khả năng làm được việc Cơ Hạo đang làm. Ngón tay Khổ Mục lạnh lẽo mà khô khốc, giống như một khối hàn ngọc thượng hảo, lộ ra một khí tức lạnh lùng nhàn nhạt. Từng tia khí kình êm hàn như thủy ngân rót từ đầu ngón tay hắn ép ra, nhanh chóng ở trong mạch máu toàn thân Cơ Hạo đụng chạm một phen, khuôn mặt Khổ Mục nhất thời trở nên vô cùng phấn khích. Hắn chưa bao giờ thấy ai khí huyết hỗn loạn đến loại trình độ này. Hắn trái lại không nghi ngờ đây là Cơ Hạo tự mình cố ý lâm vào, cửu tự chân ngôn đan kinh của Cơ Hạo là tồn tại vượt qua lẽ thường. Khổ Mục nằm mơ cũng không ngờ được, một tiểu vu nam hoang nho nhỏ, có thể đem khí huyết bản thân khống chế đến trình độ nhỏ bé tinh diệu như thế. Cho nên Khổ Mục tin tưởng, Cơ Hạo là thật sự trúng huyết chú ác độc. Vấn đề là, đây là huyết chú chết tiệt gì, vậy mà khiến thân thể Cơ Hạo trở nên hỏng bét như vậy. Càng làm Khổ Mục nghĩ mãi không thể hiểu là, rốt cuộc là huyết chú gì tựa như quái vật, làm khí huyết Cơ Hạo hỗn loạn như thế, lại còn có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Một mảng tham lam hiện lên ở sâu trong con ngươi của Khổ Mục, Khổ Mục mơ hồ đoán, chẳng lẽ trên người Cơ Hạo có thiên tài địa bảo bảo mệnh nào đó. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở mạch cổ tay Cơ Hạo, Khổ Mục túi đầu nhìn túi gấm chữ vật treo bên hông Cơ Hạo, lạnh nhạt cười nói, vị tiểu huynh đệ này, cái túi gấm này bên hông cũng thật tinh xảo đáng yêu. Tự Văn Mệnh meo nheo mắt, cười cười, không hề răng, trái lại con bồ câu hoang kia đứng ở đỉnh đầu hắn kêu rúc rúc một tiếng. Man Man ngồi xổm cạnh giường thấp, thấp thỏm lo âu nhìn Cơ Hạo thở dài nói, cái túi nhỏ này à? Cơ Hạo giết mấy tên dã nhân chặn đường đánh cướp, từ trên người bọn họ cướp được đó. Này, Khổ Đầu Gỗ, ngươi đừng chỉ lo nhìn loạn khắp nơi, mau mau động thủ khu trừ nguyền rủa đi chứ. Khổ Mục mỉm cười, chậm rãi gật đầu, đại khái hiểu, nguyền rủa vị tiểu huynh đệ này chịu là cái gì. Ô, tạm xem tiểu giải thoát chú này của ta, có thể giúp hắn khu trừ vu chú ác độc này hay không. Hai tay kết ấn, mười ngón mở ra như hoa sen, Khổ Mục nheo mắt, hàm hồ niệm tụng chú ngữ. Trong tiếng chú ngữ óng ọng, trong miệng Khổ Mục phun ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, sau đó đỉnh đầu hắn một đạo bạch khí lao lên cao ba thước, trong bạch khí mơ hồ có thể thấy được một mảng cây nhỏ tinh quang mơ hồ di động. Tiếng chú ngữ giống như mười vạn con ruồi bò ở bên thai cùng kêu, đầu óc Cơ Hạo trầm xuống, chỉ cảm thấy trước mắt tê dại một trận, thiếu chút nữa đã mê man đi. May mắn tử phủ kim đan cấp tốc xoay tròn, linh hồn Cơ Hạo giấu ở trong kim đan kiên cố dị thường, lúc này mới chưa bị tiếng chú ngữ thôi miên. Toàn thân hắn hơi cứng đờ, vội vàng thầm tụng cửu tự chân ngôn, lấy ngón tay lặng lẽ gập thành chân ngôn phát ấn, âm thầm đối kháng chú ngữ của Khổ Mục. Khổ Mục khẽ mở mắt, chăm chú nhìn đôi mắt nhắm chặt của Cơ Hạo. Cơ Hạo đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, tuy nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn thấy được Khổ Mục. Một vòng bạch quang nhàn nhạt bao lấy thân thể Khổ Mục, Khổ Mục dần dần đến gần, hơn nữa đi mỗi một bước thân hình hắn liền phóng to một vòng, dần dần Khổ Mục từng bước một đi vào thần hồn không gian của Cơ Hạo, thân thể hắn đã biến thành cao 6 trượng, toàn thân bạch quang quanh quẩn giống như thần nhân buông xuống. Há mồm phun ra từng đóa hoa sen, Khổ Mục sang sảng quát, đứa nhỏ, túi gấm bên hông ngươi, là giết đệ tử bổn môn cướp đoạt mà có phải không? Cơ Hạo không hề răng, chỉ lạnh lùng nhìn Khổ Mục. Khổ Mục chưa đợi Cơ Hạo trả lời, không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng quát, nam hoang mọi dợ, một đám vừa ngu vừa bướng, chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, bản thân linh hồn đều là dựa vào tinh huyết khổng lồ của thân thể tự tầm bổ, mới trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng bọn hắn vận dụng nguyên thần quả thực không khác gì dã thú. Ai, nhập mộng tiểu siêu độ thuật này của ta, thật ra đã dùng lầm người, đứa nhỏ này chúng vũ chú. Linh hồn sợ là cũng rối như tơ vò rồi. Còn phải tụ tập mảnh vỡ linh hồn hắn trước, mới có thể tra hỏi rõ ràng, rốt cuộc là môn nhân vị sư huynh nào gặp độc thủ của hắn. Khổ Mục cằn nhằn lẩm bẩm. Cơ Hạo đã ngầm vận thần thông, 9 thành đan nguyên pháp lực trong tử phủ kim đan trào ra, ở trong thần hồn không gian hóa thành một đạo tử khí bốc lên vạn trượng cuồng lôi gào thét hạ xuống, hung hăng nện ở đỉnh đầu Khổ Mục. Dưới một đòn, pháp thể 6 trượng của Khổ Mục gầm ầm vỡ nát. Chương 148, đòi mạng. Lôi quang mãnh liệt, lại ở trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, nơi này là lãnh địa của Cơ Hạo. Khổ Mục ngông cuồng đem Cơ Hạo coi là tiểu vu nam hoang bình thường đối đãi, không hề phòng bị thúc dục nguyên thần xâm nhập trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, một đòn thần lôi nhất thời nguyên thần pháp thể sụp đổ. Vô số bạch khí bay múa. Đầy trời Khổ Mục khàn giọng gào thét, tiếng chú ngữ mơ hồ từ 4 phương 8 hướng truyền đến, từng tia bạch khí nhanh chóng hướng vào phía trong thu liễm, Khổ Mục toàn lực khôi phục nguyên thần pháp thể, mơ hồ có thể thấy được một bóng người 6 trượng đã sắp hồi phục. Trong ngôi lầu nhỏ, Khổ Mục ngồi ở bên giường thấp đột nhiên thân thể khẽ co giật, trong thất khiếu không ngừng chảy ra máu. Không có nửa điểm thanh âm, thất khiếu Khổ Mục máu chảy như suối. Thân thể hắn khẽ run rẩy, gương mặt cũng không ngừng vặn mẹo, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Man Man vừa lúc quay đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy Khổ Mục thất khiếu phun máu, Man Man sợ tới mức kêu ngao ngao một tiếng quái dị, nhảy dựng lên, lật tay vung lên một cái ghế đầu gỗ thiết thu chế thành trong phòng, hung hăng bổ vào trên đầu Khổ Mục. Nổ vang len keng, ghế đầu cứng rắn có thể sánh bằng sắt thép vỡ nát, da đầu Khổ Mục vỡ ra. Lộ ra xương sọ bên trong long lanh trắng xóa như ngọc thạch, làm người ta hoảng sợ là, trên xương sọ Khổ Mục mơ hồ có vô số hoa văn tỉ mỉ, thoạt nhìn giống như vô số cánh hoa sen bám ở bên trên. Khổ Mục đáng thương, nguyên thần pháp thể bị một đạo thần lôi của Cơ Hạo đánh lén đánh cho phân rã, bản thể thân thể bên ngoài lại bị Man Man đánh mạnh vào đầu. Tuy pháp thể Khổ Mục rèn luyện như kim cương, ghế đầu gỗ thiết thu chế thành cũng bị đập cho nát bét, nhưng man lực của Man Man lớn bao nhiêu. Ghế vỡ vụn, nhưng lực đánh tuyệt đại kia, lại chấn cho Khổ Mục thất điên bắt đảo, mở mồm phun ra mấy dòng máu tươi màu vàng nhạt. Ra! Máu gã này là màu vàng sao? Man Man nhìn thấy Khổ Mục phun ra bản mạng tinh huyết, nàng thuần túy ít suy nghĩ nhất thời quên toàn bộ, rất tò mò đến bên người Khổ Mục ngã cắm xuống đất. Đánh giá cẩn thận máu tươi màu vàng hắn phun ra. Hừ, còn dám thi triển thủ đoạn ở trước mặt ta. Tự Văn Mệnh bực mình thấp giọng quát, từ trong tay háo lấy ra một cái ngọc phù tam giác màu đen to bằng bàn tay trẻ con, hung hăng vỗ một cái vào mi tâm Khổ Mục. Ngọc phù dày nửa tấc cạch một cái, giống như cắt hoa quả chỉnh tề nhập vào mi tâm Khổ Mục. Ngọc phù đen xì lóe ra. Một mảng u quang màu đen cực kỳ thâm thúy theo làn da Khổ Mục hướng 4 phía khuyết tán ra, vô số hoa văn cánh hoa sen trên xương sọ Khổ Mục nhanh chóng sáng lên, điên cuồng ngăn cản u quang màu đen ăn mòn. Hắc quang, bạch quang kịch liệt va chạm. Thân thể Khổ Mục giống như run rẩy kịch liệt co giật, tứ chi điên cuồng đánh mặt đất, không ngừng phát ra tiếng thùng thùng trầm đục. Tự Văn Mệnh kinh ngạc nhìn Khổ Mục, thản nhiên nói, ồ! Thu vi không tệ nhỉ. Man Man, để hắn an tĩnh lại. Man Man sung sướng kêu một tiếng, một nắm tay hung hăng đánh ở trên huyệt thái dương của Khổ Mục. Nổ vang thùng một tiếng, thân thể khổ mục dán mặt đất bay ra, cắm đầu đánh vào trên vách tường ngôi lầu nhỏ. Trên vách tường kim loại đúc mảng lớn phù văn sáng lên, đầu khổ mục ở trên vách tường đập ra một vết lõm to bằng chậu rửa mặt, sau đó nặng nề bắn ngược về, mang theo thân thể hắn ở trên vách tường lui tới bắn ngược mười mấy lần, thân thể hắn rốt cuộc đánh quay tròn, ở trên mặt đất kim loại bóng loáng miễn cưỡng dừng lại. Khổ mục chợt mở to mắt, hai con ngươi biến thành hai đóa hoa sen màu trắng, hắn nghiến răng nghiến lợi quát, các ngươi, vì sao? Vô duyên vô cớ. Chúng ta không oán không thù. Cơ Hạo cũng mở mắt, hắn từ trên giường thấp nhảy dựng lên, lạnh lùng nhìn Khổ Mục nói, ba tên ngu xuẩn chặn đường đánh cướp ta đó, là đồng loa của ngươi. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ở Nam Hoang muốn làm cái gì? Trong tiếng xẹt xẹt, ngọc phù màu đen tự văn mệnh chụp vào mi tâm Khổ Mục kịch liệt lóe lên. U quang màu đen ăn mòn xương sọ Khổ Mục, đã đem hơn phân nửa xương sọ hắn nhuộm thành màu đen. Thân thể Khổ Mục kịch liệt run rẩy, không ngừng cười hung tợn nhìn Cơ Hạo. Vừa mới cảm nhận được thân thể mình bị thương nặng, Khổ Mục bất chấp đem nguyên thần pháp thể hoàn toàn khôi phục, đã mạnh mẽ dùng bí pháp thoát ly thần hồn không gian của Cơ Hạo. Trong nháy mắt đó, Cơ Hạo nhìn thấy nguyên thần pháp thể Khổ Mục hóa thành một đạo bạch quang, bốn phía vờn quanh ngọn lửa màu trắng nhạt, giống như tia chớp phá vỡ tiên thiên cấm chế thần hồn không gian mình, muốn mạnh mẽ thoát ly. Cơ Hạo thấy rõ, Khổ Mục là không tiếc hao tổn thiêu đốt thần hồn, trả giá linh hồn của mình bị hao tổn muốn mạnh mẽ thoát ly. Cấm chế thần hồn không gian của bản thân Cơ Hạo không đủ cường đại, không thể ngăn trở Khổ Mục tu vi nguyên thần hơn xa so với mình mạnh mẽ thoát đi. Nhưng thời điểm non nửa nguyên thần của Khổ Mục thoát ly thần hồn không gian, còn có hơn phân nửa lực lượng linh hồn chưa kịp đào tẩu, một đường cong cực nhạt trong thần hồn không gian Cơ Hạo quét ngang qua, Khổ Mục rú thảm một tiếng, bảy phần lực lượng linh hồn bị mạnh mẽ giữ lại. Trong thần hồn không gian, hư ảnh dần dần xuất hiện, mở ra cái miệng rộng ọc một tiếng đem bảy phần linh hồn của Khổ Mục nuốt xuống. Nheo mắt ngẩn người một lúc, hư ảnh cúi đầu nhìn về phía Cơ Hạo, tiểu gia hỏa, ngươi đã trêu vào một đám người khó chơi. Nhưng, đi bộ phản, thật ra cũng không sao. Khổ Mục loại đệ tử cấp độ này, còn chưa dẫn ra những mặt hàng phiền toái đó. Hư ảnh dần dần tan đi, Cơ Hạo liền nhảy dựng lên, nhìn thấy Khổ Mục hướng mình không ngừng cười dữ tợn, Cơ Hạo liền cho một bạt tai. Bốp một tiếng vang thanh thúy, Khổ Mục bị đánh cho miệng phun đầy máu. Hắn âm trầm nhìn Cơ Hạo, ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay kết ấn, giọng âm trầm nói, tốt, tốt lắm, các ngươi dám giết đệ tử bổn môn. Gieo ác nhân, thu ác quả, các ngươi chung quy sẽ có báo ứng. Cười một tiếng quái dị, thân thể Khổ Mục đột nhiên cháy lên. Ngọn lửa màu trắng trong vắt giống như lưu ly bao vây lấy thân thể hắn giống như nham thạch nóng chảy hòa tan. Từng giọt chất lỏng màu trắng không tì vết từ trong cơ thể Khổ Mục phun ra, đinh đinh đang đang hội tụ cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành từng viên bảo châu màu trắng to bằng ngón cái. Cả thể 108 hạt bảo châu màu trắng, trên mỗi một hạt bảo châu đều có một hư ấn hoa sen nhàn nhạt. Cơ Hạo kinh hãi nhìn tự văn mệnh, đây không phải vu pháp Nam Hoang. Chẳng lẽ là Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang, hay là đặc sản của Trung Lục? Tự văn mệnh vẻ mặt bình thường cầm lấy những bảo châu màu trắng kia, hai tay khép lại, đem bảo châu vò thành một làn khói trắng phiêu tán. Hắn thản nhiên nói, các ngươi trẻ con, không cần lo nhiều như vậy. Tà ma ngoại đạo, không đáng nhắc tới. Đến bao nhiêu, giết là được. Cơ Hạo gật gật đầu, đang muốn nói, Man Man đã bổ nhào vào trong lòng hắn, hai tay ôm đầu hắn lắc lư mạnh một trận, ra. Ra ra. Cơ Hạo, ngươi không có việc gì sao? Ngươi giả bệnh à? Giống ta lúc còn nhỏ giả bệnh sao? Cổ Cơ Hạo phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, bạo long hình người đáng sợ này, nàng thiếu chút nữa đem cái cổ Cơ Hạo giật xuống. Cách vách, trong tiểu lâu, nam nam tử đầu chọc đồng thời cười. Bắt đầu đi, cho tự văn mệnh kia một chút áp lực. Ha ha, để tiểu tử đó phun chút máu, để tự văn mệnh bắt đầu tâm phiền ý loạn đi. Con khỉ nhỏ ba mắt cười một tiếng dữ tợn, trong miệng bật ra một tiếng chú ngữ thê lương. Trong tiểu lâu, Cơ Hạo đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía mặt ngoài hình xăm kim ô giáp biến thành ở ngực mình, một luồng huyết quang rất nhỏ. Chương 149, Man khí. Tự Văn Mệnh, Man Man đồng thời nhìn lại. Tự Văn Mệnh chỉ đứng ở tại chỗ, tập trung quan sát một mảng huyết khí này. Nhưng Man Man thì toàn bộ mặt đều ghé đến trước ngực Cơ Hạo, mở to đôi mắt nhìn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một luồng huyết khí rất nhỏ này không ngừng. Bọn hắn đã thúc giục, ta nên hộp máu, cần phải kêu thảm thiết chứ. Cơ Hạo cười nhìn Tự Văn Mệnh, a thúc, hai con rắn nhỏ này của ta nói cho ta, chính là con khỉ nhỏ ba mắt đó ra tay. Bên ngoài thú triều lợi hại như vậy, ta muốn đem người đứng phía sau bọn hắn dẫn ra. Tự Văn Mệnh cười gật đầu, thú triều này không thích hợp, thực lực mấy người bọn hắn không đến mức khiến bọn dã thú phi cầm kia điên cuồng như vậy. Lực lượng phía sau bọn hắn cũng không kém đâu. Giả bị thương nặng, dẫn bọn chúng ra, biện pháp này cũng nên chọn. Tự Văn Mệnh vừa dứt lời, mắt Man Man vốn đã rất lớn rất sáng ngời lại đột nhiên trợn tròn. Trong nháy mắt tiếp theo hai thanh chấn sơn chủ y của nàng một trước một sau gào thét đập nát vách tường tiểu lâu, hung hăng đánh vào tiểu lâu cách vách. Đừng nhìn bộ dáng Man Man ngày thường không tim không phổi, từ sau khi Cơ Hạo và mấy người kia ở tiểu quán nổi xung đột, nàng đã đem chỗ ở của mấy người gắt gao ghi nhớ, thậm chí chính là động tác vùng chủ y đập người này, nàng ở trong lòng cũng không biết đã mô phỏng bao nhiêu lần. Hai thanh đại chùy một trước một sau gào thét đập ra, vừa lúc hướng tới vị trí năm người ở trong tiểu lâu tụ tập đập xuống, không chút lệch lạc. Man Man không có cách nào nhìn thấy động tác của bọn họ ở trong phòng, nhưng có thể chuẩn xác ném chùy đập tới như vậy, có thể thấy được ở trên chuyện ném đồ đập người, nàng có thiên phú trời cho. Đại chùy bay ra, một đạo thần lực Man Man vừa mới thức tỉnh rót vào trong đó, hai thanh đại chùy vang lên rắc một tiếng. Một ánh lửa phun ra, đầu chú y ban đầu ba thước vuông đột nhiên bành trướng đến mấy trượng, toàn thân ánh lửa mãnh liệt giống như sao băng rơi xuống đất. Toàn bộ thành trì Quy Linh thương đội kịch liệt nhún nhảy một cái. Tiểu lâu kim loại cao thấp ba tầng cao sáu trượng ở trong ánh lửa ngập trời ầm ầm sụp xuống, chỗ ban đầu bị đập ra một cái lỗ thủng lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy phòng kho dày đặc trong một tầng thành phía dưới. Năm nam tử đầu trọc đang lén lút trốn ở trong tiểu lâu làm phép, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, huyết chú vừa mới thúc giục, Man Man đã cho bọn họ một chủ ý mãnh liệt. Không cần lấy cớ, không cần lý do, không cần bất cứ chứng cớ nào, chỉ là Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh suy đoán một câu, hai ương ngập đầu đã nhằm vào đầu hạ xuống. Hai cây trọng chủ ý trọng lượng, uy lực đều vượt lên trên đại vu hạ xuống. Bốn nam tử đầu chọc hừ thảm một tiếng, ở trong ánh lửa bị đại chùy đập tan xương nát thịt. Chỉ có nam tử đầu chọc dẫn đầu hú lên quái dị, dưới làn da trắng nõn toàn thân hắn chảy ra vô số phù văn màu đen nhỏ bé dày đặc, thân thể chợt bành trướng đến trên dưới năm thước, hai tay nâng hướng bầu trời, gian nan chặn một thanh đại chùy. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nhiệt lực quay cuồng, đầu chú y hung hăng nghiền áp xuống phía dưới, nam tử đầu chọc gào giống quái dị. Trọng lượng đáng sợ giống như núi lớn áp đỉnh, ép cho xương cốt toàn thân hắn vang lên rắc rắc, thân thể phần eo trở xuống đã lún thật sâu trong sản hợp kim đúc thành. Con khỉ nhỏ ba mắt thất kinh kêu quái dị, nó cũng không quản được ngầm xương chú ngự thuốc dục huyết chú nữa, mà là ba con mắt đồng thời phun ra cột sáng màu xanh lục, giúp chủ nhân mình nâng lên cây chủ y nhằm vào đầu nện xuống. Con khỉ nhỏ này hiển nhiên cũng không sở trường lực lượng thân thể. Nó phải thúc giục nguyền rủa tà ác trong cơ thể mình mới có thể phát huy uy lực, phù văn quỷ dị lấy hàng vạn để tính lùn lùn từ trong cơ thể nó tràn ra. Xong rồi. Nam tử đầu chọc tuyệt vọng thở dài một tiếng. Quả nhiên là xong rồi, phù văn trong cơ thể con khỉ nhỏ ba mắt phun ra từng cái hiện ra như thật, nghiễm nhiên là những con hung cầm mánh thu hung mánh dữ tợn, hơn nữa toàn thân huyết quang cuốn quanh, lệ khí ngập trời. Ở dưới tinh huyết, hồn phách vô số hung cầm mánh thú bị đánh giết tầm bổ, những phù văn trông rất sống động kia quả thực giống như vật còn sống. Không cần vu tế lợi hại bao nhiêu, chỉ cần là đại vu hơi có chút nghiên cứu đối với vu chú chi thuật, đều có thể liếc một cái nhìn ra những phù văn này liên hệ với thú triều bên ngoài. Cơ Hạo lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của Man Man, đi tới trước lỗ thủng lớn trên vách tường bị đại chùy của nàng đập ra, túi đầu nhìn nam tử đầu chọc bị đại chùy đè không thể động đậy. Tự Văn Mệnh khoanh hai tay ở trước ngực, mang theo ý cười ôn hòa, hướng Quy Lão Tam đột nhiên xuất hiện như quỷ mị cười nói, Quy Lão Tam, thú triều là đám người này làm ra, những huyết chú đó cũng thế. Không cần cảm tạ chúng ta, miễn lộ phí của chúng ta lần này như thế nào. Quy Lão Tam cười đến mặt đầy nếp nhăn. Hắn hướng Cơ Hạo, Tự Văn Mệnh hạ thấp người hành một lễ, sau đó nhe răng trợn mắt hướng nam tử đầu chọc nhiệt tình vươn hai tay, ha ha. Đa tạ quý nhân giúp chúng ta bắt được đám vô liêm sỉ này, thương đội chúng ta đã tổn hại ba mươi mấy hảo thủ đó. Thân thể Quy Lão Tam cũng đang khẽ run rẩy, các hộ vệ thương đội tổn hại kia, đều là lao nhân bọn họ nhiều thế hệ góp sức cho thương đội. Rất nhiều người trong bọn họ theo Quy Lão Tam hắn nhiều lần ra vào Nam Hoang, giao tình đó quả thật là trong mưa gió, trong đao kiếm, dưới nanh vuốt dã thú cứu mạng lẫn nhau tạo ra. Tiểu tử sống sờ sờ khỏe mạnh, thế mà lại bị vu chú ác độc như vậy biến thành một bãi máu loãng khó coi như vậy. Trong lòng Quy Lão Tam đoán độc đến cực điểm, ánh mắt hắn nhìn nam tử đầu chọc cũng không đúng nữa. Mang theo nụ cười đầy mặt, tay Quy Lão Tam gắt gao chế trụ hai vai nam tử đầu chọc, hắn cười giữ tận nói, vị khách quý này, ngài đã đến Quy Linh thương đội chúng ta, cho Quy Linh thương đội chúng ta một phần hậu lễ như vậy. Chúng ta phải chiêu đãi ngươi một phen thật cẩn thận. Một hơi của nam tử đầu chọc đột nhiên tiết ra. Hắn nhìn Cơ Hạo, lắc lắc đầu, giỏi, ngươi thế mà tránh thoát huyết chú của tam nhãn ma hồn thú, trên người ngươi có truyền thừa vu bảo hộ thể. Hắc, hắc hắc. Hắn lại nhìn Quy Lão Tam, lạnh nhạt nói, vẹn vẹn Quy Linh thương đội mà thôi. Chúng ta chết ở chỗ này, sẽ có người tìm các ngươi tính sổ. Cười khẽ một tiếng, con khỉ nhỏ ba mắt phát ra một tiếng kêu to thê lương không cam lòng, há mồm phun ra một đám lửa màu lục, đem mình và nam tử đầu chọc gắt gao bọc lại bên trong. Thân thể bọn họ giống như ngọn nến trước lò lửa, bắt đầu quỷ dị hòa tan. Nam tử đầu chọc tập trung nhìn Man Man, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, tuổi con nhỏ, khí lực lớn như vậy, về sau chờ ngươi trưởng thành, làm không tốt lại là một cái phiền toái. Ngươi phải chết. Thật sự là. Một tiếng ai thán cuối cùng cũng chưa nói xong, thân thể nam tử đầu chọc đã triệt để hòa tan rồi, biến thành một bãi máu hỗn độn chảy xuôi đầy đất. Cho dù là vu tế tinh thông quỷ mị, linh hồn chi đạo nhất, cũng không cách nào từ trong một vũng máu này lấy ra nửa điểm linh hồn khí tức của gã, tìm được chút tin tức hữu dụng nào nữa. Con khỉ nhỏ ba mắt cười quái dị hắc hắc vài tiếng. Đối với tuyệt mệnh vu chú của mình, nó hiển nhiên có sức chống cự rất cao. Trong thân thể nó một đám lửa màu lục lóe lên một phen, sau đó chợt nổ tung ra. Cự quy rít gào một tiếng trầm thấp, một vòng quang ảnh trong suốt xuất hiện ở bên cạnh con khỉ nhỏ ba mắt. Thân thể con khỉ nhỏ phát nổ, lục quang huyết khí phóng lên trời, lại không thể phá tan vòng quang ảnh mỏng manh này trói buộc, chưa thể thương tổn đến một ai. Chương 150 Lữ đổ. Tam nhãn tiểu hầu vừa chết, thú triều lập tức sụp đổ. Cự quy tiếp tục bộ pháp ổn trọng chạy hướng bắc, Quy Lão Tam mang theo thương đội hộ vệ, đem vài nam tử đầu chọc trên người lưu lại tìm kiếm hồi lâu, xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng, chuyện này liền tạm thời gác ở một bên. Cơ Hạo mỗi ngày đều ngồi ở trên tường thành gần đầu cự quy, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên cùng cự quy nói chuyện thiếm. Tinh không linh quy không biết sống bao nhiêu năm rõ ràng là một kẻ thích nói, sau khi cùng Cơ Hạo lăn lộn hai ngày quen thuộc, bắt đầu nói liên miên hướng Cơ Hạo giảng thuật những chuyện thú vị trong sinh mệnh dài lâu của mình gặp được. Từ quê nhà của hắn, xa ở cực sâu trong Bắc Hoang vô để Hải Huyền nói lên, cự quy hướng Cơ Hạo miêu tả một phen cảnh tượng tàn khốc trong hắc ám Hải Huyền vô biên vô hạn nọ, vô số sinh mệnh thủy tộc thật lớn vì sinh tồn, sinh sản. Điên cuồng chém giết, cắn nuốt lẫn nhau. Sau thời kỳ ấu sinh lâu dài, tinh không linh quy hưởng ứng triệu hồi trong huyết mạch, rời khỏi Hải Huyền ấp nở trứng ra hắn, đạp không mà đi, cùng người quy linh thương đội ký khế ước đôi bên cùng có lợi, từ đó về sau trở thành một phần tử quy linh thương đội. mấy ngàn năm qua, cự quy này lưng đeo thành trì, cùng từng thế hệ thành viên quy linh thương đội gắn bó làm bạn, đi tới đi lui giữa trung lục cùng Nam Hoang. Hắn thấy qua chiến hỏa đáng sợ trung lục, cũng thấy qua giết chóc điên cuồng trong hư không, càng thấy qua bộ tộc huyết tinh nhất Nam Hoang độ diệt. Ở sinh mệnh của hắn, hắn thấy qua rất nhiều dũng sĩ cường đại, mỹ nhân tuyệt thế. Bất quá, cô nương xinh đẹp nhất nhân tộc các ngươi, ở lão quy ta xem, vẫn là khuyết thiếu một bộ mai rùa. Cự quy vô cùng hướng về nhìn lên bầu trời, từ từ thở dài, chờ ta đột phá đến vu đế cảnh, ta chính là tinh không linh quy chân trưởng thành chính. Ta có thể tìm một quy bà tử, sinh hạ một đống lớn tiểu quy. Ý nghĩa sinh mệnh, chính là sinh sản. Cơ Hạo lắng nghe tinh không linh quy cảm khái, hắn cười lắc đầu, ý nghĩa sinh mệnh, không chỉ riêng là sinh sản chứ. Cự quy chớp đôi mắt nhỏ, gần như giảo hoạt quay đầu liếc mắt nhìn Cơ Hạo một cái, úc, chúng ta cũng không có nhiều ý niệm lùng tung trong đầu như nhân tộc các ngươi. Có ăn, có uống, ở trước khi sinh mệnh chấm dứt, không bị người dùng bạo lực giết chết, còn có thể sinh hạ đời sau đủ nhiều, để cho tộc đàn có thể sinh sản lớn mạnh, đây là toàn bộ ý nghĩa sinh tồn của chúng ta. Về phần mà nói cự quy muốn nói lại thôi, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Cơ Hạo, sau khi chớp chớp ánh mắt, hắn đệ thấp thanh âm, trầm thấp lẩm bẩm, về phần mà nói, rất nhiều thứ nhân tộc các ngươi theo đuổi, chúng ta cũng không coi trọng. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn cự quy, chúng ta có cái gì, là chúng ta coi trọng, mà các người không cần. Cự quy trầm mặc một trận, thanh âm lại phóng thật sự rất thấp, ví dụ như nói, tôn nghiêm cùng vinh quang. Lay động cái đầu thật lớn một chút, cự quy đi tới phía bắc nhất của một khối Nam Hoang đại lục, một bước bước qua một sông lớn rộng chừng trăm dặm, sau đó lại vọt mạnh hai bước, đi nhanh bước vào trong hư không vô biên vô hạn. Phía dưới tứ chi cự quy, có mảng lớn tinh quang ngông lung khuyết tán ra, hắn như dẫm trên đất bằng, chậm rãi hành tẩu ở trong hư không tối như mực không thấy điểm cuối. Một bước, một bước, một bước. Mỗi một bước đều ở trong hư không để lại dấu chân tinh quang phạm vi vài dặm, dấu vết dấu chân lập lòe, cho tới khi hắn đi ra ngoài vạn dặm, dấu chân này mới có thể thong thả tiêu tán đi. Cơ Hạo trầm mặc nhìn cự quy ở trong hư không chạy hơn nửa canh giờ sau, mới quay đầu lại, chậm rãi hướng Cơ Hạo cười nói, lời này nói không có cốt khí gì. Nhưng mà trong huyết mạch chúng ta, ghi lại rất nhiều cảnh tượng những tồn tại mạnh mẽ nhất thời rồi hóa thành cho bụi. Tinh không linh quy, cũng không phải đỉnh cấp gì tồn tại, tộc đàn có thể sinh sản xuống, cái này thực không sai tệ rồi. Cơ Hạo nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành, đi tới bộ vị nối tiếp giữa cổ cự quy cùng cái mai rùa, nhẹ nhàng vô vô cái cổ thô ráp của cự quy. Ta có thể rõ ràng, thiên địa văn vật, đều có theo đuổi của mình. Có người theo đuổi vĩnh hằng bất hủ, cũng có người theo đuổi sáng lạn giống như lưu tinh nhưng mà huy hoàng ngắn ngủi. Vạn loại đều có tự do, vạn vật sinh ở trong thiên địa, cần gì phải cầu đều hợp. Một câu cuối cùng, Cơ Hạo nhìn cự quy trầm mặc, bộ dáng ổn trọng, có điểm gian nan hộp ra một chữ, đạo. Vạn loại đều có tự do, vạn vật sinh ở trong thiên địa, cần gì phải cầu đều hợp đạo. Cự quy chớp ánh mắt, quay đầu đi. Yên lặng suy nghĩ lời nói của Cơ Hạo. Cơ Hạo lại đứng ở trên cổ cự quy, chấn kinh nhìn kỳ cảnh đột nhiên xuất hiện bốn phía. Trong hư không, cự quy từng bước một nhìn như đi thong thả, nhưng mà trên thực tế, tốc độ của hắn so với ở trên Nam Hoang đại lục nhanh không chỉ gấp 10. Ở Nam Hoang, cự quy cần thời khắc cẩn thận, một cước dùng sức quá mạnh, sẽ đem Nam Hoang đại lục bước ra một cái lỗ thủng lớn, hoặc là chấn sập mấy cái sơn mạch. Nhưng mà ở trên hư không trong, mặc cho tinh không linh quy chạy như điên thế nào, hư không vô biên vô hạn đều có thể thừa nhận tốc độ của hắn. Ngắn ngủn hơn nửa canh giờ, cự quy đã chạy đi gần trăm vạn dặm, một mảng tinh trần nhỏ nhất như cát bụi, lớn nhất cũng chỉ chừng vài dặm, kéo không biết bao nhiêu vạn dặm, giống như hải dương đột ngột xuất hiện ở phía trước cự quy. Tinh trần mở mịt phản xạ cao thấp trái phải trước sau vô số hào quang tinh thần. Lưu quang bảy sắc huyến lệ nhiều màu, giống như một mảng hải dương màu sắc rực rỡ. Vô số sinh linh hình như cá heo, nhưng mà thân thể trên trăm trượng, cả thân thể bao trùm một mảng ánh sáng màu lam nhạt tuyệt mỹ nhẹ nhàng tới lui ở trong mảng tinh trần này, nhẹ nhàng vẫy cái đuôi một chút, sau đó rất nhanh hướng xa xa bay nhanh mà đi. Sinh linh kỳ diệu không biết tên này ở trên hư không du động, thật giống như cá heo du động ở trong nước, mỗi một động tác đều tràn ngập quy luật lưu loát, đẹp mắt mà nhìn thấy mê mẩn cả người. Một cự thú hình như lang kình, nhưng mà thân thể dài vài dặm ngay ở bên cạnh đàn sinh linh kỳ dị này du động rất nhanh, trên lưng cự thú, đứng hơn 10 đại hán cường tráng thân cao mấy trượng. Bọn họ cầm trong tay cột thật dài, giống như người chăn ngựa trên thảo nguyên, khống chế phương hướng sinh linh tuyệt mỹ này du động. Nhìn thấy tinh không linh quy đi lại đây, một gã đại hán thân trên lóa lổ cách mấy trăm dặm liền lớn tiếng cười lên. A, là thương đội bằng hữu sao? Chúng ta đang khát nước, đầu lưỡi chúng ta đã mấy chục năm không chạm qua một giọt rượu nước. Các ngươi có rượu ngon không? Chúng ta nơi này có không ít thứ tốt, có thể cùng các ngươi trao đổi. Quy lão tam luôn ở thời điểm cần hắn đúng lúc xuất hiện. Hán tử trên tháp canh nô ra nửa thân hình, nhiệt tình hướng đại hán này huy động cánh tay chào đón. Úc, Úc, ta nhìn thấy ai đây? Các huynh đệ mục tinh nhất tộc, các ngươi gần đây sống tốt không? Ta lần trước gặp tộc nhân các ngươi, đó đã là chuyện 170 năm trước. Rượu ngon có đủ, là thứ các ngươi thích nhất, rượu ngọt dùng dã mật ngâm qua, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiếng cười sang sảng truyền khắp hư không, nhóm sinh linh tuyệt mỹ rừng du động, tò mò hướng bên này nhìn lại. Cự kính nhanh chóng hướng bên cự quy bay tới, hai bên rất nhanh tiếp cận.